Chương 98. Lao Trang, ta sẽ trở lại đi qua cổng thành, đến cửa hang bên kia. Trước mắt là một khoảng không, trống rỗng, không có gì cả. Xa hơn một chút là từng cung điện, hành lang. Chỉ là, làm sao để đi qua đó? Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Miêu Lệ. Lúc này, Miêu Lệ đang nhìn cung điện, hành lang trước mắt lại xuất hiện ảo giác. Chỉ là lần này, lại có chút khác biệt. Cô nhập vào thân thể của ưng, trước mặt là Lao Trang tóc bạc trắng, cách bài trí và trang hoàng xung quanh, hẳn là một cung điện. Nhưng Miêu Lệ không nhìn thấy đặc điểm, không thể phán đoán có phải là một trong những cung điện phía sau cổng thành hay không. Ưng. Trong lúc Miêu Lệ đang nghi hoặc, bên hai truyền đến giọng nói của Lao Trang. Giọng nói đó mạnh mẽ, không hề giống người bản mệnh. Chủ nhân. Ưng cúi người đáp. Sau khi ta chết, không biết khi nào mới có thể chuyển sinh trở về. Nơi này rất hữu dụng đối với ta, các ngươi nhất định phải canh giữ nơi này thật tốt, đừng làm xáo trộn kế hoạch của ta. Giọng nói của Lao Trang bình tĩnh, nhưng trong thai Miêu Lệ lại như sấm rền vang dội. Lao Trang. Sau khi chết chuyển sinh trở về. Cái này. Cẩn thận, đúng lúc Miêu Lệ đang khiếp sợ, bên hai chuyển đến tiếng kinh hô. Sau đó, cô bỗng nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại. Lại thấy Hà Vĩ không biết từ lúc nào đã đến phía sau mình, vẻ mặt lo lắng, tay phải dùng sức nắm chặt cánh tay của nàng ta. Ban đầu nàng ta không hiểu, nhưng sau đó đã phát hiện ra vấn đề. Một chân của mình đang đạp vào không trung, đã rời khỏi phạm vi nền đất, suýt chút nữa rơi xuống. Miêu Lệ bỗng nhiên bừng tỉnh, hiểu rõ nhất định là vì vừa rồi mình nhìn thấy ảo giác, lại bị quấy nhiễu, mới giống như mộng du, suýt chút nữa ngã xuống. Nghĩ vậy, Miêu Lệ không khỏi sợ hãi. Hà Vĩ thấy sắc mặt Miêu Lệ thay đổi, biết nàng ta đã tỉnh táo lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, sự lo lắng giống như vỡ đê, tràn vào trong lòng. Hắn ta lo lắng nói, ngươi, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, Hà Vĩ lại không biết nên nói gì nữa. Lúc này, còn có thể nói gì? Hai người bọn họ, chung quy cũng chỉ là quân cờ, thân bất do kỷ. Quân tốt qua sông, không có đường lui. Miêu Lệ và Hà Vĩ quen biết đã lâu, chỉ một chữ ngắn ngủi, đã hiểu rõ sự lo lắng của Hà Vĩ. Nàng ta nở nụ cười dịu dàng, thở phào một hơi, thu chân phải đang đạp vào không trung về. Giây phút hai chân chạm đất, Miêu Lệ cũng không nhịn được run rẩy. Lăng Tiêu Thiên cung chết tiệt này. Lao Trang, rốt cuộc ngươi muốn gì? Miêu đội trưởng, cô không sao chứ? Giọng nói của Tống Giao truyền đến từ bộ đàm. Giọng điệu của nàng ta có chút lo lắng. Miêu Lệ thở dài một hơi, xoay người lại, đối mặt với ống kính, làm động tác mọi chuyện đều ổn. Sau đó, nàng nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Khương Nguyện. Vừa rồi, ta lại nhìn thấy một số ảo giác, là cảnh tượng Lao Trang dẫn theo ứng tuần tra thiên cung này. Chỉ là, ta có một vấn đề, không biết Khương tiểu thư có thể cho ta đáp án hay không. Lao Trang thật sự đã chết sao? Nghe thấy câu hỏi này, Khương Nguyện lập tức nghĩ đến truyền thuyết của gia tộc. Tuy lão tổ đã chết, nhưng vẫn sẽ trở về. Đồng tử cô co rút lại, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên nói, tự nhiên là đã chết rồi. Nếu không, người được chôn cất ở Lăng Tiêu Thiên cung này là ai? Chỉ cần chúng ta đi vào, chẳng phải là có thể nhìn thấy thi thể của Lao Trang sao? Đối với câu hỏi và câu trả lời của hai người, phòng lịch dễ am tràn ngập nghi hoặc. Á, chuyện gì vậy không biết, sao Miêu đội trưởng lại đột nhiên hỏi Lao Trang có chết hay không? Thật kỳ lạ hả, ta muốn nói, liệu có khả năng này hay không? Chính là, Lao Trang, kỳ thực không hề chết nói nhảm, nếu Lao Trang không chết, Trang thị nhất tộc làm sao có thể suýt chút nữa bị diệt môn? Đó là đương nhiên, Lao Trang là anh hùng cái thế, nếu có thể sống đến 200 năm trước thiên nguyên, e rằng đã vô địch thiên hạ rồi. Câu trả lời của Khương tiểu thư cũng không sai. Lão Trang có chết hay không, đợi lát nữa chúng ta vào chính điện liền biết. Không đúng, trước khi Khương tiểu thư trả lời câu hỏi này, biểu cảm của nàng đã có sự thay đổi trong mấy mắt. Đồng tử co rút lại, khiếp sợ, khó hiểu, tuy rằng lúc trả lời rất tự nhiên, nhưng biểu hiện vừa rồi hiển nhiên nói rõ, nàng ta đang che giấu tin tức gì đó hả? Huynh này còn hiểu cả biểu cảm vi mô sao? Hiểu biết chút ít đối mặt với câu trả lời của Khương Nguyện, Miêu Lệ không trực tiếp phản bác, mà là hỏi thêm một câu. Lao Trang có từng nói, sau này mình vẫn sẽ trở lại hay không? Vừa hỏi xong, Khương Nguyện liền im lặng. Nàng ta biết, Miêu Lệ nhất định đã nghe thấy thứ gì đó không tầm thường. Giờ phút này, nàng ta lại nói dối, cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng, Khương Nguyện sẽ không thừa nhận việc mình nói dối. Nàng ta thản nhiên nói, có lẽ không có, cũng không quan trọng. Người cho rằng, nếu Lao Trang đã từng trở về, Trang thị gia tộc sẽ là bộ dạng này sao? Khương Nguyện dùng câu hỏi để phản bác lại Miêu Lệ, lại ném vấn đề trở lại. Mà khán giả xem lịch dễ ảm khi nghe hai người đối thoại như vậy, rốt cuộc đã hiểu rõ. Trời ơi, Lão Trang chết rồi, nhưng còn có thể quay trở lại, đây là cái quỷ gì? Meo meo meo, Miêu đội trưởng rốt cuộc đã nghe được cái gì? Chết tiệt, hình như rất kịch tính kỳ lạ, chẳng lẽ Lão Trang chưa chết sao? Nói nhảm, Lão Trang nhất định là đã chết, nhưng chắc hẳn đã chuẩn bị hậu chiêu, cho rằng mình còn có thể trở về chật trưởng. Chuyện này ở thời cổ đại còn ít sao? Đừng nói Đông Châu, nhìn khắp thiên hạ, còn thiếu đế vương tướng lĩnh sau khi chết xây lăng mộ lớn, hy vọng sau này có thể sống lại hay sao? Đúng vậy, nói như vậy cũng có lý cái rắm, bọn họ có được năng lực như Lão Trang sao? Có được lăng mộ như Lão Trang sao? Có được thực lực như Lão Trang sao? Mẹ kiếp, đám lăng mộ rác rưởi đó của bọn họ cũng xứng so sánh với Lăng Tiêu Thiên cung của Lão Trang sao? Thứ này cho dù là với công nghệ của chúng ta hiện nay cũng không chế tạo ra được. Ngươi biết 3000 năm trước có thể tự tay chế tạo thiên cung như vậy có ý nghĩa gì sao? Đồng ý, so sánh Lão Trang với những đế vương tướng lĩnh khác, đúng là sỉ nhục Lão Trang mẹ nó. Thảo nào Lão Trang xây dựng Lăng Tiêu Thiên cung uy nga tráng lệ như vậy. Thì ra là nơi này cất giấu bí mật. Lao Trang trở lại phòng lấy dễ ảm vô cùng sôi nổi, nhưng đội thăm dò cũng náo nhiệt không kém. Mọi người bàn tán xôn xao. Cái gì? Lão Trang còn có thể trở về? Miêu đội trưởng, câu nghe thấy gì, có thể thuật lại toàn bộ không? Miêu Lệ nghe thấy sự thúc giục và tò mò của các đội viên, suy nghĩ một chút rồi thuật lại lời của Lão Trang. Sau khi ta chết, không biết lúc nào mới có thể chuyển sinh trở lại. Nơi này rất có ích đối với ta, các ngươi nhất định phải bảo vệ nơi này cho tốt, đừng phá hỏng sự sắp xếp của ta. Nghe thấy những lời này, các thành viên của đội thăm dò đều toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, luống cuống tay chân. Chết tiệt. Ý của Lão Trang là, chắc chắn mình có thể sống lại. Nếu là người khác nói những lời này, họ còn có chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ, đó là Lão Trang. Lão Trang thần thông quảng đại. Nhất thời, không ai nói gì, không biết nên bắt đầu từ đâu. Bởi vì lời của Khương Nguyện cũng rất có lý. Nếu Lão Trang trở về rồi, Trang thị gia tộc cũng không đến mức suy bại. Trong sự im lặng của mọi người, Khương Nguyện lên tiếng, Miêu đội trưởng, cô đã thấy nhiều thứ như vậy, sao không trực tiếp dẫn chúng ta đi đến khu vực trung tâm của Lăng Tiêu Thiên Cung? Trang thị truyền thừa hơn 3.000 năm, đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Những nghi ngờ này của cô thay vì muốn có được đáp án từ ta, còn không bằng đến di tích trước mắt này tìm kiếm. Ta nghĩ ở trung tâm Lăng Tiêu Thiên Cung, nhất định có đáp án mà chúng ta muốn. Miêu Lệ nghe vậy, trầm tư suy nghĩ, quay đầu nhìn cung điện phía sau, im lặng một lát rồi nói cũng có lý. Cung điện ở ngoại thành này, đều là đồ chôn theo, cùng với lễ vật mà đệ tử Lão Trang dâng tặng, không có thứ mà chúng ta cần. Chúng ta trực tiếp đi đến nội thành, nơi đó là nơi ở của ưng, vờ. Mọi người hãy đi theo sát ta, nhất định đừng đi lạc. Con đường ở đây biến hóa khôn lường, một khoảng thời gian sẽ thay đổi một phần. Một khi đi nhầm, nhẹ thì rơi xuống vực sâu, nặng thì sẽ kích hoạt cơ quan phòng ngự nơi đây. Nghe thấy vậy, mọi người vội vàng tiến lên, bám sát phía sau Miêu Lệ. Khương Nguyện không đi lên phía trước, mà là đi ở cuối cùng của đội ngũ. Cô dựa vào người Trương Hàn Lâm, giống như một động tác nhỏ vô tình, âm thầm truyền âm nói, cẩn thận chút, không biết nơi quỷ quái này giấu bao nhiêu nguy hiểm. Nếu gặp nguy hiểm, mặc kệ bọn họ, chúng ta sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Vừa nói, Khương Nguyện vừa nhìn Trương Hàn Lâm với ánh mắt của vũ. Mạng nhỏ của ta giao cho ngươi đấy. Bộ dạng nhát gan đó, khiến Trương Hàn Lâm nhịn không được mỉm cười. Chương 99. Vật trường sinh của Lão Trang. Khương Nguyện nghiêm túc suy nghĩ về cảnh tượng mình nhìn thấy, cùng với ký ức hiện lên trong đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người cũng không dám thúc giục, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Trong lúc này, một số học giả và chuyên gia tụ tập lại với nhau, chụp ảnh cảnh quan, kiến trúc xung quanh, thảo luận về phong cách kiến trúc, trạm khác, vật liệu, v.v. nơi này. Cũng có một số học giả cẩn thận quan sát vật liệu xây dựng tường thành, tìm kiếm bí mật Lăng Tiêu Thiên Cung có thể lưu trữ năng lượng khổng lồ như vậy. Dù sao từ xưa đến nay, khoa học vật liệu vẫn luôn là một trong những ngành khoa học quan trọng nhất, cũng là nền tảng thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật của nhân loại. Cái gọi là khoa học vật liệu chính là một môn học nghiên cứu về điều chế vật liệu, kết cấu, tính năng, ứng dụng cùng với mối quan hệ qua lại giữa chúng. Ví dụ, thời cổ đại, con người sử dụng vật liệu tự nhiên, ví dụ như đá, gỗ, da thú, sau đó dần dần nắm giữ một số kỹ thuật xử lý vật liệu đơn giản, ví dụ như nhôm, luyện kim loại. Sau khi cuộc cách mạng công nghiệp bùng nổ, khoa học vật liệu đã được phát triển nhanh chóng. Con người bắt đầu nghiên cứu một cách có hệ thống về tính năng và quy trình chế tạo vật liệu, phát triển rất nhiều loại vật liệu mới, ví dụ như thép, xi măng, nhựa tơ lát. Mà đến thời hiện đại, theo sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, khoa học vật liệu đã bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Sự xuất hiện của công nghệ nano, công nghệ lượng tử, v.v. đã cung cấp phương thức và phương pháp nghiên cứu mới cho ngành khoa học vật liệu, thúc đẩy khoa học vật liệu phát triển theo hướng tính năng cao, đa chức năng, thông minh hóa. Tóm lại, vật liệu là nền tảng của sự tiến bộ văn minh nhân loại. Mà những bằng hữu thường xuyên không đều biết rất nhiều thứ, cho dù biết nguyên lý, xuyên đến bất kỳ thời đại nào cũng không thể làm được, bởi vì vật liệu cơ bản không theo kịp. Thứ này cần phải có một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Cho nên, Lão Trang có thể chế tạo ra Lăng Tiêu Thiên Cung 3.000 năm trước, vật liệu và kỹ thuật ông ấy sử dụng đối với liên bang có tác dụng không thể nào đánh giá được, thậm chí có thể trực tiếp thúc đẩy cuộc cách mạng kỹ thuật của liên bang. Nếu không phải tình huống không cho phép, quan chức cấp cao liên bang đều muốn dỡ Lăng Tiêu Thiên Cung mang đi, từng viên gạch từng viên ngói cũng không bỏ qua. Nửa tiếng sau, Miêu Lệ rốt cuộc cũng hành động. Cô đến vị trí viên gạch thứ 5 bên trái cổng thành, sau đó đi về phía khoảng không trước mặt. Chân phải chạm đất, một gợn sóng màu vàng nhạt lan tỏa trong hư không, lộ ra một con đường rộng 2 mét. Nhìn thấy vậy, mọi người không tiếp tục nghiên cứu nữa, mà vội vàng bước theo Miêu Lệ. Dưới sự dẫn dắt của Miêu Lệ, mọi người như bước trên không trung, từng bước một đi về phía tường thành. Có thể nói là tim đập chân run. Ai mà biết được con đường mờ ảo, hư vô này khi nào sẽ biến mất. Khương Nguyện càng là ôm chặt cánh tay Trương Hàn Lâm, vùi mặt vào trong lòng hắn ta, không dám nhìn xuống, bộ dạng vô cùng căng thẳng. Đối với tình huống của Khương Nguyện, Trương Hàn Lâm có chút hiểu biết. Khương Nguyện bị chứng sợ độ cao nhẹ. Ngày thường đi xe thì không sao, dù sao cũng là không gian kín, hơn nữa cũng không nhìn thấy tình huống bên dưới. Nhưng bây giờ, Trương Hàn Lâm nhìn xuống dưới, thông qua ánh sáng vàng mờ ảo, có thể nhìn thấy những ngọn đồi đá lởm chởm và vách đá treo leo bên dưới, giống như dây tiếp theo sẽ ngã xuống, tan xương nát thịt. Khung cảnh này đừng nói là người bị chứng sợ độ cao, cho dù là người bình thường cũng không khỏi run sợ. May mà Miêu Lệ không nhớ nhầm đường, dẫn mọi người đến cổng thành nội thành một cách thuận lợi. Khi bước lên nền đất cổng thành nội thành, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khương Nguyện càng giống như con sóc nhỏ nhút nhát, cố gắng mở mắt từ trong lòng Trương Hàn Lâm ra, nhìn ra ngoài mấy lần, xác định mình đã đặt chân lên đất, lúc này mới thở phào. Nàng ta nở nụ cười cảm kích với Trương Hàn Lâm, rồi nhìn về phía cổng thành nội thành. Tiểu dáng cổng thành cơ bản giống nhau, nhưng khác với ngoại thành. Cổng thành nội thành đóng chặt, có thể nhìn thấy một thanh ngang sau cánh cửa qua khe hở. Muốn vào được nội thành, không đơn giản như ngoại thành. Mọi người nhìn khung cảnh xung quanh, sau đó đồng loạt nhìn về phía Miêu Lệ. Miêu Lệ nhìn cổng thành nội thành, trước mắt lại xuất hiện ảo giác. Ưng và Hiếu mặc áo giáp đưa tang năm đó, đứng ở trước cổng thành nội thành, lặng lẽ nhìn về phía ngoại thành yên tĩnh. Đại ca, chúng ta đã đợi bao nhiêu năm rồi? Giọng nói của Ưng có chút mệt mỏi, có chút tang thương. Hiếu nhìn cổng thành ngoại thành, dưới mặt nạ tỏa ra ánh sáng xanh biếc, kiên định nói, bất kể bao nhiêu năm, chúng ta cũng phải tiếp tục chờ đợi. Nếu chúng ta cũng chết, ai sẽ canh giữ lăng mộ cho chủ nhân, ai sẽ thay chủ nhân bảo vệ vật kia? Vật kia liên quan đến trường sinh của chủ nhân, chúng ta nhất định phải đợi chủ nhân trở về. Miêu Lệ nhìn đến đây, tim đập thình thịch. Vật kia, trường sinh. Rốt cuộc Lao Trang muốn làm gì, lại giấu thứ gì ở đây? Chẳng lẽ Lao Trang thật sự có thể trường sinh bất lão? Không đợi Miêu Lệ nghĩ ra đáp án, khung cảnh trước mắt lại thay đổi, đã không biết qua bao nhiêu năm. Tường thành vẫn như cũ, cổng thành vẫn như cũ, chỉ là người đứng trước cổng thành đã thay đổi. Áo giáp của Hiếu rách nát, trên đó toàn là vết tích bị đao chém, kiếm bổ. Cánh tay phải của hắn ta hoàn toàn biến mất, nhìn vào bên trong qua khe hở của áo giáp, không thấy có người, mà chỉ là một luồng ánh sáng lạnh lẽo, giống như vong hồn ẩn náu trong áo giáp. Nhưng cho dù là vậy, thân hình Hiếu vẫn thẳng tắp, vẫn oai vệ. Hắn ta đứng trước cổng thành, nhìn về phía ngoại thành, giống như vị tướng quân đã trải qua vô số trận chiến, đang đợi quân chủ của mình. Ưng. Đột nhiên, Hiếu gọi. Giọng nói của hắn ta không còn hùng hậu, mạnh mẽ như trước kia nữa, mà suy yếu, vô lực, nhưng vẫn kiên định. Đại ca. Giọng nói của Ưng cũng rất mệt mỏi. Hiếu ngẩng đầu nhìn phía trên thiên cung, giống như có thể nhìn thấu tầng đất dày, thấy được bầu trời xanh thẳm. Hắn ta chậm rãi giơ cánh tay trái duy nhất của mình lên, như muốn vuốt ve bầu trời, thở dài, ta nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa. Sau khi ta chết, hãy chôn ta bên cạnh bọn họ. Nói với chủ nhân, Hiếu xin lỗi người, không hoàn thành được lời thề với người. Ngươi nhất định phải sống sót. Ngươi là người canh giữ cuối cùng của chủ nhân. Nếu ngươi chết, ai sẽ thay chủ nhân canh giữ lăng mộ? Nếu ngươi chết, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn toàn thất bại. Vì ta, vì huynh đệ chúng ta, vì chủ nhân, hãy sống tiếp. Chủ nhân vẫn đang đợi chúng ta. Giọng nói của Hiếu dần dần trở nên yếu ớt, linh thể trong áo giáp lúc gần lúc hiện, sắp sửa biến mất. Ưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên phía trên, nhìn về phía mái vòm vốn dĩ là bầu trời xanh thẳm. Lúc này, trong lòng Miêu Lệ dâng lên nỗi buồn sâu sắc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng ta không biết mình tại sao lại khóc. Nàng ta không biết mình đang đau lòng vì cái gì. Nàng ta chỉ là rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Miêu Lệ nước mắt lưng tròng, nhìn Ưng tiến lên phía trước, ôm áo giáp của Hiếu, đến trước cổng thành. Hắn ta đặt tay phải lên một khối ngọc thạch được chạm khắc hoa văn hình con rơi bên cạnh cổng thành. Cổng thành chậm rãi mở ra. Miêu lệ mơ hồ nghe thấy có người gọi mình. Nàng ta ngơ ngác nhìn sang, dụi dụi mắt, lúc này mới phát hiện ra mình vậy mà đã khóc đến mức nước mắt giàn giụa. Nàng ta lau nước mắt trên mặt, rồi nhìn về phía người đang gọi mình. Chính là Hà Vĩ. Hà thúc, ta, lần này là bao lâu? Miêu Lệ nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt của Hà Vĩ và vẻ mặt lo lắng của mọi người, nhận ra điều gì đó, nhỏ giọng hỏi. 3 tiếng. Hà Vĩ lo lắng trả lời. Càng đến gần trung tâm Lăng Tiêu Thiên Cung, trạng thái của Miêu Lệ càng nghiêm trọng. Tuy trước đó cũng có lúc ngẩn ngơ, nhưng đa phần thời gian rất ngắn. Nhưng lần này, 3 tiếng đồng hồ. Hà Vĩ rất lo lắng nếu Miêu Lệ tiếp tục đi, có thể nàng ta sẽ phát điên giống như Tằng tổ phụ. Chỉ là, hắn ta thở dài một hơi. Chuyện này không phải do bọn họ quyết định. Miêu Lệ khẽ gật đầu, lau nước mắt trên mặt, mỉm cười với mọi người, nói, ta vừa nhìn thấy một vài thứ. Một vài thứ rất thú vị. Nơi này đúng là dấu bí mật động trời. Ta nghe thấy cuộc đối thoại của Ưng và Hiếu, cũng nhìn thấy chân tướng của Hiếu, biết được lý do hắn ta có thể sống ngàn năm, trường sinh bất tử. Ta còn nghe thấy bọn họ nói ở đây có bảo vật trường sinh của Lão Trang. Nghe thấy vậy, mọi người đang cảnh giác nhất thời hai mắt tỏa sáng, có chút kích động. Trường sinh, bất tử. Phong lấy dễ ảm càng giống như núi lửa phun trào, gây náo động lớn. Chương 100. Động Thiên Phúc Địa, việc công bố lối vào của Lăng Tiêu Thiên Cung đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong lòng người dân thiên hạ. Quy động sâu hơn 500 mét, hình dạng tổng thể giống như một cái bình. Hơn 3.000 năm trước, thời đại đốt nương làm dây, Lão Trang làm thế nào để xây dựng công trình lớn dưới lòng đất? Làm sao để người đi xuống? Làm sao để vận chuyển vật liệu? Điều này không khoa học. Chẳng lẽ ai cũng là cao thủ võ lâm sao? Nếu thật sự có nhiều cao thủ như vậy, Hạ Quốc chẳng phải nên quét ngang thế giới rồi sao? Nghi vấn này càng khiến nhiều người tò mò về Lăng Tiêu Thiên Cung của Lão Trang. Trước đó, mặc dù trên internet đã lan truyền rằng bên trong Lăng Tiêu Thiên Cung ẩn giấu bí mật động trời, nhưng rốt cuộc là bí mật gì, lại có nhiều ý kiến khác nhau. Hầu hết mọi người đều không tin vào cái gọi là thiên cung, người bất tử. Xét cho cùng, nó không phù hợp với logic. Nếu Hạ Quốc có công nghệ như vậy, thì sẽ không đến mức bị diệt vong. Chẳng phải là nên thống nhất thế giới hay sao? Cho dù kiến thức của người thời bấy giờ có hạn, không biết thế giới rộng lớn đến nhường nào, nhưng người bất tử, Lao Trang cũng đâu có sống đến tận bây giờ, quốc quân Hạ Quốc cũng đâu có sống đến tận bây giờ, cũng chẳng thấy có vị vua chúa nào sống đến tận bây giờ cả. Vì vậy, chuyện này thật nực cười. Tuy nhiên, khi lối vào Lăng Tiêu Thiên Cung được công bố, nhiều người đã nhận ra điều bất hợp lý. Những điều bất hợp lý này không phải là nói rằng Lăng Tiêu Thiên Cung là giả, mà là nếu câu chuyện là thật, Lao Trang chắc chắn phải nắm giữ một số công nghệ không thể tưởng tượng được. Ngay cả đối với công nghệ hiện đại, nó chắc chắn là một công nghệ rất phức tạp. Vậy thì, công nghệ của Lão Trang đến từ đâu? Tại sao nó không được lưu giữ lại? Trong phút chốc, các chủ đề liên quan đến Lăng Tiêu Thiên Cung trên internet đồng loạt lọt vào top tìm kiếm hot. Chỉ riêng trong top 10 tìm kiếm hot đã có 3 chủ đề liên quan đến Lăng Tiêu Thiên Cung. Chủ đề tìm kiếm hot nhất là công nghệ vượt thời đại, liệu Lao Trang có gặp người ngoài hành tinh không? Chủ đề tìm kiếm hot thứ 3 là Lăng Tiêu Thiên Cung nằm sâu 500 mét dưới lòng đất, đó là lời nói dối ngớ ngẩn hay là một sức mạnh thần thánh không thể tin được. Chủ đề tìm kiếm hot thứ 6 là hậu duệ của Lao Trang, Trang Nghiêm công khai tuyên bố rằng Lăng Tiêu Thiên Cung là di sản của tổ tiên, chính phủ liên bang không nên phá hoại lăng mộ của tổ tiên một cách vô lý mà nên trả lại cho gia tộc họ Trang. Và cho biết, anh ta sẽ kiện chính phủ liên bang. Trong số đó, một câu trả lời đã thu hút sự chú ý nhất. Chỉ trong vòng 2 ngày sau khi đăng tải, nó đã được chia sẻ gần 1 triệu lần và nhận được hơn 10 triệu lượt thích. Câu trả lời này được viết như sau. Không đọc tiếp, nếu chính phủ liên bang không nhầm thì ta nghĩ Lao Trang chắc chắn phải nắm giữ một số loại công nghệ siêu hiện đại, nếu không thì không thể giải thích được việc một dự án lớn dưới lòng đất đã được thực hiện như thế nào vào 3.000 năm trước. Ta yêu đi học, sai rồi, chưa chắc đã là công nghệ siêu hiện đại, cũng có thể là thần thông pháp thuật thật sự, giống như trong thần thoại và truyền thuyết. Một kết luận thường được giới tu luyện ngày nay công nhận là lý do tại sao giới tu luyện cổ đại kém xa so với hiện đại không phải là do họ không hiểu biết về tu luyện bằng chúng ta, mà là do lực lượng sản xuất của xã hội thời điểm đó chưa đủ, về cơ bản không đủ khả năng hỗ trợ quá nhiều người tu luyện. Những người tu luyện ban đầu rèn luyện thể chất, mặc dù lúc đầu không có nhiều thay đổi, nhưng sau khi tu luyện đạt được một số thành tựu, lượng thức ăn sẽ tăng vọt. Vì cần rất nhiều năng lượng để cung cấp cho việc tăng cường và tiêu hao thể lực của chính họ. Vào thời điểm đó, ngay cả người bình thường cũng khó kiếm được đủ ăn, các gia đình bình thường gần như không thể hỗ trợ người tu luyện. Vì vậy, vào thời điểm đó, chỉ có giới quý tộc và người giàu mới có đủ khả năng hỗ trợ người tu luyện. Đó là lý do chính khiến số lượng người tu luyện ở thời cổ đại bị hạn chế. Chứ không phải một số người tưởng tượng, một người thanh niên nghèo khổ tình cờ học được phương pháp tu luyện, rời xa thế giới và có thể tu luyện thành tiên. Không có tiền, đừng mơ tưởng đến tu luyện. Ngoài vấn đề cung cấp lương thực do lực lượng sản xuất gây ra, còn có một lý do quan trọng nhất nữa. Môi trường tự nhiên. 150 năm trước, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang đã xác nhận rằng sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định trong quá trình tu luyện, nhu cầu về năng lượng vũ trụ sẽ tăng lên đáng kể. Và Liên bang đã đặt ra một tham số tiêu chuẩn vào thời điểm đó, tham số năng lượng vũ trụ của Phương Hỏa. Dựa trên các thông số được thiết lập vào năm đó, năng lượng vũ trụ của Thiên Lam Tinh chúng ta là 6150 năm trước. Nhưng ngươi có biết bây giờ nó là bao nhiêu không? Đó là 157. Mới 150 năm. Năng lượng vũ trụ của Thiên Lam Tinh của chúng ta đã tăng hơn gấp 3 lần. Và theo suy đoán của các nhà khoa học, năng lượng vũ trụ của Thiên Lam Tinh có xu hướng giảm trong 10.000 năm qua, và chỉ tăng lên trong thời gian gần đây. Hơn 3.000 năm trước, năng lượng vũ trụ ở Đông Châu có lẽ không quá 10. Vì vậy, mặc dù bây giờ chúng ta có rất nhiều người tu luyện và ngay cả những người tu luyện trước đây được coi là cường giả bây giờ cũng xuất hiện nhan nhản trên đường phố. Đó không phải là vì con người chúng ta giỏi hơn người xưa mà là do chúng ta sống. Môi trường đã trải qua những thay đổi to lớn. Nhưng, năng lượng vũ trụ này, trên thực tế, giống như tiền lương, khi được tính trung bình thì có vẻ hơi buồn cười. Nếu ngươi lấy trung bình giá trị tài sản dòng của mình và người giàu nhất thế giới, thì ngươi cũng là tỷ phú. Trên thế giới này, có rất nhiều nơi có thể được gọi là, làm sao để nói, đó giống như một môi trường tích tụ năng lượng. Năng lượng vũ trụ của những môi trường đó cao hơn môi trường xung quanh gấp 10 lần, hoặc thậm chí gấp 100 lần. Đúng vậy, chính là danh từ động thiên phúc địa mà các ngươi thường thấy khi đọc sử sách tu luyện thời cổ đại. Nếu, ý ta là nếu, địa điểm Lăng Tiêu Thiên Cung được chọn là động thiên phúc địa, chậc chậc, thì điều này thật tuyệt. Với kiến thức của người cổ đại hơn 3.000 năm trước, có lẽ rất khó để hiểu được nguồn gốc của năng lượng vũ trụ và đừng nghĩ rằng điều này đến từ vũ trụ bao la và vô tận. Xét cho cùng, công nghệ lúc bấy giờ còn hạn chế và hiểu biết về thế giới còn thiếu. Vậy thì với tư cách là đại diện của trí tuệ hơn 3.000 năm trước, một nhà hiền triết đã được ca tụng hơn 3.000 năm, Lao Trang sẽ làm gì khi đối mặt với một nơi có năng lượng vũ trụ vượt xa so với các khu vực khác? Theo suy đoán cá nhân của ta, có lẽ là cố gắng khám phá những bí ẩn bên trong đó. Nó có thể được tóm tắt thành 3 câu hỏi tại sao. Tại sao năng lượng vũ trụ ở nơi này lại cao hơn nhiều so với các nơi khác? Ta có thể làm gì với những năng lượng vũ trụ này? Liệu ta có thể dựa vào năng lượng vũ trụ ở đây để đột phá đến một cảnh giới cao hơn không? Vì vậy, ta đoán rằng nếu Lăng Tiêu Thiên Cung thực sự tồn tại, nơi này rất có thể không phải là nơi được gọi là lăng mộ để ăn nghỉ, mà là nơi Lão Trang bế quan tu luyện, hay nói cách khác là một nơi để thí nghiệm. Bằng cách này, nhiều bí ẩn sẽ được giải đáp. Thiên Cung, người bất tử. Thiên Cung là một phòng thí nghiệm mang sự hiểu biết và công nghệ thực sự của Lão Trang về tu luyện. Đừng quên, Lão Trang là cội nguồn của vạn pháp. Chúng ta không biết phép thuật của Lão Trang đến từ đâu, nhưng vì Lão Trang là nguồn gốc của vạn pháp nên phép thuật mà ông ấy nắm giữ chắc chắn không chỉ ở mức độ lan truyền bên ngoài. Giả sử Lão Trang có được các phép thuật cao cấp hơn, nhưng do môi trường tự nhiên bị hạn chế và năng lượng vũ trụ không đủ để hỗ trợ việc sử dụng các phép thuật đó. Nó giống như việc năng lượng thời cổ đại không đủ để hỗ trợ ô tô chạy. Vậy thì một động thiên phúc địa với nguồn năng lượng vũ trụ dồi dào chắc chắn là một nơi tuyệt vời để thể hiện những gì ngươi đã học được. Lão Trang xây dựng Lăng Tiêu Thiên Cung và thi triển những gì ông đã học được ở đây, tạo ra người bất tử cũng là điều đương nhiên. Trường sinh bất lão, ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ đó từ xưa đến nay? Theo cách này, một câu hỏi khác cũng có thể được giải thích. Lý do tại sao các hoàng đế và tướng lĩnh của các triều đại trước đây lại che giấu sự thật rằng Lao Trang là nguồn gốc của vạn pháp và bí mật tìm kiếm Lăng Tiêu Thiên Cung là do họ biết rằng nơi đây là phòng thí nghiệm, nơi tu luyện của Lao Trang, bên trong chứa đựng truyền thừa thực sự của Lao Trang. Họ muốn giữ truyền thừa cho riêng mình và không muốn người khác lấy được nó. Vì vậy, ta hy vọng nhóm khoa học của liên bang có thể thận trọng một chút. Theo truyền thống phòng thí nghiệm, nếu có thứ gì đó như người bất tử, chắc chắn sẽ có nhiều sản phẩm thất bại hoặc sản phẩm bị lỗi hơn. Số lượng quái vật ở đây có lẽ không tầm thường. Ngoài ra, ta đã tìm hiểu về lịch sử của quỷ động và phát hiện ra rằng có rất nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra ở đó từ thời cổ đại và có vô số tin đồn về quái vật. Trên đây là ý kiến cá nhân, mọi người xem cho vui thôi, xin phép ẩn. Tiểu Nhị Lang, hoa, phân tích này của ông quá đỉnh. Thiên Long Nhân, nghe có vẻ khá hợp lý, nhưng dù là phòng thí nghiệm của Lao Trang, có phải ông đánh giá Lao Trang quá cao rồi không? Với công nghệ của 3000 năm trước, chẳng lẽ lại có gì đó đặc biệt nguy hiểm ở đây sao? Lõ Lì Tạ là mẹ của ngươi, xuất sắc, ta thấy phân tích của đại ca đã rất sát với sự thật rồi, mong nhóm khoa học nhanh chóng hé lộ bí mật về Lăng Tiêu Thiên Cung của Lao Trang. Câu trả lời này đã thu hút nhiều sự chú ý và thảo luận. Nhất thời, chủ đề về việc Lăng Tiêu Thiên Cung rốt cuộc là lăng mộ hay là nơi tu luyện hay là phòng thí nghiệm của Lao Trang đã gây sốt trên toàn mạng. Về câu hỏi này, khán giả bình thường nhanh chóng nhận được câu trả lời. Chương 101. Người bất tử cuối cùng hành lang bốn phương tám hướng, nối liền các cung điện. Nếu lần đầu tiên đến đây, khó tránh khỏi bị những con đường này làm cho hoa mắt chóng mặt, nhưng Miêu Lệ lại giống như rất quen thuộc, dễ dàng dẫn mọi người đi qua những hành lang này. Rất nhanh, nàng đã dẫn mọi người dừng lại trước một cung điện. Nhìn từ bên ngoài, cung điện này không có gì đặc biệt, hình dáng gần giống với cung điện bình thường thời kỳ hậu Thái Khang. Miêu Lệ đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, mọi người theo đó bước vào cung điện. Đây là một phòng ngủ riêng tư, hơi thở ấm áp, tao nhã ập vào mặt. Giường cột trong phòng được làm từ gỗ nan quý hiếm trong núi sâu, cứng chắc, vân gỗ tinh tế, đến gần liền có thể ngửi thấy mùi thơm của gỗ, mang theo hơi thở tươi mát của núi rừng. Ngẩng đầu nhìn lên, mái ngói xanh được sắp xếp rất tinh tế, ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu xuống, tạo thành những bóng hình loang lổ trên mặt đất. Những phiến đá rơi chân được mài giũa từ ngọc thạch nguyên khối, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được sự mát lạnh từ lòng bàn chân truyền đến, giống như đang tận hưởng cuộc sống yên bình. Chính giữa phòng ngủ, vị trí lẽ ra nên đặt giường, lại là một bệ đá lớn được làm từ ngọc thạch. Phòng ngủ hơi tối, chiếc giường ngọc lớn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Bốn phía được chạm khắc hoa văn long phụng sum vầy tinh xảo, mắt long phụng được khảm đá quý, lấp lánh dưới ánh sáng. Trên giường được phủ da thú quý hiếm và chăn được dệt từ tơ tằm thượng hạng, mềm mại, mượt mà, nhiều màu sắc, được thêu hoa văn chim thú, hoa cỏ, tinh xảo, tỉ mỉ. Lúc đó, một bộ áo giáp được đặt trên giường, có chút kỳ lạ. Mọi người nhìn thoáng qua, sau đó đánh giá xung quanh. Bên cạnh giường là chiếc bàn được làm bằng gỗ hoàng dương, vân gỗ mịn, màu sắc ấm áp. Trên đó có một chiếc đèn bằng đồng hình dáng độc đáo, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Trên thân đèn được khắc hoa văn hình mây và hình con thú tinh xảo. Bên cạnh được bày biện mấy cuốn thẻ tre, một trong số đó đang mở ra, vẫn chưa viết xong. Trên tường treo mấy bức tranh lụa vô cùng quý giá, màu sắc tươi sáng, đường nét mềm mại, cảnh vật núi non, sông nước, con người, chim thú được miêu tả vô cùng sống động. Mọi người nhìn xung quanh, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có người đi đến trước tranh lụa, cẩn thận nghiên cứu. Có người đi đến trước thẻ tre, muốn xem nội dung bên trong. Có người đi đến bên giường, muốn nhìn kỹ áo giáp. Phòng lấy dễ ám lại trực tiếp sôi nổi thảo luận. Quy cách cung điện này không tầm thường, không biết trước kia là phòng ngủ của ai, đây là phòng ngủ của người cổ đại sao? Nhìn cũng được đấy chứ hả? Căn phòng này kỳ lạ thật. Đồ nội thất bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng tại sao giường lại làm bằng ngọc thạch, một chiếc giường như vậy đặt ở đây, ta luôn cảm thấy không hợp, hình như cũng đúng, những thứ khác đều làm bằng gỗ, giống như đồ dùng của người sống, chỉ có chiếc giường này là bằng đá, đúng là kỳ lạ thật, liệu có khả năng nào, đây là quan tài hay không? Không thể nào, nếu là quan tài, không cần thiết phải trải chăn đệm gì đó lên trên. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Miêu Lệ đứng ngây người ở giữa phòng ngủ mấy phút, sau đó đi về phía giường. Nàng đến bên giường, nhìn áo giáp được phủ dưới chăn, im lặng thở dài một hơi. Tuy rằng áo giáp được che khuất dưới chăn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vết tích tổn thương. Mặt nạ bị vỡ, giáp vai bị nứt. Chỉ cần nhìn những vết thương trên áo giáp, cũng đủ để tưởng tượng chủ nhân của bộ giáp này đã trải qua trận chiến ác liệt đến nhường nào. Đột nhiên, Miêu Lệ dùng giọng điệu tang thương, cảm thán nói, hắn ta tên là Sơn Cốt. Lúc đưa tang cho chàng thánh, chỉ mới 28 tuổi, là thành viên trẻ tuổi nhất. Nhưng tư chất của hắn ta rất tốt. Trong số những người canh giữ lăng mộ, hắn ta là người giỏi nhất. Năm hắn ta rời đi, trong nhà có một trai một gái, con trai 8 tuổi, con gái 4 tuổi. Hắn ta không có cơ hội nhìn con cái trưởng thành, sau khi đến Lăng Tiêu Thiên Cung, liền ở lại đây, 100 năm, 200 năm, 500 năm, vẫn luôn tuân thủ lời thề, canh giữ lăng mộ cho Trang Thánh. Nhưng hắn ta không hề hối hận. Hắn ta rất biết ơn những gì Trang Thánh đã dạy bảo. Mọi người nghe thấy Miêu Lệ kể, nhìn áo giáp trên giường, rồi lại nhìn về phía Miêu Lệ, vẻ mặt có chút khó hiểu. Làm sao nàng biết được chủ nhân của bộ giáp này là ai? Hơn nữa, 500 năm, thậm chí còn lâu hơn. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có tu sĩ nào sống lâu đến vậy. Chẳng lẽ đây chính là người bất tử của Lao Trang? Mọi người vây quanh, nhìn áo giáp trên giường, mỗi người một suy nghĩ. Mà sau khi Miêu Lệ giới thiệu đơn giản về Sơn Cốt, liền xoay người rời khỏi cung điện. Thấy Miêu Lệ rời đi, mọi người không tiếp tục nghiên cứu nữa, mà vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, họ đã đến cung điện thứ hai. Cung điện này rất giống cung điện thứ nhất, chỉ có một số bày trí hơi khác biệt. Ví dụ như trên giá sách của cung điện này thì các loại tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, bằng đá. Hắn ta tên là Hát Thổ, 45 tuổi khi đưa tang. Trong những người canh giữ lăng mộ, tư chất của hắn ta bình thường, nhưng lại rất nỗ lực. Hát Thổ ngày thường rất ít nói, chuyện mà hắn ta yêu thích nhất chính là điều khác. Đây đều là tác phẩm của hắn ta. Nhưng hắn ta lại không hài lòng với bất kỳ tác phẩm nào. Hắn ta muốn điêu khắc một thứ rất đặc biệt. Nhưng hắn ta chưa từng nói, thứ mà mình muốn điêu khắc là gì. Trong giọng nói của Miêu Lệ có chút trêu chọc, chút cảm khái. Mọi người không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Nhìn áo giáp cũng tàn tạ trên giường, nhìn vẻ mặt khác thường của Miêu Lệ. Sau đó, không dám đến gần. Lúc này cho dù là người trì độ nhất, cũng nhận ra sự khác thường. Trạng thái của Miêu Lệ rất không bình thường. Nàng ta quá hiểu rõ về những chuyện cũ này. Điều này không hợp lý. Rất không hợp lý. Những chuyện cũ này không có khả năng được ghi lại trong sử sách. Thậm chí có lẽ sẽ không để lại bất kỳ ghi chép nào. Đã như vậy, tại sao Miêu Lệ lại biết? Như thế, nàng ta đã từng trải qua. Điều này khiến rất nhiều người có dự cảm không lành, nhưng không có ai phá vỡ bầu không khí kỳ quái này. Họ muốn xem, rốt cuộc Miêu Lệ, hay là, người đang thao túng Miêu Lệ, muốn làm gì? Tiện thể, cũng muốn tìm hiểu bí mật của Lăng Tiêu Thiên Cung. Khương Nguyện nút ở ngoài, nhìn nụ cười phức tạp của Miêu Lệ, không khỏi dùng mình một cái. Nàng ta lén kéo ống tay áo của Trương Hàn Lâm, nháy mắt ra hiệu. Chúng ta cẩn thận chút. Lát nữa tình huống không ổn, liền chạy ngay lập tức. Trương Hàn Lâm nhìn Khương Nguyện một cái, bất đắc dĩ mỉm cười. Sau đó, hắn ta nhìn Miêu Lệ, trầm tư suy nghĩ. Tình huống của Miêu Lệ khiến hắn ta nghĩ đến một vài thứ. Chỉ là, sau khi Miêu Lệ giới thiệu xong Hắc Thổ, liền rời đi. Sau đó, nàng ta dẫn theo mọi người đi qua từng căn phòng, giới thiệu chủ nhân trước kia của căn phòng. Hắn ta tên là Thượng Hổ, hắn ta tên là Thôn Sơn, hắn ta tên là Hạ Vân, hắn ta tên là Tư Miêu. Không biết, không hay, mọi người đã đến căn phòng rất gần với khu vực trung tâm. Đẩy cửa bước vào, căn phòng này không có mùa hay, cũng không có áo giáp đặt trên giường ngọc. Nhưng điểm giống với những căn phòng khác là căn phòng này cũng rất cá tính. Trên tường treo đầy đủ loại sách võ công, từng hình vẽ người nhỏ vô cùng sống động, kết thành những tư thế khác nhau. Chủ nhân của căn phòng này tên là Hiếu. Hắn ta là một người rất trầm mặc, ngày thường không thích nói chuyện, sở thích lớn nhất chính là luyện võ. Bởi vì hắn ta biết, bản thân không có ưu điểm gì, chỉ có chăm chỉ luyện võ mới có thể báo đáp ân tình của chủ nhân. Nhưng tư chất của hắn ta không tính là tốt, tuy rằng rất chăm chỉ, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình khá. Hắn ta canh giữ nơi này rất nhiều năm, tự tay chôn cất từng người bạn của mình. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại hai người. Hắn ta là một trong số đó. Nhưng mà hắn ta vẫn chết. Trang Thánh lúc còn sống đã dùng thần thông ban cho họ sức mạnh phi phàm, nhưng loại sức mạnh này tuy có thể trường sinh, nhưng không phải bất tử. Thời gian, kẻ thù bên ngoài đã bào mòn sinh mệnh của bọn họ. Trước khi chết, điều mà hắn ta lo lắng nhất chính là di nguyện của Trang Thánh. Chúng ta chết rồi, ai sẽ canh giữ lăng mộ cho Trang Thánh, ai sẽ chờ đợi Trang Thánh trở lại? Miêu Lệ nói đến đây, không biết từ lúc nào hai mắt đã đỏ hoe. Nàng ta quay đầu lại, nhìn mọi người. Nhất thời, không ai nói gì. Tâm trạng phức tạp. Hai người cuối cùng cũng chết rồi. Vậy thì trong Lăng Tiêu Thiên Cung rộng lớn này, trên lý thuyết hẳn là chỉ còn lại một người bất tử, loại bỏ tất cả những khả năng khác. Người này, Khương Nguyện lặng lẽ lùi về phía sau một bước, kéo ống tay áo Trương Hàn Lâm. Nhưng Trương Hàn Lâm không hề nhúc đích, chỉ lặng lẽ nhìn Miêu Lệ. Hắn ta đã hiểu rõ. Chương 102. Chí Bảo Thiên Cung bầu không khí trong cung điện lúc này rất kỳ lạ. Ngay cả khán giả trong phòng lấy dễ ảm cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường. Sao ta lại thấy có chút kỳ lạ chỗ nào nói nhảm, ngươi không chú ý sao? Chứ Miêu đội trưởng ra, những người khác đã im lặng rất lâu rồi sao? Ồ, hình như đúng là vậy gì mà hình như, vốn dĩ là vậy rồi hả? Miêu đội trưởng biết quá nhiều rồi ý gì? Nghĩa đen đồng đốc, điều này cũng không hiểu sao. Làm sao Miêu đội trưởng có thể hiểu rõ chuyện của hơn 3000 năm trước như vậy? Chuyện này hợp lý sao hả? Cái này, nhưng nếu Miêu đội trưởng không biết, những gì cô ấy nói chẳng phải là giả sao? Chưa chắc đã là giả, dù sao cho dù là bịa chuyện, cũng không thể nào bịa hoàn hảo như vậy. Chỉ e là gì? Miêu đội trưởng hiện tại không còn là Miêu đội trưởng nữa mẹ nó, bị quỷ nhập sao khó mà nói, dù sao xét theo lẽ thường, cho dù Miêu đội trưởng có khả năng hiểu rõ chuyện 3000 năm trước, cũng không nên biết rõ ràng tỉ mỉ như vậy. Những lời bàn tán trong phòng lấy dễ ảm không hề ảnh hưởng đến bầu không khí ở hiện trường. Sau khi Miêu Lệ giới thiệu xong Hiếu, lại rời khỏi phòng. Lần này, nàng ta dẫn mọi người đến trung tâm của Lăng Tiêu Thiên Cung. Mọi người cũng cuối cùng đã nhìn thấy trung tâm của Thiên Cung. Đây là một cung điện độc lập, không có hành lang nối liền. Đứng trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn lên, mái của chính điện được lợp bằng ngói lưu ly màu vàng kim, mỗi viên ngói đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, như vô số vì sao tụ họp, tỏa ra ánh sáng chói lọi, mê hoặc. Những viên ngói lưu ly này được xếp ngay ngắn, giống như bầy cá, san sát, dưới làn gió nhẹ, dường như có thể nghe thấy chúng đang khẽ kể về những câu chuyện huy hoàng năm xưa. Trên nóc chính điện, được trang trí đủ loại thần thú, hình dáng của chúng sống động như thật, uy phong lẫm liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên trời, bảo vệ cung điện thần thánh này. Thân của chính điện được chống đỡ bởi những cây cột lớn màu đỏ son, những cây cột này vừa to vừa cao, trải qua sự bào mòn của thời gian, vẫn toát ra sức sống mạnh mẽ, kiên cường. Trên lớp sơn màu đỏ son, ẩn hiện có thể thấy được những dấu vết loang lổ do năm tháng để lại, mỗi một dấu vết đều chứng kiến những biến đổi thăng trầm của cung điện này. Trên cột được chạm khắc hoa văn thần thú tinh xảo, đủ loại thần thú, vậy rõ ràng có thể thấy được, lông vũ bay phấp phới, tựa như đang bay lượn giữa mây mù, sống động như thật. Phía trước chính điện là một quảng trường rộng lớn được lát đá cẩm thạch trắng, trên bề mặt bậc thang đá được chạm khắc những bức phù điêu tinh xảo, có long phụng chỉnh tường, sóng biển, vách núi, từng nét chạm khắc đều vô cùng tinh tế, đường nét mềm mại. Hai bên chính điện là hành lang nối xứng, phía trên hành lang cũng được lợp ngói lưu ly, kết hợp với chính điện, tạo nên một chỉnh thể hài hòa thống nhất. Trên cột của hành lang được vẽ những bức tranh đầy màu sắc tinh xảo, màu sắc tươi sáng, hoa văn phong phú, có hoa cỏ chim bông, núi non sông nước, nhân vật, mỗi một bức tranh đều như thể đang kể một câu chuyện cảm động. Nhưng mà nói đến điểm đặc biệt nhất, vẫn là chút ánh sáng le lói từ phía sau cánh cổng đóng chặt kia. Như thể bên trong có một nguồn sáng siêu mạnh, không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thiên địa chi lực hội tụ, như mây khói bao quanh cung điện, tựa như trốn thần tiên, mây mù lở lở. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều có chút suy đoán. Nguyên nhân năng lượng vũ trụ ở Lăng Tiêu Thiên Cung mạnh mẽ như vậy, chắc là do nơi này. Chắc là vậy rồi, tuy cổng thành đóng chặt, nhưng bên trong dường như cất giấu thứ gì đó, có ánh sáng rõ ràng từ trong cung điện phát ra. 3000 năm, thật khó tin, năm đó Lao Trang đã làm thế nào mới làm được tất cả. Làm thế nào không còn quan trọng nữa, quan trọng là ông ấy muốn làm gì. Mọi người nhỏ giọng bàn tán, vừa nói vừa nhìn về phía Miêu Lệ. Nhưng Miêu Lệ đi ở phía trước, hai mắt vô thần, không nghe thấy gì cả. Cô đi thẳng về phía cung điện. Mọi người đi theo phía sau, không dám đến gần. Rất nhanh, mọi người đã đến trước cổng thành. Cách một tiếng động nhỏ, cổng thành từ từ mở ra. Ánh sáng bảy màu từ trong cung điện tuôn ra, như nước lũ vỡ đê. Trong phút chốc, quảng trường trước cung điện liền bị ánh sáng bao phủ, khiến cho cả cung điện tựa như trốn thần tiên. Mà mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy được trung tâm của cung điện. Một tế đàn to lớn đứng sừng sững ở vị trí chính giữa của cung điện. Nó rộng 5 mét, cao 10 mét, như một người khổng lồ nhìn xuống tất cả mọi thứ xung quanh. Tế đàn được điêu khắc, xây dựng từ những khối ngọc thạch bóng loáng, tinh xảo, ngọc thạch chất liệu tinh khiết, ẩn hiện tỏa ra ánh sáng, tựa như bảo vật mà thiên nhiên ban tặng, mang theo ký ức của thời gian. Giữa tế đàn là một cây cột cao hình dạng giống cột tổ tẻm, nó như hòa làm một thể với tế đàn, lại tỏa ra ánh sáng độc đáo. Lúc này, ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, phủ lên một lớp đoan mỏng trong mơ cho toàn bộ tế đàn và cột tổ tẻm. Ánh sáng kia ngũ sắc, lúc thì màu vàng kim, lúc thì đỏ tươi, lúc thì cam tím, kết hợp với hình ảnh sao trời được chạm khắc trên cây của tổ tẻm. Có ngôi sao sáng chói, dưới ánh sáng càng thêm rực rỡ, có ngôi sao lúc gần lúc hiện, giống như đang chơi trốn tìm với ánh sáng. Đường nét chạm khắc mềm mại, tinh xảo, hình dạng và vị trí của mỗi ngôi sao đều rất hoàn hảo, khiến người ta không khỏi cảm thán trước kỹ thuật tinh xảo của người điêu khắc. Đường vân tự nhiên của ngọc thạch và hoa văn hình ngôi sao được chạm khắc kết hợp với nhau, ánh sáng lưu chuyển giữa các đường vân lại càng thêm phần thần bí. Dưới ánh sáng, kim loại được khảm trên hoa văn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, đan xen với ánh sáng, như thể những ngôi sao đang nhảy múa trên cột, kết hợp với những ngôi sao thật sự trên bầu trời. Nếu quan sát kỹ càng, còn có thể phát hiện ra những đường nét phức tạp được nối với nhau giữa các ngôi sao, tạo thành những ký hiệu và hoa văn thần bí, như thể ẩn chứa một bí mật nào đó không ai biết được. Xung quanh cây cột tổ tẻm, trên bề mặt tế đàn khắc đầy những phù văn thần bí, những phù văn này lúc gần lúc hiện dưới ánh sáng, kết hợp với hoa văn hình ngôi sao trên cột tổ tẻm, ánh sáng của ngọc thạch, sự thần bí của phù văn, cùng với ánh sáng rực rỡ giao thoa lẫn nhau, cho cả tế đàn có thêm hơi thở thần bí và trang nghiêm. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, tất cả mọi người đều nín thở. Bọn họ đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, cho rằng nơi này là phòng chứa áo, là nơi đặt linh cứu của Lao Trang. Trang nghiêm, trùng trùng nguy hiểm. Chỉ là không ngờ rằng, trong cung điện rộng lớn này không phải là nơi đặt linh cứu, mà lại là một tế đàn kỳ lạ. Tế đàn chưa từng thấy qua. Mà đây cũng không phải là điều khiến họ ngạc nhiên nhất. Điều khiến họ cảm thấy khó tin nhất là, tế đàn này hình như đang thu thập năng lượng vũ trụ giữa trời đất. Nhất thời, mọi người há hốc mồm, lại không nhịn được có chút mờ mịt. Đây rốt cuộc là làm thế nào? Lại đây là thứ gì? Miêu Lệ đứng ở cửa, quay lưng về phía mọi người, nhìn tế đàn ở giữa cung điện, nói, đây chính là bảo vật mà Trang Thánh để lại. Vật này tên là dẫn linh đài. Có thể hấp thụ linh khí trong tinh không, hội tụ chúng về nơi này. Những thị vệ thiên cung, đa phần là dựa vào vật này để duy trì sinh mệnh. Nếu rời khỏi nơi này, với linh khí mỏng manh bên ngoài, không bao lâu liền sẽ hồn phi phách tán, biến mất giữa đất trời. Nói đến đây, Miêu Lệ khép hờ mi mắt, như thể đang ngủ gật, ngay cả hơi thở cũng yếu đi rất nhiều. Mà cả phòng lấy dễ ảm, hiện trường lập tức sôi trào. Hấp thu sức mạnh tinh không, hội tụ ở nơi này, cho dù là với công nghệ của liên bang cũng không làm được. Điều này là sự thật sao? Chương 103. Thời gian vô tình trong phòng lấy dễ ảm. Mẹ kiếp, thứ này có thể hấp thụ tinh hoa của vũ trụ, chuyển hóa thành năng lượng vũ trụ. Thật không thể tin được, với trình độ khoa học kỹ thuật của hơn 3000 năm trước, sao lão Trang có thể hiểu được vũ trụ trời, liên bang chúng ta cũng không chế tạo ra được thứ này sao? Nhất định không chế tạo được. Khái niệm năng lượng vũ trụ mới xuất hiện bao lâu? Hơn 100 năm qua, tuy liên bang có không ít nghiên cứu về tu hành, cũng không phải không có dự án tương tự, nhưng đều thất bại sao? Thật hay giả? Thật, bởi vì gia tộc ta đã từng thử nghiệm. Ông nội ta từng là người phụ trách dự án của một công ty vũ trụ, dự án nghiên cứu là làm thế nào để hấp thụ năng lượng vũ trụ để thay đổi thuộc tính của đất, từ đó nhân tạo nên thánh địa tu hành. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần phải cảm khái ông nội ta vĩ đại cỡ nào, mục đích công ty bọn họ nghiên cứu dự án này chỉ là vì muốn tăng giá trị đất này, thông qua thủ đoạn nhân tạo nên động tiên phúc địa, để tối đa hóa lợi ích của tài nguyên trong tay. Kỳ thực cũng không phải là không có thành quả, mà là chi phí xây dựng quá cao, thậm chí còn thâm hụt thông qua phân tích năng lượng vũ trụ. Kỳ thực phương pháp dẫn động năng lượng vũ trụ không ít, nhưng thứ này cần phải duy trì vận hành, tiêu hao quá lớn. Cuối cùng công ty tính toán, cho dù làm như vậy có thể thành công, nhưng cuối cùng nhất định sẽ vì chi phí quá cao, khách hàng không thể mua được, cho nên liền từ bỏ. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, làm như vậy ở Thiên Lam tinh chúng ta chi phí rất cao, nhưng làm động thiên phúc địa nhân tạo ở trên mặt trăng, bởi vì sự khác biệt của môi trường tự nhiên, tiêu hao dẫn động năng lượng vũ trụ không giống nhau, ngược lại chi phí duy trì lại giảm mạnh. Hiện tại có rất nhiều trang viên xa hoa tương tự được bán trên mặt trăng, đều là dùng thủ đoạn nhân tạo nên động thiên phúc địa này để lần đầu tiên biết, vậy mà còn có thể nhân tạo nên động thiên phúc địa. Đương nhiên có rồi, nhưng người thường đừng nghĩ đến làm, lấy trang viên một vài mét vương làm ví dụ, tạo nên môi trường tự nhiên có năng lượng vũ trụ cao gấp 3 lần xung quanh, mỗi năm chi phí bảo trì thiết bị hơn 100 triệu hít, trang viên 1 vạn mét vuông, chi phí bảo trì thiết bị mỗi năm hơn 100 triệu, mẹ kiếp, vậy cũng quá đắt, cởi ra nước mắt gì và gờ, ta rốt cuộc đã biết tại sao dự án này bị từ bỏ, đây là kết quả sau khi chi phí được giảm mạnh rồi. Nếu chi phí không giảm bớt, chẳng phải là cao gấp mấy lần sao, có mấy người mua nổi chứ, mẹ ơi, thứ này của Lao Trang vận hành 3.000 năm, hơn nữa thoạt nhìn trạng thái vẫn còn rất tốt. Nói vậy, 3.000 năm trước, Lao Trang đã nắm giữ được kỹ thuật liên quan vượt xa chúng ta rồi, nói như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì, chúng ta phải thừa nhận, ở điểm này, Lao Trang vượt qua chúng ta không chỉ một chút, mà là 10 bước, 100 bước trọng điểm có 31, hiệu quả của thiết bị cho. Dù là thiết bị cải tạo động thiên phúc địa tốt nhất của liên bang hiện nay, cũng chưa từng tạo ra được động thiên phúc địa có năng lượng vũ trụ hơn 3.000, nhưng năng lượng vũ trụ của Lăng Tiêu Thiên Cung Lao Trang đã vượt qua 5.000, khu vực trung tâm có lẽ còn cao hơn, có khả năng đạt đến 7.200. Tuổi thọ thiết bị nói như vậy đi, thiết bị có thể hội tụ năng lượng vũ trụ hiện nay đều là công nghệ rất tiên tiến, yêu cầu đối với môi trường vận hành vô cùng cao cao. Đến mức nào, cách âm, cách bụi chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, thậm chí là phải cố gắng tránh chấn động, nếu không rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Thiết bị có tuổi thọ và vận hành tốt nhất trên thế giới hiện nay, chỉ khoảng 30 năm là sản phẩm mẫu mà linh thổ công ty trưng bày ra ngoài. Bất quá, một thời gian trước, người liên quan trong ngành đã tiến hành kiểm tra và đánh giá cỗ máy này, cho rằng nhiều nhất là 2-3 năm nữa, cỗ máy này phải bị loại bỏ, nếu không, nếu thứ này mà nổ tung, cũng không thua kém bom là bao bảo bối này của Lao Trang vận hành 3.000 năm, lại gần như không có ai bảo trì, trên lệch lớn bao nhiêu, ta không cần phải giải thích đệ, với công nghệ hiện tại của chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra được thiết bị có tuổi thọ 30 năm, bảo bối này của Lao Trang vận hành 3.000 năm không gặp vấn đề gì, trên lệch quá lớn sao, đâu chỉ là lớn, đã không còn là sản phẩm của cùng một thời đại nữa. Nói đơn giản, cũng giống như sự khác biệt giữa công nghệ hiện đại của chúng ta với vũ khí lạnh thời 3.000 năm trước. Không thể nào so sánh được, thật không thể tưởng tượng nổi, 3.000 năm trước Lao Trang làm sao có thể nghiên cứu sâu về năng lượng vũ trụ như vậy không biết, nhưng rất rõ ràng, tin tức được lan truyền trên Internet một thời gian trước, việc Lao Trang là đạo tổ thật sự, hẳn là không sai. Đúng vậy, trước đây ta từng đến lăng mộ của đạo tổ Trang Sinh, nơi đó tuy rằng rất hoành tráng, nhưng không có gì khác biệt so với các vị quân vương tướng lĩnh bình thường, lăng mộ này của Lao Trang quá mức rồi, giống như sự khác biệt giữa thần tiên và phàm nhân. Nếu đạo tổ là tiểu Trang, không có lý do gì lăng mộ Lao Trang lại trâu bò hơn lăng mộ tiểu Trang nhiều như vậy. Không thể tin tưởng hoàn toàn vào những thứ ghi trong sử sách. So với những vấn đề này, ta có chút nghi ngờ, chẳng phải đã nói nơi này giấu bảo vật trường sinh của Lao Trang hay sao? Chẳng lẽ chính là cái này? Đồ ngốc, ngươi là tu sĩ cảnh giới nào? Ta đã đại thành ngoại gia công phu, đang luyện chân khí, rất nhanh sẽ đến địa phẩm rồi. Chật chật, thảo nào một khi ngưng tụ chân khí đến địa phẩm, ngươi liền biết tu hành yêu cầu cao thế nào đối với môi trường. Với môi trường mà Lao Trang tạo ra này, đừng nói con người, ngươi ném một con lợn vào, biết đâu cũng tiến hóa thành người mẹ nó. Ngươi nói cũng khoa trương quá rồi. Khụ khụ, có lẽ vậy, nhưng mà môi trường do Lão Trang tạo ra này quả thực là thánh địa mà người tu hành nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Ở trong môi trường như vậy, ai cũng có thể trở thành thiên phẩm tông sư. Nếu thiên phẩm tông sư thực sự đến đây, nhất định có thể phá vỡ kỷ lục, đưa đạo tu hành của nhân loại đến cảnh giới cao hơn. Người tu hành có tuổi thọ dài nhất hiện nay là 200 tuổi, nếu suy diễn ra cảnh giới cao hơn, trường sinh thật sự không phải là vấn đề. Ngươi sai rồi, nếu Lão Trang là đạo tổ, nhất định còn có pháp môn cao thâm hơn. Đối với người khác mà nói chỉ là có khả năng, đối với Lão Trang mà nói nhất định là có. Trong phòng lợi dễ ảm, mọi người bàn luận sôi nổi, từ dẫn linh đài nói đến thiết bị liên quan của liên bang, rồi thảo luận về giá trị của thứ này. Mà các thành viên đội thăm dò ở hiện trường càng cảm nhận rõ rệt hơn, họ tiếp xúc được nhiều tin tức hơn, biết được nhiều điều hơn, những gì thấy được trực quan hơn, cũng hiểu rõ hơn về giá trị của dẫn linh đài. Nếu có thể phá giải bí mật của dẫn linh đài, tiến trình văn minh của liên bang sẽ tiến một bước dài, thậm chí có thể nói là đón chào bước ngoặt mang tính cách mạng. Trong nháy mắt, ánh mắt của bọn họ trở nên cuồng nhiệt, hận không thể lập tức chạy vào trong cung điện để nghiên cứu về sự kỳ diệu của dẫn linh đài. Chỉ là Miêu Lệ đứng ở cửa, khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ đáng tiếc là, cho dù có trí bảo như vậy, cũng không ai có thể chống lại được sức mạnh của thời gian. Sau khi dừng lại một lát, Miêu Lệ đột nhiên cảm khái nói: "Trang Thánh rời đi quá lâu rồi." Nói xong, Miêu Lệ thân thể có chút cứng nhắc, chậm rãi xoay người. Lúc này, không ai không có giúp đồng tử, sau đó loạn choạng lùi về phía sau. Chỉ thấy không biết từ lúc nào trên mặt Miêu Lệ đã xuất hiện những đường vân màu đen kỳ lạ, nhìn kỹ, những đường vân này không chỉ có trên mặt, cổ, hai tay, tất cả đều bị những đường vân kỳ lạ này bao phủ. Dưới những đường vân quỷ dị, Miêu Lệ như ma thần đến từ địa ngục, toát ra hơi thở tà ác. Theo động tác của Miêu Lệ, từng tiếng bước chân nặng nề từ trong cung điện truyền đến. Âm thanh có chút chậm chạp, nhưng vô cùng rõ ràng, thình thịch như tiếng trống trận, từng nhịp gõ vào trái tim mọi người. Chương 104. Hiếu Bất Lạc nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trong cung điện, tất cả mọi người ở đây đều có rút đồng tử, lông tơ dựng đứng, sợ hãi lùi về phía sau. Tiếng bước chân? Có người? Sao có thể còn có người? Mọi người kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, có người lùi về phía sau, có người xông lên phía trước. Tất cả những điều này đều đã được chuẩn bị từ trước. Khương Uyển sắc mặt tái nhợt, nắm chặt cánh tay Trương Hàn Lâm, lo lắng nói: "Cẩn thận." Trương Hàn Lâm không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Khương Uyển, im lặng thở dài. Khán giả đang xem lịt dễ ảm cũng giật mình. "Chậc, Miêu đội trưởng bị sao vậy? Kỳ lạ thật, chẳng lẽ thật sự là bị quỷ nhập? Các ngươi có nghe thấy tiếng bước chân không? Hình như là từ trong cung điện chuyển đến bên trong cung điện có người." "Không thể nào, chẳng lẽ là người bất tử cuối cùng, người mà Miêu đội trưởng nhắc đến trước đó? Hình như là tên ứng mẹ nó, 3.000 năm, vậy mà còn có người bất tử tồn tại khán giả phòng lấy dễ ảm bàn tán sôi nổi, rất nhiều người cũng không nhịn được nín thở, sợ kinh động đến người kia. Lúc mọi người đang đề cao cảnh giác, tiếng bước chân ngày càng gần, ngày càng rõ ràng, mơ hồ còn có tiếng thở hổn hển. Điều này khiến mọi người không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Thở hổn hển, tại sao nghe giống như trạng thái của đối phương không được tốt lắm? Nghi vấn này không cần hỏi, họ đã có được đáp án. Một người mặc áo giáp tạc ơi, bước ra. Hắn ta mặc bộ giáp dày cuộn, được làm từ sắt tinh luyện, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng mà lúc này, áo giáp đã bị hư hỏng, đầy vết tích. Vết dao chém, kiếm bổ, vết tích bị nước nhấn chìm, lửa thiêu đốt. Cánh tay phải của bộ giáp đã biến mất hoàn toàn, có thể nhìn thấy một linh thể suy yếu, gần như biến mất qua lỗ hổng của giáp. Chiếc thắt lưng da buộc ở eo, vốn được khảm rất nhiều đá quý, hiện tại đã rơi mất hơn phân nửa, chỉ còn lại lác đác vài viên hồng ngọc, trông rất tiểu tụy. Nhìn bộ giáp tàn tạ của hắn, mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền không nhịn được run sợ. Rốt cuộc là trận chiến ác liệt đến nhường nào mới khiến cho hắn ta bị thương nặng như vậy? Lại là sức mạnh gì có thể khiến cho một người cổ đại hơn 3000 năm trước sống sót đến bây giờ? Kẻ nào xâm phạm lăng mộ trang thánh? Hiếu thể sống chết hiếu, giọng nói yếu ớt, đứt quãng. Hắn ta vừa nói, vừa lảo đảo ngã về phía trước. Miêu Lệ Như đã sớm biết trước, nhưng người đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Hiếu. Chỉ là tuy rằng Hiếu đã ngã xuống, nhưng vẫn lặp lại những lời vừa nói. Hiếu thể sống chết canh giữ vừa nói, linh thể trong áo giáp ngày càng yếu ớt, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói như đom đóm. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể ngăn cản sự qua cái chết. Cùng với việc âm thanh dần dần yếu ớt, linh thể trong áo giáp đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một thân thể giống như áo giáp, lạnh lẽo, không còn sức sống. Nhìn đến đây, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trước tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền là sự lạnh lẽo vô tận. Miêu Lệ trước đó đã nói rõ ràng, Hiếu đã chết từ lâu. Vậy thì, đây là thế nào? Nếu người bất tử này là Hiếu, vậy thì sự thay đổi trên người Miêu Lệ là do ai? Ưng, hay là người khác? Miêu Lệ nhẹ nhàng vuốt ve bộ giáp mà Hiếu để lại, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống áo giáp. Nàng ta khẽ cười. Sau đó, tiếng cười dần dần trở nên lớn hơn. Yên nghỉ. Người rốt cuộc cũng yên nghỉ rồi. Cũng tốt, cũng tốt. 3000 năm rồi. 3000 năm rồi. Cũng nên yên nghỉ rồi. Ta cũng nên yên nghỉ rồi. Miêu Lệ nói xong, chậm rãi đứng dậy. Nàng ta giang hai tay ra, mặt không cảm xúc hô lớn, "Lão bằng hữu, đến đây!" Theo tiếng hét của Miêu Lệ, một tiếng xé gió từ trong cung điện truyền đến. Chỉ thấy một bộ giáp như người máy chiến đấu bay ra. Bộ giáp đó gần như giống hệt với bộ giáp trên người Hiếu, chỉ là đá quý ở eo là màu xanh lam, hơn nữa lại càng hoàn chỉnh hơn. Trong giây lát, áo giáp liền bao phủ lấy cơ thể Miêu Lệ. "Ưng, đội trưởng thân vệ Trang Thánh, xin thể sống chết bảo vệ lăng mộ Trang Thánh." Miêu Lệ dứt lời, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh đao cong. Cô dậm chân phải xuống đất, thân thể nghiêng về phía trước, sau đó xoẹt một tiếng đã chạy vào trong cung điện. Cổng thanh âm ầm đóng lại. Các chiến binh tinh nhuệ của liên bang đang đề phòng nghiêm ngặt đưa mắt nhìn nhau, luôn cúng chân tay. Khán giả trong phòng lấy dễ ảm càng là hoang mang. Chuyện gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng so với sự khó hiểu của họ, Thương Nguyện lại thở phào nhẹ nhõm. Cô nuốt nước miếng, nhìn cung điện đóng chặt, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ trong cung điện này có cơ quan gì đó sao? Âm Thương Nguyện vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên. Cùng với tiếng nổ vang lên, toàn bộ Lăng Tiêu Thiên cùng đều rung chuyển. Thương Nguyện đưa tay che miệng, hối hận muốn tự tát mình hai cái. Miệng quả đen. Nàng ta lo lắng ôm chặt Trương Hàn Lâm, nói, nhanh đi thôi, ta có dự cảm sẽ có chuyện lớn xảy ra. Trương Hàn Lâm không nói gì, chỉ là nhìn cung điện thật sâu. Mơ hồ, như đã trở về 3000 năm trước. Vẫn là nơi này. Vẫn là Lăng Tiêu Thiên Cung. Trương Hàn Lâm, Trang Sinh, Hiếu, Ưng, đứng ở trước cửa cung điện. Trang Sinh nhìn cung điện, vẻ mặt phức tạp, cảm thán nói, đại huynh điều động mấy chục vạn nhân công, mất mấy chục năm, chính là vì xây dựng thứ này sao? Trương Hàn Lâm cười nói, đúng vậy, chính là vì xây dựng thứ này. Thứ này gọi là dẫn linh đài. Trang Sinh cau mày, nghi ngờ hỏi, dẫn linh đài? Trương Hàn Lâm nói, dẫn linh đài có thể dẫn dắt năng lượng vũ trụ, chuyển hóa nó thành thiên địa chi lực mà người tu hành cần. Đệ bây giờ đã là linh đài cảnh giới thứ hai, chắc có thể cảm nhận được việc tu hành ngày càng gian nan, giống như là không còn sức lực vậy. Đây là do hoàn cảnh không thích hợp gây ra. Hành tinh chúng ta, vùng đất này, thiên địa chi lực quá mỏng manh. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là thiên tài, cũng nhất định chỉ có thể dừng lại ở linh đài cảnh giới thứ ba. Nhưng nếu có thứ này sẽ khác. Thứ này có thể hấp thu năng lượng vũ trụ từ tinh không bao la, chuyển hóa nó để cải tạo thế giới của chúng ta. Trang Sinh suy nghĩ nghiêm túc, đã hiểu được ý nghĩa của dẫn linh đài. Hắn ta đồng tử co rút lại, không khỏi bước nhanh đến trước, nhẹ nhàng vuốt ve dẫn linh đài, kinh ngạc nói, lời này của đại huynh là thật sao? Nhưng thứ này thoạt nhìn rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Trương Hàn Lâm bước đến gần, nhẹ nhàng vuốt ve dẫn linh đài. Dẫn linh đài được chạm khắc bằng ngọc thạch, chân bóng, mát lạnh. Hắn ta nói, thứ này tuy có thể thay đổi đất trời, nhưng rất tốn thời gian, phải tính bằng đơn vị trăm năm. Nghe vậy, Trang Sinh thở dài một tiếng. Trăm năm? Hơn nữa còn tính bằng trăm năm. Chẳng phải là nói, phải mất mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Tuy nhiên, Trang Sinh cảm thán nói, chúng ta tuy không dùng được, nhưng có thể mang lại phúc cho đời sau, cũng là một chuyện tốt. Nhưng không biết dẫn linh đài này có tác dụng lớn như thế nào. Nói đến đây, Trang Sinh tò mò nhìn Trương Hàn Lâm. Không biết. Trương Hàn Lâm bình tĩnh đáp. Nhưng câu trả lời này lại khiến Trang Sinh, Ừng, Hiếu đều vô cùng kinh ngạc. Họ đưa mắt nhìn nhau. Không biết. Cái này. Vậy mà có chuyện mà Trang Thánh không biết. Nhưng nếu không biết, Trang Thánh chế tạo thứ này làm gì? Dù sao cũng không phải là công trình nhỏ. đây chính là công trình lớn do mấy chục vạn người xây dựng mất mấy chục năm. Trương Hàn Lâm bước lên dẫn linh đài, vuốt ve cột tổ thèm, nhìn ba người cười như không cười, nói, tương lai, sẽ biết. Chỉ cần khởi động nơi này, Trương Hàn Lâm đặt tay phải lên cây cột tổ thèm, một nơi được chạm khắc giống mặt trời. Trang Sinh, Ưng, Hiếu, đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Chương 105. Người sống kiếp thứ hai trong cung điện. Miêu Lệ đứng trên tế đàn, trước mặt chính là hình chạm khắc mặt trời. Nàng ta nhìn hình chạm khắc, ánh mắt vô hồn, trong đầu hiện lên những ký ức đứt quãng. Ưng ôm thi thể Hiếu, đi vào sâu bên trong Lăng Tiêu Thiên Cung. Đó là khi nào? Hắn ta đã không còn nhớ rõ nữa. Thời gian dài đằng đẵng, dưới lòng đất không phân biệt ngày đêm, đã sớm khiến hắn ta mất đi khái niệm về thời gian. Nhưng hắn ta nhớ rất rõ. Ngày hôm đó một tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh. Một người xuất hiện trong cung điện. Một người thanh niên. Rất trẻ. Hắn ta dường như rất quen thuộc với Lăng Tiêu Thiên Cung, như đi dạo trong sân nhà mình. Cứ như vậy đi qua rất nhiều lớp bảo vệ của Lăng Tiêu Thiên Cung, xuất hiện trước mặt Ưng. Hắn ta nhìn thi thể trong lòng Ưng, thở dài nói, các ngươi. Hắn ta xin lỗi các ngươi. Ưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta. Hắn ta luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng chính là rất quen thuộc. Giống như là ngươi. Ưng cuối cùng cũng nhớ ra, mình đã gặp đối phương ở đâu. Là hắn ta. Trang Sinh. Ngươi chuyển sinh rồi. Ưng không dám tin nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt, giọng nói có chút run rẩy, có chút kích động. Trang Sinh có thể chuyển sinh, chủ nhân nhất định cũng có thể chuyển sinh thành công. Nhất định có thể. Tất cả sự chờ đợi, hy sinh của bọn họ đều rất đáng giá. Chỉ cần có thể chờ đợi chủ nhân trở về, đều đáng giá. Trang Sinh đi đến gần, nhẹ nhàng nuốt ve thi thể Hiếu, cau mày, có chút đau lòng. Hắn ta giải thích, năm đó đại huynh truyền cho ta một bí thuật, ngưng tụ tinh khí thần của bản thân lại, luyện hóa thành hồn khí. Nếu có đủ cơ duyên, có thể chuyển sinh. Tuy rằng đây là phương pháp cựu tử nhất sinh, nhưng đã may mắn cho ta sống thêm một đời. Ưng kích động nói, tốt, tốt, chủ nhân quả nhiên là thần thông quảng đại. Chúc mừng tiểu chủ sống thêm một đời. Trang Sinh thở dài nói, ta vốn cho rằng đại huynh hẳn đã sớm chuyển sinh trở về, hiện tại xem ra. Hắn ta lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Tình huống hiện tại đã giải thích tất cả. Nếu đại huynh đã trở về, Lăng Tiêu Thiên Cung đã sớm bắt đầu kế hoạch cuối cùng. Vì Lăng Tiêu Thiên Cung vẫn chưa tiến hành bước cuối cùng, rõ ràng là đại huynh vẫn chưa trở lại. Ưng thở dài một hơi, nhưng sau đó lại kiên định nói, tiểu chủ nhân có thể sống thêm một đời, chủ nhân nhất định cũng có thể sống thêm một đời. Ta sẽ tiếp tục chờ đợi, đợi chủ nhân trở lại, bảo vệ tất cả những gì ở đây cho chủ nhân. Ta nhất định phải hoàn thành di nguyện của đại minh. Đây cũng là nguyện vọng của tất cả chúng ta. Ưng nói xong, liền nhìn về phía những cung điện trống trải, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ. Đã từng, nơi này cũng rất náo nhiệt. Nhưng thời gian, thật vô tình. Trang Sinh thở dài một hơi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu Thiên Cung, lại nhìn Hiếu. Linh thể suy yếu, sắp biến mất. Hắn ta suy nghĩ một chút, nói, đặt Hiếu ở gần dẫn linh đài. Thiên địa chi lực ở gần dẫn linh đài nồng đậm nhất, có thể bảo vệ chân linh này của hắn ta trăm năm, ngàn năm không tiêu tán. Tuy không thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng có lẽ sau này có thể chờ đợi đại huynh trở về. Hắn ta là một người trung thành và dũng cảm. Nói xong, Trang Sinh đi trước, trực tiếp đi về phía trung tâm, nơi dẫn linh đài tọa lạc. Ưng do dự một chút, nhưng nhìn thi thể trong lòng, vẫn cắn răng đi theo. Ngàn năm qua, họ chưa bao giờ vào trung tâm Lăng Tiêu Thiên Cung. Đó không phải là nơi mà bọn họ nên vào. Nhưng Ưng thở dài. Di nguyện cuối cùng của đại huynh là nhìn thấy chủ nhân trở về. Cho dù chủ nhân biết, cũng sẽ không trách đại huynh. Hai người một trước một sau đi đến cung điện. Sau khi đặt thi thể Hiếu xong, Trang Sinh nhìn tế đàn đang tỏa sáng lấp lánh, cảm nhận được thiên địa chi lực nồng đậm nơi đây, không khỏi cảm thán, những gì đại huynh nói năm đó, quả nhiên không sai. Dẫn linh đài, dẫn dắt năng lượng vũ trụ, thay đổi trời đất. Trang Sinh vừa nói, vừa bước đến gần, nhẹ nhàng vuốt ve tế đàn. Nhìn thấy hắn ta như vậy, Ưng không khỏi cảnh giác, đi theo. Chủ nhân còn chưa trở về, vẫn chưa đến lúc khởi động dẫn linh đài. Nếu Trang Sinh muốn phá hoại kế hoạch của chủ nhân, Ưng không khỏi siết chặt nắm đấm, hai tia sáng lạnh lẽo từ giáp tay xuất hiện. Bất luận là ai, cũng không được phá hoại kế hoạch của chủ nhân. Không cần phải đề phòng như vậy, ta còn chưa đến mức phá hoại kế hoạch của đại minh. Dẫn linh đài này là do đại minh chuẩn bị cho việc chuyển sinh của mình sau này, sao ta có thể tùy tiện khởi động? Trang Sinh còn chưa quay đầu lại, đã nhìn thấu hành động nhỏ của Ưng. Hắn ta vừa vuốt ve tế đàn, vừa nói. Nghe thấy vậy, Ưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta thu đao lại, hỏi, tiểu chủ nhân lần này đến đây là vì chuyện gì? Trang Sinh thản nhiên nói, vốn định đến xem đại huynh có chuyển sinh hay không, giờ đã có được đáp án, cũng không còn gì lưu luyến nữa. Nói xong, Trang Sinh xoay người lại, nhìn Ưng, thở dài, ngươi là một người trung thành và dũng cảm. Năm đó đại huynh luyện các ngươi thành tế khí, tuy rằng bảo vệ được linh hồn các ngươi, để các ngươi sống trên đời dưới hình thức khí, nhưng cũng hạn chế sự trưởng thành của các ngươi. Thế sự thay đổi, hiện tại rất nhiều tế khí chỉ còn lại một mình ngươi sống sót. Nếu sau này lại xảy ra chuyện gì, chỉ sợ ngươi không thể chống đỡ được những người ngoài kia. Ưng im lặng không nói. Hắn ta không biết mình đã canh giữ Lăng Tiêu Thiên Cung bao lâu rồi, nhưng giống như Trang Sinh nói, tương lai rất nguy hiểm. Im lặng một lúc, Ưng kiên định nói, cho dù phải chết thì có gì đáng sợ, cho dù phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng, ta cũng sẽ canh giữ ở đây. Trang Sinh khẽ gật đầu, im lặng một lúc rồi nói, cũng được. Nếu đại huynh biết được sự trung thành và dũng cảm của các ngươi, cũng sẽ không trách ta. Ta sẽ truyền thụ pháp môn hồn khí cho ngươi, nếu sau này ngươi gặp phải tuyệt cảnh, ngươi có thể dùng phương pháp này tìm kiếm một tia sinh cơ. Chỉ là các ngươi đã bị đại huynh ta luyện thành khí, ta cũng không chắc phương pháp này có thành công hay không. Ưng nghe thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, rồi chắp tay nói, đa tạ tiểu chủ nhân ban thưởng. Trang Sinh khẽ gật đầu, sau đó đọc bí quyết hồn khí. Sau khi xác định những đã nhớ kỹ, Trang Sinh liền rời đi, không hề lưu luyến nơi giống như tiền cảnh này. Như hắn ta đã nói, hắn ta chỉ muốn xem thử, muốn biết vị đại huynh thần thông quảng đại kia đã trở lại hay chưa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ương không biết đã qua bao lâu, cũng không biết thế giới bên ngoài đã có bao nhiêu thay đổi. Nhưng đúng như Trang Sinh đã nói, khí cũng có lúc bị hủy hoại. Sau đó, có một nhóm người đến Lăng Tiêu Thiên Cung. Một trong số đó tên là Miêu Sâm. Ương giết bọn họ, nhưng không giết Miêu Sâm. Hắn ta đã đưa hồn khí của mình vào người Miêu Sâm. Thời gian của hắn ta không còn nhiều nữa, nhưng hắn ta vẫn chưa thể chết. Chủ nhân còn chưa trở lại, hắn ta không thể chết. Hắn ta phải chờ, đợi chủ nhân trở về. Đợi chủ nhân trở lại, hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, hoàn thành di nguyện của đại huynh. Nhưng hắn ta cũng không dám thử chuyển sinh. Nguy hiểm khi chuyển sinh rất lớn, hơn nữa sẽ mất đi rất nhiều ký ức, rất nhiều. Nhưng sau nhiều năm nghiên cứu, ứng đã tìm được một con đường khác. Hắn ta dựa vào huyết mạch truyền thừa của Miêu gia, sống ký sinh trong linh hồn của họ, chờ đợi mỗi mấy chục năm lại thức tỉnh một lần, thao túng mật chủ để xác nhận sự an toàn của Lăng Tiêu Thiên Cung. 100 năm, 500 năm, 1000 năm, thời gian trôi qua, khoảng thời gian hắn ta thức tỉnh càng ngày càng dài, từ mấy chục năm một lần đến 100 năm một lần, cho đến chỉ khi đến gần Lăng Tiêu Thiên Cung, hắn ta mới có cơ hội thức tỉnh. Thời gian dài đằng đẵng đã bào mòn tất cả, bao gồm cả linh hồn của hắn ta. Đây có lẽ là lần cuối cùng. Ứng nghĩ đến đây, lại nhịn không được mỉm cười. Tuy nhiên, đủ rồi, đủ rồi. Đại huynh có thể yên nghỉ rồi, mình cũng có thể yên nghỉ rồi. Ứng thở dài một hơi, thao túng thân thể Miêu Lệ, đặt tay phải lên hình trạm khắc mặt trời. Khi Ứng khởi động bước cuối cùng, Lăng Tiêu Thiên Cung bắt đầu rung chuyển. Thiên địa chi lực cuồn cuộn như gặp phải gió lốc, điên cuồng hội tụ về phía chính điện trung tâm. Cột tổ kèm tỏa ra ánh sáng chói lọi, như núi lửa sắp phun trào. Chương 106. Chỗ Thiên Cơ Thiên Cung rung chuyển dữ dội, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Biến cố đến quá đột ngột, căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng. Ngay lúc mọi người đang luống cuống tay chân, lại thấy đại điện trung tâm đột nhiên thay đổi. Mái điện vốn rất bình thường, lại từ từ mở ra, giống như giếng phóng tên lửa mở nắp. Ngay khoảnh khắc mái điện mở ra, một cột sáng chói mắt như mặt trời từ trong cung điện bắn ra, xuyên thủng bách đá và đất vàng, như dao nóng cắt qua bờ. Tuy nhiên, cột năng lượng mạnh mẽ đó không dừng lại, mà tiếp tục đi sâu vào tầng đá, hướng về phía mặt đất. 100m, 200m, 500m, 800m. Năng lượng đó quá mạnh mẽ, chỉ trong mười mấy giây đã xuyên thủng lớp vỏ trái đất dày cuộn. Sau khi xuyên thủng vỏ trái đất, cột năng lượng bay thẳng lên trời, trong nháy mắt đã xuyên thủng tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ bao la. Ngày này, rất nhiều thành phố gần đó đều nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ. Một cột sáng xuyên thẳng lên trời, như thanh kiếm thần sắc bén vô song, xé rách bầu trời. Cột năng lượng này sau khi đi vào vũ trụ, dần dần trở nên yếu ớt. Ánh sáng tan đi, ánh sáng yếu ớt giống như tuyết rơi lả tả, men theo giếng trời sâu thẳm này bay xuống, xuyên qua tầng thủy tinh được tạo ra do năng lượng va chạm, hóa thành một cầu vồng mờ ảo treo lơ lửng trên không trung hang động. Rất mờ nhạt. Nhưng mọi người còn chưa kịp chạy trốn, đứng bên ngoài quảng trường của cung điện trung tâm, nhìn cầu vồng phía trên, đều há hốc mồm. Cái này, đây là năng lượng mạnh mẽ đến mức nào? Ngay cả họng súng chính của chiến hạm mạnh nhất liên bang hiện nay cũng chỉ đến như vậy sao? Đây là vật được chế tạo hơn 3000 năm trước sao? Nhưng mà, hắn ta làm vậy là vì cái gì? Trong lúc mọi người đang nghi ngờ, lại thấy tế đàn từ trong cung điện bay ra. Miêu Lệ quỳ bên cạnh của tổ thèm, tay phải đặt trên cột, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là sống hay chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người không còn tâm trí tìm hiểu nguyên nhân của tất cả những điều này, sắc mặt trắng bệch, nín thở vì căng thẳng. Với sức phá hoại mà Lăng Tiêu Thiên Cung thể hiện ra, đừng nói là những người này, cho dù đến một đội quân 10 vạn người, cũng phải bỏ mạng ở đây. Nhưng mà ẩm cột tổ tèm đột nhiên nổ tung, hay nói cách khác là phân giải ngay trước mặt mọi người, hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này giống như một con rồng, gào thét lao vào giếng trời sâu hun hút kia. Từng điểm sáng màu sắc từ con rồng rơi xuống, khảm vào từng nơi của giếng trời, dường như hòa làm một thể với nó. Quá trình này kéo dài nửa phút. Khi con rồng bay lên mặt đất, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Mọi người nhìn đến đây, đã hoàn toàn ngây ngốc. Rốt cuộc là có ý gì? Ngay cả Khương Uyển cũng quên cả việc bỏ chạy, hai tay ôm chặt eo Trương Hàn Lâm, tò mò đánh giá cái giếng lớn. Nàng ta mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại khó mà nói rõ được. Chỉ có Trương Hàn Lâm, mí mắt khẽ rũ xuống, có chút hoảng hốt. 3000 năm trước, trong cung điện trung tâm Tiên Cung, Trương Hàn Lâm đứng trên tế đàn, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn mặt trời. Đại Minh, bước cuối cùng này là có ý gì? Trang Sinh nhìn vị trí tay phải Trương Hàn Lâm đặt, có chút nghi ngờ. Ưng và Hiếu không nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên, cũng rất tò mò. Nhưng bọn họ hiểu rõ thân phận của mình. Bí mật như vậy, không phải là thứ mà bọn họ có thể hỏi. Trương Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn mái vòm, nheo mắt lại, dường như có thể xuyên qua mái nhà, nhìn thấy tầng nham thạch dày cộm, thấy được bầu trời xanh, thấy được biển sao bao la. Hắn ta suy nghĩ một chút, rồi giải thích, đệ có từng nghĩ đến mối quan hệ giữa mặt đất dưới chân chúng ta và sao trời không? Trang Sinh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn ta nói, đã từng nghĩ. Nhưng sao trời cách chúng ta quá xa xôi, sao có thể là thứ mà phàm nhân có thể hiểu được, nhìn thấy rõ ràng. Ta chưa từng chấp nhất với những thứ không thể nào có được. Trương Hàn Lâm mỉm cười, nói, đệ, sau bao nhiêu năm, vẫn là tính cách này. Nói đến sao trời, kỳ thực, cách nói chính xác hơn, là mặt trời. Mỗi một ngôi sao, đều là một mặt trời, chỉ là cách chúng ta quá xa, cho nên thoạt nhìn yếu ớt như đom đóm. Nghe thấy câu trả lời này, Trang Sinh, Ưng, Hiếu đều trợn tròn mắt. Trang Sinh lại càng kinh ngạc, thốt lên, cái gì, sao trời lại giống như mặt trời? Cái này tuy nhiên, nếu theo như lời đại huynh nói, hình như cũng không phải là không có khả năng. Giống như chúng ta nhìn đống lửa, ở gần sẽ cảm thấy nóng rát, khó chịu. Nhưng nếu cách 5 mét, 10 mét, nhiệt lượng liền giảm đi rất nhiều. Nếu cách 100 mét, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt. Nói như vậy, nếu sao trời cũng là mặt trời, chỉ là cách chúng ta quá xa, nói hoàn toàn có thể lý giải được. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, tiếp tục nói, những ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy là mặt trời, những ngôi sao mà chúng ta không nhìn thấy còn nhiều không kể xiết. Những ngôi sao này cũng giống như mặt đất dưới chân chúng ta. Mỗi một ngôi sao đều đại diện cho một thế giới. Những thế giới này vận hành trong vũ trụ theo quỹ đạo kỳ diệu. Thiên địa chi lực sinh ra từ vũ trụ bao la, sinh ra từ quá trình vận hành của vô số thế giới. Chỉ là bởi vì vũ trụ quá rộng lớn, sự phân bố thiên địa chi lực không đồng đều. Có một số thế giới hội tụ rất nhiều thiên địa chi lực, có thể gọi là động thiên phúc địa. Có một số thế giới thiên địa chi lực mỏng manh, có thể gọi là tuyệt địa tu hành. Thế giới của chúng ta chính là tuyệt địa có thiên địa chi lực mỏng manh. Muốn thay đổi hiện trạng này, chỉ có thể cải tạo thế giới này, tạo ra cho thế giới này một dòng sông thông đến vũ trụ. Đưa thiên địa chi lực của vũ trụ bao la đến thế giới của chúng ta thông qua dòng sông này. Phương pháp này gọi là trộm thiên cơ. Trang Sinh, Ưng, Hiếu, ba người đưa mắt nhìn nhau. Trộm thiên cơ? Đây chẳng phải là trộm sức mạnh của thiên giới sao? Đưa sức mạnh của chư thần thiên giới đến thế giới này. Nghĩ đến đây, Trang Sinh nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch. Lần đầu tiên hắn ta phát hiện, mình dường như vẫn đánh giá thấp dạ tâm của đại huynh. Trộm thiên cơ? Sức người thật sự có thể trộm thiên cơ sao? Câu trả lời là khẳng định. Khi cổ tổ tèm hoàn toàn dung nhập vào giếng trời mới sinh ra, toàn bộ giếng trời tỏa ra ánh sáng mờ ảo, từng điểm sáng nhấp nháy, giống như những ngôi sao trên trời. Mà mỗi lần sao trời nhấp nháy, đều có từng tia thiên địa chi lực hội tụ vào giếng trời. Trong giây lát, vô số thiên địa chi lực như thiên hà đổ xuống, từ trên trời tràn vào. Dị tượng này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nếu tu luyện đến một cảnh giới nhất định, liền có thể cảm nhận rõ ràng sự biến động của thiên địa chi lực xung quanh giếng trời. Giống như có sinh mệnh vậy. Phòng tuyến mặt trăng. Nói là phòng tuyến, kỳ thực là căn cứ quân sự khổng lồ được tạo thành từ 36 pháo đài vũ trụ. Phòng tuyến mặt trăng là một công trình vô cùng quan trọng của liên bang, chủ yếu là để ngăn chặn sao chổi va chạm với thiên lam tinh hoặc là những tai nạn khác đến từ vũ trụ. Đương nhiên, ngoài những tình huống có xác suất rất nhỏ này, phòng tuyến mặt trăng còn có rất nhiều chức năng khác. Ví dụ như quan sát sự thay đổi năng lượng vũ trụ, sự biến đổi khí hậu của thiên lam tinh, v.v. Khi năng lượng của Lăng Tiêu Thiên Cung xông thẳng lên trời, lập tức bị phòng tuyến mặt trăng phát hiện. Gần như ngay lập tức, tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp phòng tuyến mặt trăng. Cảnh báo, Đông Châu, Thục Châu xuất hiện năng lượng phản ứng mạnh, cường độ đã đạt đến cấp bậc họng súng chính của thiên khải. Kinh độ và vĩ độ mục tiêu là cùng với tiếng còi báo động vang lên, mấy chục phi thuyền vũ trụ dài 100 mét bay ra, hướng về phía Thục Châu. Chương 107. Kết thúc và bắt đầu trụ sở tông môn Thiên Ma Tông, phòng ngủ trưởng giáo. Trương Hàn Lâm ngồi trước máy tính, hai tay đặt trên bàn, 10 ngón tay đan vào nhau, nhìn vào camera, trầm ngâm nói, kế hoạch dẫn linh đài rất thành công, đã dẫn động được thiên địa chi lực của vũ trụ bao la. Từ quy mô và tính ổn định của việc dẫn động để phân tích, thế giới này, ít nhất là hệ mặt trời của Thiên Lam Tinh, cùng với các hệ mặt trời xung quanh, không có nền văn minh tu hành nào tương tự. Nói đến đây, Trương Hàn Lâm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Đây là tin tức tốt, tin tức cực kỳ tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với nền văn minh tu hành mà nói, thiên địa chi lực là tài nguyên rất quan trọng. Giống như nền văn minh hiện đại phụ thuộc vào dầu mỏ, nước, khoáng sản. Trong nền văn minh tu hành, bất kỳ thế lực vũ trụ nào có năng lực đều sẽ bố trí trận pháp khóa linh thông thiên, phong tỏa thiên địa chi lực xung quanh trụ sở của mình. Giống như xây dựng đập thủy điện, giữ lại nguồn nước quý giá ở quốc gia của mình, không cho người khác sử dụng một chút nào. Sự thành công của việc trộm thiên cơ chứng minh xung quanh hệ mặt trời không có thế lực vũ trụ như vậy, cũng có nghĩa là thiên địa chi lực của vũ trụ, tinh không xung quanh đều là vật vô chủ. Đây là trọng điểm. Vì là vật vô chủ, tự nhiên ai cướp được trước thì là của người đó. Trương Hàn Lâm trầm ngâm nói, hiện tại đã chứng minh được Thiên Lam Tinh cùng với hệ mặt trời xung quanh thật sự tồn tại lượng lớn thiên địa chi lực, hơn nữa những mỏ năng lượng vũ trụ phong phú này là vật vô chủ, kế hoạch cải tạo hành tinh có thể tiếp tục tiến hành. Nói đến đây, Trương Hàn Lâm khẽ vung tay phải, trên máy chiếu trước mặt xuất hiện rất nhiều tư liệu. Trộm thiên cơ, lý địa khí, tạo linh mạch, đúc thiên lý. Đây là toàn bộ quá trình cải tạo hành tinh. Trộm thiên cơ chỉ là nền tảng, hơn nữa còn là chuyện cơ bản nhất. Muốn cải tạo hành tinh, chỉ một dẫn linh đài thì có tác dụng gì? Trộm thiên cơ tương đương với việc mở ra một cửa sông thông ra biển, không ngừng lấy nước biển đưa vào nội địa. Nhưng tốc độ này rất chậm. Muốn cải tạo hành tinh, cần phải có hàng trăm dẫn linh đài trộm thiên cơ. Mà đây chỉ là bước đầu tiên. Trên đất liền vốn không có dòng sông chạy thiên địa chi lực, những thiên địa chi lực được hấp thu này không thể nào hình thành tuần hoàn, chỉ là biến thành bãi bồi ở cửa sông, sau đó lại chạy về biển. Muốn cải tạo thế giới, cải tạo hành tinh, cần phải xây dựng từng dòng sông có thể khiến thiên địa chi lực tuần hoàn trên hành tinh đó. Mà những dòng sông này là con đường mà thiên địa chi lực phải đi qua. Giống như mạch máu của con người, đưa máu đến khắp nơi trên cơ thể, cung cấp cho các cơ quan, tổ chức khác nhau, từ đó khiến cơ thể con người phát triển khỏe mạnh. Đây là lý địa khí. Tạo linh mạch là phiên bản nâng cấp của lý địa khí. Lý địa khí dù sao cũng cần dựa vào năng lượng vũ trụ, một khi năng lượng vũ trụ bị tiêu hao hết hoặc suy yếu, thiên địa chi lực của hành tinh sẽ nhanh chóng suy giảm. Vậy thì, làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Rất đơn giản. khiến cho bản thân hành tinh đó có được năng lực chế tạo thiên địa chi lực, giống như cơ thể con người có chức năng tạo máu. Linh mạch là cỗ máy tạo máu của hành tinh, có thể sản sinh ra thiên địa chi lực không ngừng. Đến bước này, việc cải tạo hành tinh coi như cơ bản đã thành công. Nhưng như vậy đã đủ chưa? Đương nhiên là chưa đủ, vẫn còn kém rất xa. Tuy rằng lúc này cải tạo hành tinh về cơ bản đã thành công, nhưng những tài nguyên này thuộc về ai? Năng lượng vũ trụ được dẫn động cũng vậy, thiên địa chi lực do linh mạch sản sinh cũng thế, vẫn là vật vô chủ. Bất kỳ tu sĩ nào, người nào tinh thông đạo tu hành, đều có thể lấy thiên địa chi lực sử dụng. Ngươi nói những linh mạch này, linh khí này là của ngươi. Ngươi gọi nó có trả lời ngươi không? Ngươi xem, nó cũng không nhận ra ngươi. Cho nên, chỉ trộm thiên cơ, lý địa khí, tạo linh mạch, sao có thể đủ? Sau đó mới là chuyện quan trọng nhất. Đúc thiên lý. Thế nào là thiên lý? Đạo lý của trời, quy tắc của trời, chính là thiên lý. Đúc thiên lý là xác định thuộc sở hữu của thiên địa chi lực, linh mạch. Chỉ có người, sinh linh được thiên lý công nhận, mới có thể hấp thu thiên địa chi lực. Nếu không được công nhận, cho dù ngươi có bản lĩnh to lớn đến đâu, cũng không thể nào lấy thiên địa chi lực sử dụng. Đây là một trong những điều cốt lõi của Thiên Ma Tông. Lợi suất nhất khủng, nắm giữ tài nguyên cần thiết của người tu hành, thiên địa chi lực. Từ đó khiến người tu hành ở khu vực đó phải dựa vào Thiên Ma Tông, nếu không sẽ không có bất kỳ khả năng thăng cấp nào. Trương Hàn Lâm nhìn tư liệu trước mặt, suy nghĩ nói, kế hoạch Lăng Tiêu Thiên Cung đã hoàn thành. Lần luân hồi sau là ác của Đế Vương. Đế Vương là nguồn gốc của vạn ác. Như vậy Trương Hàn Lâm đứng dậy, đặt tay phải lên một tư liệu. Lý địa khí. Chấn động mà Lăng Tiêu Thiên Cung gây ra thật sự là quá lớn, quá đáng sợ. Chiến hạm vũ trụ Thiên Khải là vũ khí mạnh nhất của liên bang, không có gì sánh bằng. Đây là thứ thật sự có thể hủy diệt hành tinh. Mà hiện tại, trong một di tích cổ đại 3000 năm trước, vậy mà lại bùng nổ năng lượng tương đương với pháo chính của chiến hạm vũ trụ Thiên Khải. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nguy cơ chưa từng có. Có nghĩa là Thiên Lam Tinh đã ở bên bờ vực mất kiểm soát. Sau khi hạm đội vũ trụ số 1 của liên bang đến nơi, đã lập tức dừng việc thăm dò và khai quật Lăng Tiêu Thiên Cung. Vì muốn ngăn chặn tai nạn tiếp tục mở rộng, trước tiên là rút lui toàn bộ nhà nghiên cứu cùng với thành viên đội thăm dò, đồng thời thành lập đội đánh giá chuyên nghiệp để đánh giá tình hình Lăng Tiêu Thiên Cung hiện tại. Mức độ nguy hiểm của nó là bao nhiêu, có khả năng tiếp tục mở rộng không? Cái giếng trời khổng lồ này có ý nghĩa gì? Liệu có khả năng tiếp tục nổ tung hay không? Nếu nổ tung, phạm vi ảnh hưởng là bao nhiêu, có thể ngăn chặn hay không? Đồng thời, phong tỏa khu vực 500 dặm xung quanh Lăng Tiêu Thiên Cung, tất cả người dân trong phạm vi này đều phải di rời. Thành lập trung tâm xử lý nguy cơ trong phạm vi này, nhất định phải kiểm soát tai nạn. Thiên Lam Tinh là nền tảng của liên bang, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Dù sao nếu Thiên Lam Tinh bị hủy diệt, mặt trăng chắc chắn sẽ bị liên lụy, cơ bản không có khả năng nào sống sót. Mà nếu Thiên Lam Tinh và mặt trăng bị hủy diệt, chỉ dựa vào 200 triệu người dân và tài nguyên nghèo nàn ở thuộc địa sao Hỏa, liên bang căn bản không có cơ hội phát triển. Tình hình hiện tại đã từ việc khám phá bí mật của Lăng Tiêu Thiên Cung, nghiên cứu bí mật của Lao Trang, biến thành trận chiến bảo vệ Thiên Lam Tinh. Vì muốn kiểm soát sự mở rộng của tai nạn, ngoài việc khẩn cấp phong tỏa Lăng Tiêu Thiên Cung, quân đội còn tiến hành kiểm tra toàn diện đối với những người tham gia thăm dò lần này, để xác định bọn họ không bị nhiễm virus từ thời cổ đại hoặc nguồn lây nhiễm nguy hiểm khác. Ví dụ như Miêu Lệ, Trương Hàn Lâm chính là trong tình huống như vậy mà bị đưa về căn cứ tạm thời. Nhưng hắn ta không phải là đối tượng đề phòng trọng điểm, chỉ bị theo dõi một ngày, đã được giải trừ trạng thái nguy hiểm, ngoài việc tạm thời không được rời khỏi căn cứ, cơ bản không bị hạn chế gì khác. Cũng chính trong tình huống này, Trương Hàn Lâm lặng lẽ vào trong không gian, đi lại thành quả nghiên cứu Lăng Tiêu Thiên Cung lần này. Mà so với Trương Hàn Lâm, đãi ngộ của Miêu Lệ hoàn toàn khác. Ưng đã dùng hết sức lực cuối cùng để khởi động dẫn linh đài, hoàn thành kế hoạch của Trương Hàn Lâm hơn 3000 năm trước, khiến cho trộm tiên cơ được hoàn thành mỹ mãn. Nhưng điều này cũng khiến Ưng đi đến cuối cuộc đời. Theo sự biến mất của Ưng, Miêu Lệ trực tiếp hôn mê trên tế đàn. Do trạng thái kỳ lạ của Miêu Lệ trước đó, cô tự nhiên bị liên bang chú ý sau khi hạm đội vũ trụ số 1 của liên bang khống chế được tình hình, liền trực tiếp giam giữ Miêu Lệ đang hôn mê vào phòng kín, có một đội chiến sĩ vũ trụ 300 người canh giữ. Cấp bậc cao như vậy, chưa từng có từ trước đến nay. Khi Miêu Lệ tỉnh lại, đã là 3 ngày sau đó. Trên giường bệnh, ngón tay Miêu Lệ khẽ run rẩy, ý thức giống như từ từ nổi lên từ bóng tối hỗn độn, mơ mơ màng màng dãy rủa, mí mắt nặng trĩu như bị đổ trì, mất rất nhiều sức lực mới có thể miễn cưỡng mở ra một khe hở. Nàng ta khó khăn mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một màu xanh mờ ảo mà chói mắt, ánh sáng tuy dịu nhẹ, nhưng lại khiến mắt nàng đau nhức, không thể không nhắm mắt lại. Một lúc sau, Miêu Lệ mới dần dần thích nghi với ánh sáng này, mở mắt ra, cố gắng đánh giá xung quanh. Bốn phía tường nhà tỏa ra ánh sáng xanh bí ẩn đó, ánh sáng không hề có chút bóng tối nào, chiếu sáng cả căn phòng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, bất an. Trên tường được khảm rất nhiều máy chiếu ba chiều nhỏ, rất nhiều số liệu và biểu đồ đang không ngừng nhấp nháy, những ký hiệu và con số phức tạp đó giống như những yêu tinh đang nhảy múa. Miêu Lệ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của chúng, chỉ có thể cảm nhận được nơi này như đang tiến hành một công việc nào đó khẩn trương và bận rộn từ tốc độ biến ảo của chúng. Ngay lúc Miêu Lệ đang hoảng hốt, một giọng nói lo lắng, kích động vang lên. "Miêu Lệ, là ngươi sao?" Miêu Lệ lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói. Nàng ta cười yếu ớt, "Hà thúc, chẳng lẽ ngay cả ta người cũng không nhận ra sao?" Nói xong, Miêu Lệ cau mày, hai mắt vô thần nhìn vào hư không, nghĩ đến chuyện gì đó. Nàng ta như suy tư gì, nói, "Ta nhớ, chúng ta đã cùng nhau vào nội thành Lăng Tiêu Thiên Cung, sau đó ta vừa mới vào nội thành, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, rất khó chịu. Cảm giác giống như có một người khác khống chế cơ thể của ta. ta như đang nằm mơ, mơ hồ có thể cảm nhận được tình huống bên ngoài, nhưng không thể khống chế được cơ thể của mình. Ta còn nhìn thấy một vài ký ức của ưng. Đúng rồi, hắn ta hình như muốn hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng của Trang Thánh trước khi chết. Ừm, trong ký ức của hắn ta còn có một người đã sống kiếp thứ hai, người luân hồi chuyển thế. Nghe vậy, từ trong bộ đàm truyền đến tiếng hít thở sâu, rõ ràng không chỉ một người đang chú ý đến tình huống của Miêu Lệ. Chương 108. Nghi vấn của liên bang trong không gian yên tĩnh, sâu thẳm của vũ trụ bao la, một phi thuyền vũ trụ dài 300 mét, tựa như một pháo đài thép, lơ lửng trên bầu trời Thiên Lam Tinh. Phi thuyền có hình dạng tuôn dài, mũi tàu sắc nhọn, giống như mũi tên sắp được bắn ra, như thể dây tiếp theo sẽ xé rách sự yên tĩnh của vũ trụ. Thân tàu được chế tạo từ một loại hợp kim đặc biệt, bề mặt tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lùng, dưới ánh sáng yếu ớt của hành tinh, phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh. Xung quanh phi thuyền có rất nhiều điểm năng lượng, giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, thỉnh thoảng có dòng năng lượng màu xanh lam chảy giữa các điểm năng lượng, giống như mạch máu của con quái vật thép khổng lồ này đang chạy. Động cơ đẩy khổng lồ nằm ở đuôi tàu, được sắp xếp theo hình tròn, lúc này chỉ có ánh sáng yếu ớt nhấp nháy, hiển nhiên đang ở trạng thái nghỉ ngơi. Bên trong phi thuyền, khoang tàu rộng lớn được bao phủ bởi ánh sáng trắng lạnh lẽo, tràn ngập bầu không khí căng thẳng và nghiêm nghị. Một nhóm người mặc đồng phục khác nhau đang im lặng đứng đó. Các nhà nghiên cứu mặc áo bờ lọc trắng, trong mắt sau cặp kính lóe lên ánh sáng của sự phấn khích và tò mò, tay cầm bảng ghi chép số liệu, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghi chép gì đó. Các bác sĩ mặc đồng phục y tế màu xanh nhạt, vẻ mặt tập trung và nghiêm nghị, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào khoảng không, giống như đã chuẩn bị đối phó với những tình huống có thể xảy ra. Quân nhân thì đứng thẳng người, mặc quân phục, bên hông đeo vũ khí, ánh mắt lạnh lùng đảo qua xung quanh, luôn cảnh giác với những nguy hiểm chưa biết. Thứ mà bọn họ cùng nhau nhìn là một phòng y tế hình cầu, đường kính khoảng 10 mét, lơ lửng giữa không trung. Hình cầu này phát ra ánh sáng xanh dịu, trên bề mặt dường như có năng lượng dao động, lấp lánh dưới ánh sáng trong khoang tàu. Thông qua cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chính là Miêu Lệ. Một lão nhân tóc bạc trắng, mặc quân phục, đứng trước hình chiếu ba chiều. Ánh mắt ông ta sáng quắc như lửa cháy, nhìn Miêu Lệ vừa mới tỉnh lại, vẫn còn mơ màng, vội vàng hỏi, người sống thêm một đời, là có ý gì? Giọng nói hùng hậu, vang vọng trong phòng y tế. Miêu Lệ cảm thấy rất xa lạ, nhưng không quan trọng. Tuy rằng nàng ta mơ mơ màng màng, nhưng cũng biết rõ tình huống hiện tại. Người có thể lên tiếng lúc này, chắc chắn là tầng lớp cao của liên bang. Miêu Lệ suy nghĩ, nghiêm túc nhớ lại đoạn ký ức đó. Cô suy nghĩ nói, là Trang Tử. Đúng, chính là Trang Tử. Hắn ta từng đến Lăng Tiêu Thiên Cung, hơn nữa còn không chỉ một lần. Hắn ta quen biết ưng. Nghe thấy lời Miêu Lệ, bên ngoài phòng y tế lập tức ồn ào náo động. Trang Tử, đạo tổ Trang Sinh. Nhất định là Trang Sinh, Trang Thị Song Thánh, Trang Tử từ xưa đến nay đều chỉ đạo tổ Trang Sinh. Trang Tử vậy mà sống thêm một đời, chuyện này, thật sự khó tin. Trước đây chưa từng nghe nói Trang Tử sống thêm một đời. Không phải, có. Á, có sao? Có, trong truyền thuyết của Đông Châu, đã từng có truyền thuyết về việc Trang Tử chuyển thế. Ồ, nếu ngươi nói như vậy, hình như ta cũng đã từng nghe qua. Để ta nghĩ xem, đúng rồi, câu chuyện Trang Tử thắt sinh. Trang Tử thắt sinh, là điện tích gì? Chính là, nhất thời ta cũng không nhớ rõ là thời đại nào nữa, nói chung là có truyền thuyết kể về việc Trang Tử chuyển thế sau khi chết, tiêu dao tự tại sống trên đời. Trước đây ta còn cho rằng đó là truyền thuyết thần thoại, xem ra có thể là thật. Trang Tử cũng có thể chuyển sinh, vậy thì lời đồn lao Trang chuyển thế cũng chưa chắc đã là giả. Ừm, dù sao bây giờ đều nói Lao Trang mới là đạo tổ chân chính. Trang Tử là em trai của Lao Trang, Trang Tử có thể chuyển sinh, chắc là học được từ Lao Trang. Lao nhân hỏi chuyện cau mày, không tham gia vào cuộc thảo luận. Ông ta suy nghĩ, lại hỏi, ngươi nói ưng tuân theo mệnh lệnh của Lao Trang, hoàn thành kế hoạch cuối cùng, là có ý gì? Miêu Lệ cẩn thận nhớ lại, cau mày nói, không nhớ rõ lắm. Nhưng hình như bọn họ đã nói một từ. Từ gì? Trộm thiên cơ. Trộm thiên cơ. Lao nhân nhíu chặt mày, nhấn mạnh lặp lại, như đang tự nói, lại như đang hỏi Miêu Lệ. Miêu Lệ nghiêm túc nói, đúng vậy, chính là trộm thiên cơ, ta không nhớ nhầm. Nhưng bọn họ không nói trộm thiên cơ là gì. Lao nhân thở dài một hơi. Trộm thiên cơ? Rốt cuộc trộm thiên cơ là có ý gì? Lao Trang, Lao Trang, kế hoạch hơn 3000 năm trước, trộm thiên cơ. Đứng hình. O. Miêu Lệ trả lời liên tục mấy câu hỏi, bản thân nàng ta còn chưa hồi phục, liền ngáp một cái, mí mắt díp lại, lại ngủ thiếp đi. Thấy Miêu Lệ lại ngủ, lão nhân lập tức tỉnh táo lại từ suy nghĩ. Ông ta trầm giọng hỏi, chuyện gì vậy? Nghe thấy câu hỏi, một bác sĩ mặc áo bờ lật trắng cầm thiết bị đầu cuối tiến lên phía trước. Hình chiếu trước mặt ông ta chính là các loại số liệu của Miêu Lệ. Người này là một trong những bác sĩ xuất sắc nhất của liên bang, Lâm Khê, cũng là bác sĩ điều trị chính, người phụ trách y tế của Miêu Lệ. Ông ta đi đến trước mặt tướng quân, giải thích, cơ thể của nàng vẫn còn rất yếu, hiện tại lại hôn mê. Nhưng kiểm tra cho thấy, những gì nàng nói trước đó không phải là giả dối, khi trả lời câu hỏi, các loại số liệu trên cơ thể không hề có gì bất thường. Nhưng chúng ta chỉ có thể xác định nàng không nói dối, không thể nào chứng minh những thứ mà nàng thấy có phải là thật hay không. Tướng quân khẽ gật đầu. Đây đúng là một vấn đề. Tình huống của Miêu gia quá mức đặc thù. Liên bang đã từng kiểm tra cho rất nhiều người Miêu gia, nhưng không tìm ra được vấn đề. Nhưng sự thật chứng minh, Miêu gia thật sự có vấn đề. Ít nhất thì Miêu Lệ chắc chắn là có vấn đề. Mà bây giờ Miêu Lệ nói ưng đã chết rồi. Nhưng ai mà biết đây có phải là tín hiệu giả mà ưng truyền ra ngoài, ngay cả Miêu Lệ cũng không biết chân tướng. Tiếp tục quan sát, cẩn thận đề phòng. Cuối cùng, tướng quân vẫn không dám lơ là, dặn dò. Tình huống hiện tại không chỉ là vấn đề lời nguyền của Miêu gia, còn có Lao Trang cùng với Lăng Tiêu Thiên Cung thần bí. Vụ nổ Lăng Tiêu Thiên Cung hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tầng lớp cao liên bang. bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, di tích cổ xưa kia lại có sức phá hoại khủng khiếp như vậy. Điều khiến bọn họ khó hiểu nhất là, lão Trang rốt cuộc làm sao có được kỹ thuật này ở 3000 năm trước, nếu đã có được kỹ thuật này, tại sao lại không thống nhất thiên hạ, tại sao Trang thị lại bị diệt vong? Có rất nhiều điều không thể giải thích được. Trong khi các lãnh đạo cấp cao của liên bang đang hoang mang, toàn bộ internet của liên bang trở nên sôi nổi. Cảnh tượng Lăng Tiêu Thiên Cung bùng nổ cũng đã được quay lại, sau đó đăng lên internet. Tuy rằng hạm đội vũ trụ số 1 của liên bang sau khi đến nơi, đã quy hoạch phạm vi 500 dặm xung quanh thành khu vực cấm quân sự, cấm người thường, cùng với nhân viên chính phủ không được cho phép bước chân vào, nhưng vẫn còn vệ tinh. Người ta chỉ cần bỏ ra một chút tiền, có thể thông qua vệ tinh để nhìn thấy tình hình của khu vực đó. Giếng trời to lớn, sâu hun hút đó, đã mang đến cho cư dân mạng hiện đại một chút chấn động nho nhỏ. Họ không hiểu, rốt cuộc đây là chuyện gì? Vì sao Lăng Tiêu Thiên Cung lại có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy? Vụ nổ lần này lại cho Lăng Tiêu Thiên Cung có thêm vài phần thần bí, cũng khiến Lăng Tiêu Thiên Cung trở thành chủ đề nóng nhất trên internet. Vô số chuyên gia học giả, người tu hành, cư dân mạng đều bày tỏ suy đoán và quan điểm của mình đối với Lăng Tiêu Thiên Cung. Đương nhiên, những chuyện này đã không còn liên quan gì đến Trương Hàn Lâm. Sau 10 ngày bị theo dõi, Trương Hàn Lâm, Khương Uyển được trả tự do. Không chỉ vậy, tất cả nhân viên tham gia khai quật Lăng Tiêu Thiên Cung đều nhận được phần thưởng của liên bang. Trong đó, người phụ trách kế hoạch khai quật Lăng Tiêu Thiên Cung, cùng với những người phụ trách quan trọng như Miêu Lệ, Hà Vĩ, còn có Khương Uyển, được chú ý nhiều nhất. Họ sẽ được Tổng thống liên bang đích thân trao tặng huân chương, được trao tặng huân chương vinh dự cao nhất của liên bang, huân chương quân tinh. Các thành viên khác nhận được huân chương cấp thấp hơn, huân chương bảo vệ liên bang. Lễ trao tặng huân chương cùng với tiệc mừng công được tổ chức một tháng sau khi Lăng Tiêu Thiên Cung bùng nổ. Ngày 6 tháng 11. Ngày này, liên bang sẽ công bố tình hình Lăng Tiêu Thiên Cung hiện tại và kế hoạch sắp tới. Chương 109. Tương đồng với Lao Trang, lễ trao tặng huân chương được tổ chức ở phủ tổng thống. Phủ tổng thống nằm ở Kỳ Họ Tổ, Thiên Lam Tinh. Đây là lần đầu tiên Trương Hàn Lâm đến Kỳ Họ Tổ. Kỳ Họ Tổ nói là một thành phố, kỳ thực là một cụm đô thị có dân số hơn 100 triệu người, bao gồm trung tâm Kỳ Họ Tổ và 18 quận. Nhìn từ trên cao xuống, Kỳ Họ Tổ và 18 quận được kết nối chặt chẽ với nhau, giống như một bức tranh ghép hình khổng lồ và phức tạp. Tòa nhà chọc trời san sát nhau vươn lên trời cao, những bức tường kính của tòa nhà phản chiếu ánh sáng mặt trời như những tấm gương khổng lồ, điểm tô cho cả thành phố thêm phần rực rỡ. Đường xá được quy hoạch gọn gàng, trật tự, đường ray của ô tô bay từ tính đan sen ngang dọc trên không trung, như mạng nhện màu bạc. Những chiếc ô tô bay từ tính đang chạy vun vút kia, giờ phút này như những đốm sáng nhỏ chạy trên mạng nhện, di chuyển đến mọi ngóc ngách của thành phố. Trong thành phố, từng công viên và khu vườn xanh mướt, tựa như ốc đảo trong rừng thép này. Những ngôi chùa cổ kính và thần điện trang nghiêm ẩn hiện trong những tán cây xanh, mái vàng lấp lánh dưới ánh nắng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với những tòa nhà hiện đại xung quanh, lại hài hòa dung hợp với nhau. Hai bên đường, màn hình ba chiều khổng lồ giống như mạch đập của thành phố, không ngừng nhảy múa. Nhìn từ trên cao, ánh sáng thay đổi trên những màn hình này giống như một buổi biểu diễn ánh sáng hoành tráng, đủ loại màu sắc đan xen vào nhau, rực rỡ, bắt mắt. Ở phía xa, dòng sông rộng uốn lượn qua thành phố, mặt sông lấp lánh, tàu thuyền qua lại tấp nập. Hai bên bờ sông là những khu phố thương mại và khu dân cư sầm uất, vô cùng nhộn nhịp. Nhìn về phía xa xa, rìa thành phố nối liền với dãy núi trùng điệp, mây mù lượn lờ trên núi, cho đô thị phồn hoa này có thêm vài phần thần bí. Trương Hàn Lâm đứng bên cạnh cửa sổ sát đất của ô tô bay, nhìn sự hùng vĩ và phồn hoa của Kỳ Họ Tổ, cho dù có ký ức mấy kiếp, vẫn không khỏi trước vẻ đẹp của khoa học kỹ thuật, sự tráng lệ của văn minh. Rất đẹp, phải không? Lúc Trương Hàn Lâm đang thưởng thức cảnh sắc Kỳ Họ Tổ, Khương Uyển xuất hiện bên cạnh hắn ta. Trương Hàn Lâm nghiêng đầu nhìn. Khương Uyển hôm nay phải tham gia lễ trao huân chương, nên đã ăn mặc trang điểm tỉ mỉ. Nàng ta mặc một chiếc váy dạ hội bó sát, cổ chữ V khoe xương quai xanh và đường nét cổ thanh tú, thiết kế vừa vặn càng tôn lên những đường cong trên cơ thể cô. Váy dạ hội chủ yếu là màu xanh lam đậm, như đại dương dưới bầu trời đêm, thần bí mà mê hoặc, những hạt kim tuyến nhỏ được đính trên váy lấp lánh theo từng cử động của nàng ta, như những vì sao trên trời, lấp lánh, bắt mắt. Chân váy xẻ tà đến giữa đùi, lúc di chuyển, đôi chân dài, thẳng tắp của nàng ta ẩn hiện, vừa tăng thêm sự gợi cảm, lại không kém phần trang nhã, đoan trang. Phối cùng một chiếc thắt lưng da màu đen, khóa kim loại nhỏ nhắn, tinh xảo, khiến cho tổng thể trang phục tăng thêm phần gọn gàng. Bên hai nàng ta đeo một đôi bông thai ngọc trai và xạ phải nhỏ nhắn, ánh sáng dịu nhẹ của ngọc trai và màu xanh lam đậm của xạ phải bổ trợ cho nhau, tăng thêm cho nàng ta sự dịu dàng. Khuôn mặt trái xoan, đường nét thanh tú. Dưới hàng lông mày lá liêu cong cong, là đôi mắt hạnh nhân sáng ngời, trong veo, trong mắt như suối mát trong veo, ánh lên ý cười, dưới lớp trang phục lộng lẫy này, càng thêm phần linh động. Dưới sống mũi cao, thẳng, là đôi môi màu hồng nhạt khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười đó tựa như có thể xua tan mọi ưu phiền trên thế gian. Mái tóc dài được búi gọn gàng, tỉ mỉ, vài sợi tóc buông xuống bên má, lại càng làm tăng thêm sự quyến rũ của nàng ta. Trên búi tóc cài những chiếc châm cài tóc được khảm đá quý, mỗi chiếc đều vô cùng sống động, hoặc là hình phượng hoàng sắp sửa tung cánh, hoặc là mẫu đơn xinh đẹp. Trương Hàn Lâm tuy rằng không nghiên cứu chuyên sâu về đồ xa xỉ, nhưng cũng có thể thấy được bộ trang phục này giá cả rất cao. Bất quá với tài sản bây giờ của Khương gia, không cần phải để ý những chuyện này. Sau khi sự việc Lăng Tiêu Thiên Cung kết thúc, Khương Uyển đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược phát triển của Khương gia, bao gồm nhưng không giới hạn ở công viên giải trí, khách sạn, đồ chơi, phim hoạt hình, phim điện ảnh, bảo tàng Lao Trang theo chủ đề Lăng Tiêu Thiên Cung, cùng với hàng chục dự án liên quan khác. Việc khởi động các dự án này đã khiến cho giá cổ phiếu của công ty Khương gia niêm yết trên thị trường tăng vọt, tài sản gia tộc tăng lên đến hàng nghìn tỷ. Cũng bởi vì tài sản tăng mạnh, Khương Uyển đã thành công lên ngôi vị nữ tỷ phú giàu nhất Thục Châu. Sự tăng vọt tài sản của Khương gia cũng khiến tài sản của Trương Hàn Lâm phình to nhanh chóng. 0.5 cổ phần mà Khương Nguyện đã cho hắn ta, hiện tại có giá trị hơn 5 tỷ. Tuy Trương Hàn Lâm tạm thời không quan tâm đến chuyện tiền nhiều hay ít, nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ? Đối với sự nhạy bén và quyết đoán trong kinh doanh của Khương Nguyện, ngay cả Trương Hàn Lâm cũng phải thán phục. Tuy rằng nữ nhân này sợ chết, cẩn thận, nhưng ở phương diện kinh doanh, thật sự rất có thiên phú. Đẹp không? Khương Nguyện tâm trạng rất tốt, chú ý đến Trương Hàn Lâm đang thất thần, liền mỉm cười hỏi. Rất đẹp. Trương Hàn Lâm sảng khoái đáp. Bất kể nhìn từ góc độ nào, Khương Nguyện đều là mỹ nhân khó gặp. Điều này là không thể nghi ngờ. Hì hì, Khương Nguyện cười duyên hai tiếng, sau đó bước đến gần Trương Hàn Lâm. Hai người gần như vai kề vai. Cô liếc nhìn nhân viên an ninh ở phía xa, nhỏ giọng hỏi, ngươi có nghe nói đến chuyện của Miêu Lệ không? Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu. Từ khi hạm đội vũ trụ số 1 của liên bang khống chế được tình hình hôm đó, hắn ta không còn gặp Miêu Lệ nữa, nhưng lại nghe nói Miêu Lệ bị liên bang mang đi. Đương nhiên, chuyện này nằm trong dự liệu. Với tình huống và biểu hiện lúc đó của Miêu Lệ, nếu liên bang không áp dụng biện pháp giám sát tương ứng, Trương Hàn Lâm sẽ phải nghi ngờ năng lực của bọn họ. Vô dụng như vậy, sao lại thống nhất được toàn cầu? Còn về những chuyện sau đó, cũng không có ai nói với Trương Hàn Lâm. Hắn ta cũng chưa từng hỏi. Khương Nguyện trầm ngâm nói, nghe nói Miêu Lệ trong cái rủi có cái may, tuy bị ưng nhập vào, khống chế, nhưng bây giờ ưng đã chết, nàng ta hấp thụ một phần sức mạnh và ký ức của ưng, trực tiếp trở thành thiên phẩm tông sư. Liên bang rất coi trọng Miêu Lệ, nghe nói nàng ta được thăng 5 cấp, tiếp tục phụ trách nghiên cứu Lăng Tiêu Thiên Cung. Nói đến đây, Khương Nguyện cũng không nhịn được cảm thán hai tiếng. Công chức của liên bang tổng cộng có 18 cấp bậc, quan chức có 16 phẩm cấp. Chức vụ của Miêu Lệ trước đây tương đương với phó trấn trưởng, là cấp 5. Bây giờ thăng liền 5 cấp, trực tiếp thành cấp 10, tương đương với quận trưởng, lại tiến thêm một bước nữa, chính là phó châu trưởng. Tuy Khương gia giàu có, cũng chỉ có chút danh tiếng ở Thục Châu, nếu thật sự tính ra, cũng không là gì trước mặt quan chức cấp bang. Miêu Lệ một bước lên mây, trở thành quan chức cấp quận, đây là cấp bậc mà công chức bình thường cả đời cũng không đạt tới được. Mà với tuổi tác và địa vị hiện tại của cô, sau này chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa. Đến lúc đó, sẽ không còn đơn giản nữa. Với bang, quản lý nhiều quận, chính là nền móng của thế gia. Nói tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không sai. Trương Hàn Lâm nhìn kỳ họ tổ trắng lệ, ánh mắt thâm sâu. Ưng đã chết. Chuyện này nằm trong dự liệu của hắn ta, nhưng vẫn không khỏi có chút đau lòng. Khương Nguyện thấy Trương Hàn Lâm im lặng, liền cười nói, ngươi đang lo lắng cho việc mình sẽ bị điều đi đâu sao? Nguyên nhân Trương Hàn Lâm được cục điều tra liên bang đặc cách chiêu mộ lúc trước, chính là vì chuyện của Lăng Tiêu Thiên Cung. Bây giờ chuyện Lăng Tiêu Thiên Cung cơ bản đã kết thúc, đội đặc nhiệm cũng không còn lý do tồn tại nữa. Mà điều này cũng có nghĩa là Trương Hàn Lâm sẽ bị phân công lại, còn về việc điều đi đâu, giữ chức vụ gì, chính là một dấu hỏi chấm. Trương Hàn Lâm hoàn hồn, thở dài, tùy ý nói, ta không có hứng thú gì với quan trường, điều đi đâu cũng được. Nghe thấy vậy, trong mắt Khương Nguyện lóe lên một tia sáng. Nàng ta đưa tay vuốt tóc mai, cười mời, nếu đã như vậy, không bằng đến Thục Châu. Bây giờ ngươi là cổ đông của tập đoàn chúng ta. Trương Hàn Lâm vừa định mở miệng, phía xa chuyển đến tiếng định ngọn. Chúc mừng Miêu đội trưởng, nghe nói Miêu đội trưởng gặp dự hóa lành, thật đáng mừng. Miêu đội trưởng, nhìn thấy cô bây giờ, chúng ta cũng yên tâm. Miêu đội trưởng là người có công lớn nhất trong việc khám phá Lăng Tiêu Thiên Cung lần này, sau khi được trao tặng huân chương lần này, nhất định sẽ được thăng chức, ta chúc mừng Miêu đội trưởng trước. Miêu đội trưởng, sau này rảnh rỗi chúng ta tụ tập nhé. Miêu đội trưởng trong tiếng định ngọn, một nhóm người đi tới. Người được vây quanh chính là Miêu Lệ đã biến mất rất lâu. Cô mỉm cười ứng phó mọi người, đi vào khoang tàu, nhìn thấy Khương Nguyện đang đứng bên cửa sổ, Miêu Lệ đi đến gần. Nhưng mà khi nàng ta đi đến gần, nhìn thấy Trương Hàn Lâm đang đứng cạnh Khương Nguyện, không khỏi sững người. Khuôn mặt trẻ trung trước mắt này, lại có rất nhiều điểm tương đồng với Lao Trang mà ưng nhìn thấy trong ký ức. Chương 110. Biến đổi của Lăng Tiêu Thiên Cung. Khương Nguyện thấy Miêu Lệ đi tới, liền xoay người, chúc mừng Miêu Lệ. Chúc mừng Miêu tiểu thư. Giọng nói của Khương Nguyện đã khiến Miêu Lệ tỉnh táo lại. Cô nhìn Trương Hàn Lâm một cái thật sâu, sau đó mỉm cười bước đến, ôm Khương Nguyện một cái thân thiết. Cùng vui. Tin tức mình sắp thăng chức, Miêu Lệ đã sớm biết được từ lãnh đạo cấp cao liên bang. Cô có biết, Khương Nguyện cũng sắp thăng chức. Trước đó Khương Nguyện giữ chức vụ hữu danh vô thực ở Thương Ngọc Thành, Thục Châu, hiện tại sắp thăng chức lên vị trí phó chức ở bộ phận quan trọng của Thục Châu chính phủ. Tuy rằng có lẽ vẫn là chức vụ hữu danh vô thực, nhưng thân phận và địa vị khác biệt hoàn toàn so với trước kia. Ít nhất trên danh nghĩa đã là lãnh đạo cấp phó bang. Cấp bang? Toàn bộ Đông Châu chỉ có bao nhiêu bang? Sau khi ôm Khương Nguyện xong, Miêu Lệ buông nàng ta ra, cười nhìn Trương Hàn Lâm, suy tư nói, ngươi là Trương Hàn Lâm? Trước kia chúng ta đã từng làm việc cùng nhau ở đội đặc nhiệm cục điều tra liên bang. Trương Hàn Lâm cười nói, Miêu đội trưởng trí nhớ thật tốt. Miêu Lệ bước đến, bắt tay với Trương Hàn Lâm, sảng khoái nói, ta đã đặc cách phê duyệt bài kiểm tra của ngươi, cho nên nhớ rất rõ ràng. Sinh viên ưu tú của Vô Nhai Đại học, chuyên ngành luật, môn phụ là lịch sử. Ha ha, nhưng ta nghe nói điểm lịch sử của ngươi còn cao hơn luật, là một trong những sinh viên xuất sắc nhất Vô Nhai Đại học. Ta lúc xác nhận thân phận của ngươi với Vô Nhai Đại học, giáo sư khoa lịch sử của ngươi rất tiếc nuối, cho rằng ngươi nên tiếp tục học tập nghiên cứu, không nên đến cục điều tra liên bang làm việc. Bây giờ xem ra, vị giáo sư kia của ngươi đã nhìn nhầm rồi. Ngươi ở phương diện chính trị cũng rất có thiên phú, cũng rất may mắn. Miêu Lệ nói đến đây, không khỏi có chút cảm khái. Bản thân nàng ta chính là từng bước một từ tầng lớp thấp nhất đi lên, mấy năm trước không có chút tiến bộ nào, tự nhiên hiểu rõ sự gian nan của công chức bình thường. Rất nhiều người đều cho rằng thi công chức là thành công, nhưng suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Công chức bình thường sao có thể coi là thành công? Thời cổ đại chỉ có thể coi là lại dịch. Nói trắng ra, chỉ là người làm việc vặt. việc nặng việc nhẹ đều là của lại dịch, có công lao là của lãnh đạo, xảy ra vấn đề là của bản thân mình. Một khi ngân sách quốc gia có biến động, mấy tháng không được phát lương cũng là chuyện bình thường. Còn về mức lương, cũng phải xem tình hình của mỗi nơi. Nơi kinh tế phát triển thì tốt hơn một chút, nhưng đại đa số thực tế không có gì khác biệt so với người dân bình thường. Tuy Miêu Lệ không rõ Trương Hàn Lâm sẽ được điều đi đâu, nhưng sau chuyện lần này, lại được tổng thống đích thân trao huân trường, ít nhất là không cần đi đường vòng 30 năm, thăng hai cấp là cái chắc. Hai cấp bậc này là điểm cuối cùng của công chức cả đời. Có nền tảng này, nếu có người để bạn, sau này đừng nói thăng quan tiến chức, cũng có thể bước vào quan trường chân chính. Thế nào là quan trường chân chính? Cấp bậc trấn trưởng trở lên, tương đương với huyện lệnh trước đây. Chỉ có bước đến giai đoạn này mới tính là thật sự bước vào quan trường. Trương Hàn Lâm thuận miệng nói, Miêu tiểu thư quá khen rồi. Miêu Lệ nghe thấy vậy, mỉm cười, không nói thêm gì. Cô chỉ xem Trương Hàn Lâm là người không hiểu quy tắc của quan trường. Dù sao cô cũng lăn lộn nhiều năm ở cục điều tra liên bang, mới hiểu rõ những chuyện này. Lại càng là gặp qua rất nhiều nhân vật lớn của liên bang gần đây, mới hiểu được câu nói của người xưa. Thời đến thì đất trời cũng giúp sức, vận may qua đi thì anh hùng cũng bất lực. Nếu không có cơ hội lăng tiêu thiên cung lần này, Miêu Lệ tin tưởng bản thân cả đời này cũng không thể nào có quan hệ gì với những người đó, càng không có được địa vị và tiền đồ như bây giờ. Đây chính là vận may. Tuy xuất thân hèn mọn, nhưng khi vận may đến, vẫn có thể nghịch thiên cải mệnh. Miêu Lệ suy nghĩ, mời, nếu sau này Hàn Lâm không biết nên đi bộ phận nào, có thể suy nghĩ đến thiên cung bộ chúng ta. Thiên cung bộ? Trương Hàn Lâm nghi ngờ nói. Hắn ta đã tìm hiểu về chế độ chính trị của liên bang và quyền hạn của các bộ phận, nhưng chưa từng nghe nói về thiên cung bộ. Miêu Lệ vén tóc, giải thích, thiên cung bộ là một bộ phận mới thành lập của liên bang, trực thuộc chính phủ liên bang, chịu sự quản lý của bộ quốc phòng, là quân đội, chủ yếu phụ trách canh gác và nghiên cứu lăng tiêu thiên cung. Theo vụ nổ lăng tiêu thiên cung, thiên địa chi lực lan tràn, hệ sinh thái địa phương sụp đổ, những sinh vật hung dữ đó đã có dấu hiệu lan rộng ra ngoài. Nếu không kịp thời ngăn chặn, hậu quả khó mà lường được. Nói đến đây, Miêu Lệ thở dài một hơi. Môi trường khép kín mấy ngàn năm của lăng tiêu thiên cung đã tạo nên rất nhiều động thực vật kỳ dị. Vấn đề là, rất nhiều động thực vật vô cùng nguy hiểm. Nếu những thứ này tùy tiện lan tràn ra ngoài, Miêu Lệ không dám tưởng tượng sẽ xảy ra tai nạn gì. Trương Hàn Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Bộ phận mới thành lập, thảo nào mình chưa từng nghe nói. Nghe thấy Miêu Lệ mời Trương Hàn Lâm, Khương Nguyện cau mày, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nàng ta cười đi đến bên cạnh Trương Hàn Lâm, ôm cánh tay hắn, bộ ngực đầy đặn bị đè ép thay đổi hình dạng, vô cùng bắt mắt. Hàn Lâm được Miêu tiểu thư coi trọng, thật sự là đáng chúc mừng. Nhưng Lăng Tiêu Thiên cung nguy hiểm trùng trùng, đến nay vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, nếu lại xảy ra vụ nổ như vậy, thật sự quá đáng sợ. Nghe nói kể từ sau khi Lăng Tiêu Thiên cung phát nổ, môi trường sinh thái địa phương đã sụp đổ, manh thú có dấu hiệu di chuyển ra ngoài. Ngay cả quân đội liên bang, đến nay cũng không biết rõ trong hệ sinh thái khép kín của Lăng Tiêu Thiên cung có bao nhiêu loài kỳ lạ. Miêu tiểu thư giữ chức vụ cao trong Thiên cung bộ, đúng là gánh vác trọng trách, thật đáng khâm phục. Những lời nói thoạt nhìn như tân bút của Khương Nguyện, kỳ thực từng câu từng chữ đều là đang nhắc nhở Trương Hàn Lâm, nơi quỷ quái đó bây giờ càng nguy hiểm hơn. Hiểu ý ta không? Sống trên đời, mạng sống là quan trọng nhất. Trương Hàn Lâm tự nhiên nghe ra lời nhắc nhở của Khương Nguyện. Bất quá cho dù không có lời nhắc nhở của Khương Nguyện, hắn ta cũng không hứng thú lắm với tình hình hiện tại của Lăng Tiêu Thiên Cung. Thí nghiệm đã thành công, dữ liệu thí nghiệm cũng rất rõ ràng rồi. Lăng Tiêu Thiên Cung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó. Hắn ta nói, cảm ơn lời mời của Miêu tiểu thư, nhưng ta đã đồng ý với Khương tiểu thư, sẽ suy nghĩ đến việc đến Tục Châu. Bị từ chối, Miêu Lệ lại không hề tức giận. Khoe miệng nàng ta hơi nhếch lên, ánh mắt đảo qua hai người, khi rơi vào người Khương Nguyện. Bốn mắt nhìn nhau. Khương Nguyện vô cùng kiên trì, không hề nào đúng. Miêu Lệ cười nói, vì Hàn Lâm đã có lựa chọn, ta tự nhiên không tiện tranh giành. Nói xong, Miêu Lệ liền đổi chủ đề, hỏi, nói đến đây, ta khi xem xét tài liệu của Hàn Lâm, nhớ ngươi từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện của Quang Minh giáo hội. Trương Hàn Lâm bình tĩnh nói, đúng vậy. Miêu Lệ nói, ừm, có một chuyện, ha, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Ta từng nhìn thấy bóng dáng Lao Trang trong ký ức của ưng. Nói đến đây, Hàn Lâm và Lao Trang lại có vài phần giống nhau. Nói đến đây, Miêu Lệ nhìn thẳng vào mắt Trương Hàn Lâm, suy tư. Nếu chỉ là dung mạo giống nhau, kỳ thực nàng không hề kinh ngạc. Dù sao trên đời này người có dung mạo tương tự rất nhiều. Càng không nói đến chuyện Lao Trang là người cổ đại hơn 3.000 năm trước, hậu duệ của ông ấy đến nay không biết có bao nhiêu. Có mấy người giống Lao Trang, là chuyện rất bình thường. Nhưng đôi mắt này, ánh mắt này, quá giống nhau. Sau khi Miêu Lệ có được ký ức của ưng, điều khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi mắt thâm sâu của Lao Trang, giống như che giấu vô số bí mật, dường như nắm giữ mọi thứ trên thế gian trong lòng bàn tay. Tự tin, thâm thúy, mà ánh mắt của Trương Hàn Lâm quá giống nhau. Miêu Lệ cảm khái, lắc đầu, xua tan đi sự rung động trong lòng. Cô cười nhìn Khương Nguyện, Khương tiểu thư cũng là hậu duệ Lao Trang. Biết đâu, tổ tiên của các ngươi có lẽ có quan hệ với nhau. Khương Nguyện sững người một chút. Nàng ta không khỏi liếc mắt nhìn Trương Hàn Lâm. Hàn Lâm và Lao Trang rất giống nhau. Cái này Khương Nguyện cau mày, nhưng nhanh chóng dặn ra. Hậu duệ Lao Trang đã phân tán khắp thiên hạ từ lâu, ai biết có bao nhiêu con cháu. Có mấy người giống Lao Trang. Đây là chuyện rất bình thường. Cô mỉm cười nói, thì ra Hàn Lâm rất giống với Lao Trang. Nếu đã như vậy, Hàn Lâm không bằng đến công ty chúng ta đóng phim, gần đây ta đang chuẩn bị quay một bộ phim về Lao Trang. Nhân lúc Lao Trang đang nổi tiếng, nhất định có thể kiếm một tiền. Hi hi, có Hàn Lâm giúp đỡ, cũng không cần tìm diễn viên đặc biệt rồi. Trương Hàn Lâm nghe thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Đóng phim, đóng vai Lao Trang. Đây quả thực đề nghị này rất thú vị. Trong lúc mấy người đang cười nói, tàu đặc biệt đã đến gần phủ tổng thống. Chương 111. Luân hồi thứ 2 mở ra phủ tổng thống đã có lịch sử hàng trăm năm, tòa nhà chính được xây dựng theo phong cách cổ điển. Những cây cột La Mã trang nghiêm sừng sững, chống đỡ mái hiên được chạm khắc tinh xảo, những hoa văn xoắn ốc phức tạp trên đó, như thể đang lặng lẽ kể về những câu chuyện của năm tháng. Tường ngoài bằng đá cẩm thạch màu trắng sữa, dưới ánh nắng mặt trời, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, toát lên vẻ trang trọng và tao nhã. Tàu đặc biệt dừng ở bên ngoài phủ tổng thống, Trương Hàn Lâm cùng những người khác, dưới sự hướng dẫn của đội bảo vệ phủ tổng thống, đi xe chuyên dụng đáp xuống bãi đáp, bước xuống ô tô bay. Dưới chân là bãi cỏ mềm mại, giống như đang dẫm lên bông. Nhìn từ đây, phủ tổng thống giống như một chú chim bồ câu đang sải cánh bay lượn. Hai tòa nhà phụ được xây dựng hai bên tòa nhà chính, cung cấp không gian rộng rãi cho các hoạt động văn phòng và tiếp khách. Bên ngoài của tòa nhà phụ cũng mang phong cách cổ điển, kết hợp với tòa nhà chính, nhưng ở chỗ nối liền, lại khéo léo kết hợp thiết bị năng lượng trong suốt, thiết bị này tỏa ra ánh sáng mờ ảo dưới ánh mặt trời, không những cung cấp năng lượng cho tòa nhà, càng là vật trang trí độc đáo. Bước vào chính điện của phủ tổng thống, mái vòm ở chính giữa là điểm nhấn của toàn bộ tòa nhà, bức bích họa tinh xảo trên mái vòm, sống động như thật miêu tả lịch sử và vinh quang của quốc gia, màu sắc vẫn tươi sáng sau nhiều năm. Ngoài bức tranh thái tổ khai quốc, còn có rất nhiều bức tranh các vị tướng lĩnh và một số điện tích thần thoại. Nhưng Trương Hàn Lâm không hề dừng lại ở đây. Bọn họ đi qua hành lang, thẳng đến hội trường. Mọi thứ đều theo trình tự, không cần bất kỳ ai ứng biến. Đối với lễ trao tặng huân chương, tất cả các quy trình đều đã được chuẩn bị chú đáo. Toàn bộ quá trình không thể nói là nhàm chán, chỉ là không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, chỉ là đối với Trương Hàn Lâm. Đối với những người khác mà nói, lễ trao huân chương lần này là chuyện vô cùng vui vẻ. Đây là thành tích chính trị, là công trạng, là nấc thang lên trời. Sau lễ trao tặng huân chương lần này, đại đa số thành viên của đội thăm dò ít nhất có thể bất phấn đấu mấy chục năm, thậm chí còn có cơ hội chạm đến quyền lực thực sự. Có câu nói của người xưa rất hay, chỉ có tiền bạc mới hướng về người nghèo, còn quyền lực thì không bao giờ. Tiền bạc cởi mở với người thường, bởi vì tiền bạc nếu không được lưu thông, sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại của tiền bạc. Chỉ có tiền bạc được lưu thông, mới có thể cướp đoạt tài phú do người thường tạo ra. Tiền bạc là xiềng xích trói buộc người thường, giống như dây cương buộc súc vật. Mà quyền lực thì không giống, là năng lực định nghĩa tài phú, năng lực phân bổ tài phú. Thứ như vậy, người nắm giữ quyền lực vĩnh viễn sẽ không buông tay, lại càng không có khả năng từ bỏ. Nhưng bọn họ nghĩ hay lắm. Từ xưa đến nay, tất cả hoàng đế đều muốn sống vạn năm, có thể sao? Thử, người nên chết vẫn phải chết, triều đại nên diệt vong vẫn phải diệt vong. Đối mặt với đại thế, cho dù là cá nhân hay tổ chức, đều vô cùng nhỏ bé. Trên lễ trao tặng huân chương, ngoài Trương Hàn Lâm, gần như tất cả mọi người đều vui vẻ. Sau khi lễ trao huân chương kết thúc, là yến tiệc nhàm chán. Loại yến tiệc này, Trương Hàn Lâm không hề có hứng thú. Đều là những lời xã giao và ca tụng giả dối. So với loại yến tiệc này, hắn ta càng thích những buổi tiệc cá nhân, ít nhất mọi người có thể chơi đùa vui vẻ. Sau khi yến tiệc kết thúc, Trương Hàn Lâm cùng những người khác rời đi. Tổng thống thì triệu tập họp báo. Trên tàu rời đi, Trương Hàn Lâm ngồi trên chiếc ghế êm ái, đeo kính chiếu, xem buổi họp báo của tổng thống. Tổng thống nhìn vào ống kính, nói: "Kể từ khi khai quật Lăng Tiêu Thiên Cung, ta cũng giống như mọi người, tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ trước những điều kỳ diệu của nó. Chúng ta cũng không hiểu, 3000 năm trước, ở thời đại canh lợi ạ, Lao Trang làm thế nào để có được những thành tựu khó tin như vậy? Có lẽ Lao Trang có được truyền thừa của người ngoài hành tinh, cũng có thể là truyền thừa của thần thoại cổ đại. Chỉ có Lao Trang mới có thể trả lời vấn đề này cho chúng ta." Tổng thống nói đến đây, bất đắc dĩ giang hai tay ra, khiến cho các phóng viên bên dưới nhịn không được mỉm cười. "Đúng vậy, vấn đề này chỉ có Lao Trang mới có thể trả lời." Tổng thống tiếp tục nói, "Mọi người đều nhìn thấy vụ nổ cuối cùng của Lăng Tiêu Thiên Cung. Nói thật, lúc đó ta cũng đang xem lịch dễ ảm, bị vụ nổ của Lăng Tiêu Thiên Cung làm cho giật nảy mình." "Giống như vậy." Tổng thống vừa nói, vừa diễn tả động tác đang ngồi, đột nhiên bị giật mình, nhảy dựng lên, biểu cảm khoa trương. Lần này, tiếng cười của mọi người càng lớn hơn. "Có lẽ có người cho rằng động tác và biểu cảm của ta quá khoa trương, nhưng ta muốn nói là chỉ có kẻ ngốc mới cho rằng vụ nổ của Lăng Tiêu Thiên Cung không đáng để tâm. Đây là số liệu mà phòng tuyến mặt trăng cuối cùng phát hiện được." Tổng thống nói đến đây, khẽ vung tay phải, một hình chiếu xuất hiện trước mặt mọi người. "Là số liệu năng lượng mà phòng tuyến mặt trăng phát hiện được. Ngoài ra, còn có số liệu so sánh vũ khí của liên bang. Từ dữ liệu cho thấy, năng lượng bùng nổ cuối cùng của Lăng Tiêu Thiên Cung đã vượt qua họng pháo chính của Thiên Khải, chiến hạm mạnh mẽ nhất liên bang chúng ta. Tin tốt là, chỉ vượt qua khoảng 10%, chúng ta vẫn có cơ hội đuổi kịp công nghệ của Lao Trang 3000 năm trước." Tổng thống nói xong, bất đắc dĩ nhún vai. Mà các phóng viên phía dưới, cùng với khán giả xem lịt dễ ảm, lại cười không nổi. Họ đưa mắt nhìn nhau. Rất nhiều người trước đó chỉ biết Lăng Tiêu Thiên Cung xảy ra vụ nổ, nhưng không rõ tình hình cụ thể. Giờ phút này mẹ nó, vậy mà mạnh hơn họng pháo chính của chiến hạm Thiên Khải, cái này cũng quá khoa trương rồi sao? Chiến hạm Thiên Khải được xưng là chiến hạm có năng lực hủy diệt hành tinh, Lao Trang 3000 năm trước đã có được năng lực này rồi sao? Nói nhảm, nếu Lao Trang có vũ khí như vậy, 3000 năm trước đã có thể trực tiếp thống nhất thế giới rồi, không thể tưởng tượng nổi, sao Lăng Tiêu Thiên Cung lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường độ như vậy? Những người nói không thể, không bằng đến xem giếng trời xuất hiện ở Lăng Tiêu Thiên Cung đó. Tự mình tính độ sâu của Lăng Tiêu Thiên Cung, sau đó suy nghĩ kỹ càng, muốn xuyên thủng mặt đất từ dưới lòng đất sâu như vậy, cần đến năng lượng cấp bậc nào? Đúng vậy, loại công kích này quá đáng sợ, vấn đề lớn nhất của Lăng Tiêu Thiên Cung chính là không thể di chuyển. Nếu là chiến hạm Thiên Khải, các ngươi nghĩ xem, một phát súng xuống dưới sẽ là tình huống gì? Đương nhiên, chiến hạm Thiên Khải nói là có thể hủy diệt hành tinh, không phải một phát súng hủy diệt, các ngươi phải hiểu rõ điểm này. Tổng thống nghiêm nghị nói, mức độ nguy hiểm của Đăng Tiêu Thiên Cung vượt xa dự liệu của chúng ta. Đây là sai lầm của liên bang. Ta phải xin lỗi tất cả công dân liên bang. Nói xong, tổng thống cúi đầu, xin lỗi. Sau đó, ông ta đứng dậy, tiếp tục nói, ngoài mức độ nguy hiểm của bản thân Lăng Tiêu Thiên Cung, cùng với việc giếng trời do vụ nổ lớn của Lăng Tiêu Thiên Cung tạo ra, lượng lớn động thực vật bị phong ấn bên trong Lăng Tiêu Thiên Cung bắt đầu lan tràn ra ngoài. Những loại động thực vật này vô cùng nguy hiểm, ngay cả binh lính tinh nhuệ nhất của liên bang chúng ta gặp phải, cũng khó mà toàn mạng. Nếu là người thường gặp phải, đó sẽ là một tai nạn khủng khiếp. Vì tránh tình trạng này lan rộng, chúng ta sẽ lấy Lăng Tiêu Thiên Cung làm trung tâm, tiếp tục phong tỏa khu vực 500 dặm xung quanh, quy hoạch nơi này thành khu vực cấm quân sự. Đồng thời xây dựng 3 phòng tuyến ở khu vực này, phòng tuyến thứ nhất là 500 dặm, phòng tuyến thứ hai là 300 dặm xung quanh Lăng Tiêu Thiên Cung, phòng tuyến thứ ba là 100 dặm xung quanh Lăng Tiêu Thiên Cung. Đảm bảo động thực vật trong hệ sinh thái khép kín của Lăng Tiêu Thiên Cung sẽ không vượt quá giới hạn này, khống chế nguy cơ trong khu vực có hạn. Tổng thống nói xong, liền lấy ra một văn bản quy hoạch khu vực cấm, đọc. Cơ bản đều là một số nội dung chi tiết. Trương Hàn Lâm thấy vậy, liền ngừng xem. Một khoảng thời gian sau, liên bang điều động đội ngũ công trình 30 vạn người để phong tỏa toàn diện khu vực xung quanh Lăng Tiêu Thiên Cung. Tiến độ công trình thậm chí có thể xem được trên internet. Một bức tường cao gần như mọc lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng những chuyện này không còn liên quan gì đến Trương Hàn Lâm nữa. Không lâu sau khi được trao tặng huân chương, Trương Hàn Lâm liền nhận được lệnh điều động từ liên bang. Nhờ sự giúp đỡ của Khương Nguyện, hắn ta được điều đến Thục Châu, đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng cục điều tra liên bang, Thục Châu, cấp trấn trưởng. Đối với người thường mà nói, đã giống như một bước lên mây, càng là cửa ải mà người thường cả đời cũng không thể vượt qua. Tuy nhiên Trương Hàn Lâm lại không để tâm lắm. Một trấn trưởng nhỏ nhoi thì tính là gì? Đợi đến khi kế hoạch ngàn năm hoàn thành, thế giới này chỉ có một chủ nhân. Cho nên sau khi bị điều đến địa phương, Trương Hàn Lâm cơ bản đều làm việc theo kiểu có việc thì người khác làm, không có việc thì mình nghỉ ngơi. Chủ yếu là sống cuộc sống an nhàn. Cũng vì vậy mà được lãnh đạo và đồng nghiệp nhất trí khen ngợi. Tiểu Trương đồng chí rất có giác ngộ, có tư tưởng, tuy có bối cảnh, có công lao, nhưng không tranh quyền đoạt lợi, là một đồng chí tốt. Thời gian trôi qua trong bầu không khí như vậy, đã đến cuối tháng 12. Nghỉ ngơi nửa năm, Trương Hàn Lâm phải bắt đầu cuộc khảo hạch lần thứ hai. Ác của đế vương. Chương 112. Trang thị hiển hách trở lại nơi luân hồi, Trương Hàn Lâm phát hiện cảnh vật trước mắt đã có chút thay đổi. Trước đó, trời đất một màu trắng xóa, chỉ có thời không trường hà mênh mông vô tận xuyên qua hư không. Mà bây giờ, trong hư không lại có thêm những gợn sóng nhàn nhạt, từng đóa sen vàng nở rộ, lúc gần lúc hiện. Rất thần kỳ. Trương Hàn Lâm đánh giá bốn phía, đưa tay sờ về phía ảo ảnh hoa sen vàng, nhưng lại như xuyên qua không khí, không có bất kỳ cảm giác thực tế nào, trêu chọc nói, ngươi lại chịu khó tân trang lại rồi. Thời không thiên môn, không phải tân trang lại, mà là mở ra nhiều quyền hạn hơn, mới có chút dị tượng xuất hiện. Do người truyền thừa đã vượt qua khảo hạch, có được những quyền hạn sau. Một, người truyền thừa đã trở thành đệ tử chính thức, mở khóa nhiều lựa chọn luân hồi. Thêm một lựa chọn cho đệ tử ngoại môn. Thêm một lựa chọn cho đệ tử nội môn. Chân truyền đệ tử có thể khóa một lựa chọn, là mới những lựa chọn chưa được khóa khác. Mỗi lần người truyền thừa luân hồi có thể có được 3 lựa chọn. Mỗi lựa chọn chắc chắn là thời đại, khu vực khác nhau. Nếu người truyền thừa không hài lòng với 3 lựa chọn này, có thể khóa một lựa chọn tương đối ưng ý và thiết lập lại các lựa chọn khác. 2. Người truyền thừa trở thành chân truyền đệ tử, có được chức vị quyền trưởng giáo, mở khóa chức năng tự chọn bảo vật. Quyền hạn đệ tử ngoại môn, có thể chọn thêm một bảo vật. Quyền hạn đệ tử nội môn, có thể chọn thêm một bảo vật. Quyền hạn chân truyền đệ tử, cấp bậc bảo vật có thể lựa chọn được nâng cao toàn diện. Quyền hạn quyền trưởng giáo, cấp bậc bảo vật có thể lựa chọn được nâng cao toàn diện. Mỗi lần người truyền thừa luân hồi, có thể tự chọn kinh, pháp, đan, bảo trong kho báu tông môn, mỗi loại một món. 3. Người truyền thừa mở khóa trụ sở tông môn, có được quyền hạn trưởng giáo, mở khóa quyền hạn đặc biệt. Có thể mở khóa trụ sở tông môn khi luân hồi. Nhưng xin người truyền thừa hãy đặc biệt chú ý, người chỉ có 3 lần cơ hội mở khóa trụ sở tông môn. Hơn nữa, chỉ có bản thân người mới có thể đi đến trụ sở tông môn, có thể nghỉ ngơi, tu luyện ở trụ sở tông môn, nhưng không thể đổi kinh, pháp, đan, bảo mang vào khảo hạch luân hồi. Giới thiệu quyền hạn mới hoàn tất, người truyền thừa còn có nghi vấn gì không? Trương Hàn Lâm suy nghĩ. Chuyện kinh, pháp, đan, bảo, thời không thiên môn đã từng nói qua với hắn ta, cũng đã chuẩn bị rất lâu rồi. Nhưng quyền hạn thứ nhất và thứ ba, là hắn ta mới biết hôm nay. Lần luân hồi đầu tiên căn bản không có lựa chọn nào khác, bị thời không thiên môn trực tiếp ném đến 3.400 năm trước. Mà bây giờ, có thể lựa chọn một trong 3 lựa chọn, không, tính thêm cả là mới, hẳn là 5 lựa chọn. Điều này không chỉ làm tăng khả năng chịu sai, mà còn tăng thêm tính tự chủ. Trong 5 lựa chọn, có thể tự mình chọn thời đại thích hợp nhất với lợi ích của bản thân, hoặc là thích hợp hơn cho việc bố trí kế hoạch, từng chút một xây dựng nên đại cục. Đây là chuyện rất tốt. Còn về điểm thứ 3, 3 cơ hội đến trụ sở tông môn. Trương Hàn Lâm mỉm cười, tuy rằng không thể mang bảo vật rời đi, nhưng thiên địa chi lực ở trụ sở tông môn vô cùng dồi dào, cho dù đại bộ phận thiên địa chi lực đều được dùng để cung cấp cho linh dược, pháp bảo, trận pháp tông môn, và những thứ quan trọng. Có thể dùng để tu hành chỉ là số ít, nhưng ít nhất là so với trình độ của Thiên Lam Tinh trước kia, cao hơn gấp trăm lần. Nếu gặp phải bình cảnh, đến trụ sở tông môn khi đột phá, tỷ lệ thành công không cần phải nói. Lại nói, thời không thiên môn chỉ nói không thể mang bảo vật rời đi, không hề nói không thể dùng đan dược ở trụ sở tông môn. Hơn nữa, ở trụ sở tông môn cũng không phải chỉ có bảo vật mới hữu dụng. Trương Hàn Lâm nghĩ đến kho tài liệu của mình, không nhịn được mỉm cười. Hắn ta suy nghĩ cẩn thận, đã có kế hoạch cho tương lai, nói,
Ta đã hiểu. Bắt đầu luân hồi đi. Thời không thiên môn, xin người truyền thừa lựa chọn một trong ba lựa chọn sau đây, hoặc là khóa một trong số đó, là mới hai lựa chọn còn lại. Lựa chọn 1, 5 năm trước Thiên Nguyên, Tây Châu, Đế quốc Tư Lan. Lựa chọn 2, 5 700 trước Thiên Nguyên, Đông Châu, nước Thương. Lựa chọn 3, 5 600 trước Thiên Nguyên, Thương Châu, Đa Lạc. Trương Hàn Lâm nhìn ba lựa chọn, trầm tư suy nghĩ. Tây Châu 5 500 năm trước Thiên Nguyên là thời kỳ ngu muội, không, nói chính xác, nên cứ gọi là kỷ nguyên hỗn loạn. Đế chế Tư Lan hùng mạnh trỗi dậy, muốn thống nhất Tây Châu. Mà sự cường thế của đế chế này đã vấp phải sự phản kháng của rất nhiều quốc gia ở Tây Châu, hai bên bùng nổ chiến tranh kịch liệt. Đương nhiên, sự phản kháng liên minh cuối cùng đã thất bại, lãnh thổ đế quốc Tư Lan nhanh chóng bành trướng. 5 700 năm trước Thiên Nguyên, Đông Châu, nước Thương. Nước Thương, nói chính xác, nên gọi là Nhà Thương. Nhà Thương lúc đó và Hạ Quốc thời điểm Trương Hàn Lâm luân hồi lần thứ nhất không giống nhau. Hạ Quốc chỉ là một chư hầu của nhà Thái Khang. Thời kỳ đỉnh cao, cũng chỉ là chiếm cứ khu vực trung tâm Đông Châu, cũng là phần lớn lãnh thổ phía Tây của Thái Khang. Mà Nhà Thương, là triều đại thay thế nhà Thái Khang. Nhà Thương lúc bấy giờ, cơ bản là chiếm cứ hoàn toàn lãnh thổ của Thái Khang, hơn nữa ở phía Bắc, phía Nam, vờ lại càng mở rộng, có thể nói là quốc gia còn cường đại hơn so với nhà Thái Khang thời kỳ đỉnh cao. 5 600 năm trước Thiên Nguyên, Thương Châu, Đa Lạc. Trương Hàn Lâm nhìn bản giới thiệu này, cao mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu. Thương Châu nói sao nhỉ? Trước đó cũng từng có nền văn minh huy hoàng, nhưng đã diệt vong từ thế kỷ 16 Thiên Nguyên. Ghi chép để lại rất ít. Đừng nói là Thương Châu 600 năm trước Thiên Nguyên, cho dù là Thương Châu 600 năm sau Thiên Nguyên rốt cuộc là tình huống như thế nào, giới sử học đến nay vẫn chưa dám chắc chắn. Chỉ biết đại khái vẫn là nền văn minh bộ lạc. Cho nên Thương Châu loại bỏ. Trương Hàn Lâm nhìn hai lựa chọn Tây Châu, Đông Châu, gần như không hề do dự. Khóa lựa chọn Đông Châu, là mới hai lựa chọn còn lại. Hắn ta đã sắp xếp xong ở Đông Châu rồi. Trang thị gia tộc tuy làm Trương Hàn Lâm có chút thất vọng, chỉ chống đỡ được hơn 1000 năm đã bị diệt vong. Nhưng trong 1000 năm này, Trang thị gia tộc có địa vị thế nào? Vô cùng hiển hách, được thiên hạ kính ngưỡng, đã từng được mười mấy hoàng đế sắc phong, ân sủng, được xưng tụng là đệ nhất thế gia thiên hạ. Hơn nữa còn xảy ra một chuyện rất thú vị. Một hoàng đế nhà Thương nhất thời hứng thú, hỏi các đại thần trong triều, thiên hạ hiện nay, gia tộc nào mạnh nhất? Đại thần đáp, Trang thị. Hoàng đế lập tức không vui. Hắn ta chất vấn, họ Cơ chúng ta thống nhất thiên hạ, trấn áp bát phương, xây dựng nhà Thương, chẳng lẽ còn không bằng Trang thị sao? Đại thần đáp, không bằng. Hoàng đế tức giận nói, ngươi hay nói xem, họ Cơ chúng ta thua kém Trang thị chỗ nào? Đại thần đáp, đức hạnh, hy vọng đều không bằng. Năm xưa, lão Trang vì bảo vệ bình an cho một nước, bảo vệ bách tính của một nước, chủ động rút lui khi đang ở đỉnh cao. Từ đó về sau, mấy trăm năm qua, Trang thị không tranh, không đoạt, không làm điều ác, phẩm đức cao thượng, không ai là không bội phục. Lão Trang thành lập Tắc Hạ học cung, truyền đạo chúng sinh, mới có cục diện trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Con cháu Trang thị tiếp thu lời dạy của lão Trang, mở thư viện cho người trong thiên hạ, bất kể là quân vương hay bình dân, phàm là người ngưỡng mộ thánh nhân chi đạo, đều có thể đến Trang thị thư viện xem. Tấm lòng, sự hy sinh như vậy, người trong thiên hạ ai mà không kính nể? Họ Cơ đã từng phụng sự cho Trương Quốc, tuy bây giờ đã thay thế, là chủ nhân của thiên hạ, nhưng nếu so sánh với Trang thị về uy tín và phẩm đức, e rằng sẽ bị người đời chê cười. Hoàng đế im lặng không nói. Một lúc lâu sau, hoàng đế thở dài, họ Cơ đúng là không bằng Trang thị. 700 năm trước Thiên Nguyên chính là thời kỳ đỉnh cao, huy hoàng nhất của Trang thị. Luân hồi lần thứ hai không cần thiết phải đến những châu khác để bố trí, củng cố thành quả đã có được trước tiên, mở rộng thành quả, đó mới là vương đạo. Mà Trang thị lúc bấy giờ chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất. Trương Hàn Lâm rất chắc chắn về điều này. Trong lúc Trương Hàn Lâm suy nghĩ, thời không thiên môn đã làm mới hai lựa chọn còn lại. Tây Châu, 120 năm trước Thiên Nguyên, Đông Châu, 300 năm trước Thiên Nguyên. Nhìn hai lựa chọn này, Trương Hàn Lâm nhịn không được lắc đầu. Thôi vậy, 300 năm trước Thiên Nguyên tuy cũng được, nhưng so với 700 năm trước Thiên Nguyên, kém xa. Khoảng thời gian này rất thích hợp để thực hiện ác của đế vương, bởi vì Thương Vũ Vương nổi tiếng đã ra đời trong thời kỳ này. Thay thế, có thể đảm bảo sự ổn định của đại thế ở mức độ lớn nhất. Chương 113. Thập Tam hoàng tử Đại Thương, thủy tổ Trang thị trở về kinh đô Lạc Ấp, nhà Thương. Lạc Ấp được xây dựng vào năm 645 trước Thiên Nguyên, mất 15 năm mới hoàn thành. Sau khi trải qua các đời đế vương nhà Thương sửa chữa, mở rộng, cho đến nay, nó đã là thành phố phồn hoa, rộng lớn nhất của nhà Thương. Thành Lạc Ấp có diện tích khoảng 45 km vuông, chu vi tường thành khoảng 36 km, có 12 cổng thành, bên trong thành được chia thành khu vực cung điện, khu vực còn lại, chợ và khu dân cư. Dân số trong thành khoảng 300.000 người, tính thêm dân số ngoại ô xung quanh, hơn 1 triệu người. Năm 734 trước Thiên Nguyên, hoàng tử Vũ ra đời. Nhà Thương từ khi mới thành lập đã rất coi trọng vấn đề giáo dục hoàng tử. Từ 3 đến 8 tuổi sẽ tiến hành giáo dục khai sáng cho các hoàng tử. Giáo dục khai sáng chủ yếu có 3 mặt. 1. Sắp xếp thái giám hoặc cung nữ có kiến thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, dùng phương pháp đơn giản dễ hiểu để truyền đạt kiến thức văn hóa cơ bản cho hoàng tử, như học chữ, học số học, v.v. đặt nền móng cho việc học tập sau này của bọn họ. 2. Thông qua kể chuyện ngụ ngôn, truyền thuyết, v.v. truyền đạt những quan niệm đạo đức cơ bản cho các hoàng tử. 3. Để các hoàng tử quan sát và học tập một số quy tắc lễ nghi đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như hành lễ khi gặp mặt, quy tắc ăn uống, thông qua phương thức nhập gia tùy tục để bọn họ dần dần làm quen với lễ nghi cung đình. Từ 9 đến 15 tuổi, bắt đầu học tập có hệ thống các tác phẩm kinh điển của chư tử bách gia. Do học giả, tiến sĩ, vờ do hoàng đế chỉ định làm lão sư,
giảng giải có hệ thống các kiến thức trong tác phẩm kinh điển, lịch sử cho các hoàng tử, tìm hiểu sâu về hàm ý tư tưởng và trí tuệ chính trị trong đó, bồi dưỡng tố chất văn hóa và ý thức chính trị cho bọn họ. Không chỉ vậy, còn tổ chức thảo luận học thuật, để cho các hoàng tử thảo luận và giao lưu học thuật, cổ vũ họ nói ra quan điểm và ý kiến của mình, bồi dưỡng năng lực tư duy và năng lực biểu đạt của họ. Thông qua phương thức này, củng cố năng lực trị quốc, trị dân, trị quan của bọn họ. Nhưng chỉ có những thứ này là chưa đủ, còn phải tiến hành bồi dưỡng kỹ năng chuyên nghiệp cho các hoàng tử. Trong đó bao gồm huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung, tu dưỡng nghệ thuật và quan trọng nhất là tu luyện võ đạo. Huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung chủ yếu là sắp xếp giáo viên cưỡi ngựa bắn cung chuyên nghiệp, dạy cho các hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung, thường xuyên tiến hành huấn luyện và kiểm tra, tăng cường thể chất và tố chất quân sự của họ. Quan trọng nhất chính là tố chất quân sự. Kỵ binh là binh chủng quan trọng nhất hiện nay, nếu không thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, sao có thể hiểu biết quân sự? Tu dưỡng nghệ thuật chính là sắp xếp lao sư về cầm kỳ thư họa, dạy các hoàng tử học âm nhạc, hội họa, thư pháp, vở kỹ năng nghệ thuật, bồi dưỡng nghệ thuật tu dưỡng và thẩm mỹ tình thú. Chuyện này hoàn toàn là do sở thích, không có bất kỳ quy định bắt buộc nào, ai thích học gì liền học cái đó. Ở thời đại này, cầm kỳ thư họa cũng là phương thức giải trí quan trọng nhất, cho dù là hoàng tử không thích đọc sách nhất cũng có thể tìm thấy niềm vui của mình ở đây, không cần phải thúc giục nhắc nhở. Tu luyện võ đạo, đây là môn học quan trọng nhất của hoàng thất, chỉ là việc tu hành phải xem thiên phú, cần khổ tu. Tuy rằng pháp môn tu hành của hoàng thất đều là hàng đầu trên đời, nhưng rất ít người có thành tựu. Từ 16 đến 20 tuổi, đây là khoảng thời gian quan trọng nhất của các hoàng tử. Sau khi học tập chuyên ngành 7 năm, các hoàng tử sẽ có cơ hội thực hành và rèn luyện chính trị. Phương thức chủ yếu có 4 loại. 1. Tham gia chính sự. Để cho các hoàng tử bắt đầu tham gia một số hoạt động chính trị của triều đình, như tham gia triều hội, dự thính đại thần bàn bạc chính sự, vờ hiểu rõ quy trình vận hành chính trị của quốc gia, học tập cách xử lý chính sự và đối phó với các vấn đề chính trị. 2. Khảo sát địa phương. Sắp xếp cho các hoàng tử đến địa phương để khảo sát và tuần tra, tìm hiểu phong tục địa phương, đời sống nhân dân, sự phát triển kinh tế, vờ để họ có thể hiểu rõ tình hình thực tế của xã hội, tích lũy kinh nghiệm cho việc quản lý đất nước sau này. 3. Xuất chinh cùng quân đội. Nếu có chiến tranh hoặc hoạt động quân sự, sẽ sắp xếp một số hoàng tử có tài năng và sở thích quân sự đi theo quân đội xuất chinh, để bọn họ học tập cách chỉ huy quân sự và kỹ năng chiến đấu trong môi trường chiến tranh thực tế, bồi dưỡng tài năng quân sự và năng lực lãnh đạo cho bọn họ. Đương nhiên, hoàn toàn là tự nguyện. Nếu hoàng tử không thích, không muốn đi, cũng sẽ không ai ép buộc. Dù sao cũng không thể trông chờ tất cả các hoàng tử đều toàn tài. Nói cho cùng, đánh trận là chuyện hệ trọng quốc gia. Nếu phái mấy người gây rắc rối đi, hoàng tử chết là chuyện nhỏ, làm hỏng đại sự của quốc gia là chuyện lớn. Hoàng tử còn có thể sinh tiếp, mà cục diện đã hỏng, chưa chắc đã có thể cứu vãn. 4. Nghiên cứu lý luận quân sự. Khuyến khích các hoàng tử nghiên cứu sâu về binh pháp, nhu lược, kết hợp với trường hợp quân sự thực tế để phân tích và thảo luận, nâng cao trình độ lý luận quân sự của bọn họ. Năm 726 trước Thiên Nguyên, là gấp hoàng cung. Trên đường đi đến Thừa Minh Điện, hai thiếu niên cùng tuổi đang đi cùng nhau. Một người mặc cẩm bào được thêu hoa văn mây tinh xảo, thắt lưng là một sợi dây lưng bằng ngọc bóng loáng, thần thú được chạm khắc trên dây lưng sống động như thật, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Dưới chân là đôi giày vải được làm từ da hiệu mềm mại. Tuy hắn ta tuổi còn nhỏ, nhưng trên khuôn mặt non nớt lại có khí chất đặc biệt, giống như trầm ổn, chín chắn, không giống đứa trẻ 9 tuổi, mà giống một người trưởng thành hơn, một người trưởng thành tờ giờ mở và giỏi giang, chính là Trương Hàn Lâm. Nhưng tiếp này, hắn ta tên là Cơ Vũ, thập tam hoàng tử của Đại Thương hoàng triều. Trương Hàn Lâm vừa đi trên đường đến Thừa Minh Điện, vừa nhớ lại tư liệu lịch sử, không khỏi lắc đầu. Đại Thương hoàng đế hiện tại được hậu thế gọi là Thương hoàng đế. Khai hoang phục viễn biết hoàn, khắc kính cần dân biết hoàn, khai hoang kiêm quốc biết hoàn. Trong thụy hiệu của hoàng đế, thuộc về thụy hiệu tốt. Nói chung, chính là hoàng đế này cũng tạm được. Nhưng Thương hoàng đế có một tật nhỏ, con cái rất nhiều. 18 hoàng tử, 16 công chúa, tổng cộng 34 người con. Đây là những người sống sót được ghi lại trong sử sách. Còn những người không được ghi chép hoặc chết yểu, chắc chắn là có. Nếu chỉ là số lượng hoàng tử, công chúa nhiều thì cũng không sao. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, theo như ghi chép lịch sử, Thương hoàng đế sẽ qua đời sau 5 năm, thọ 44 tuổi. 5 năm. Trương Hàn Lâm nhìn hai tay của mình, rồi lại nhìn về phía Thừa Minh Điện. Nhìn từ xa, cung điện mái cong, đấu cùng, từng lớp mái cong giống như chim đại bàng sắp tung cánh, khí thế hào hùng. Bức tường cung điện màu đỏ tươi dưới ánh mặt trời lấp lánh, sơn đỏ trên mặt tường tuy đã trải qua 5 tháng, nhưng vẫn tươi sáng, rực rỡ, oai nghiêm, trang trọng. Ngói lưu ly trên đỉnh tường dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Đây chính là nơi mà hoàng tử nhà Thương học tập, có thể gọi là học cung. Ngoài hoàng tử, công chúa, còn có con trai, con gái của chư hầu, một số con cháu chư hầu được tuyển chọn kỹ lưỡng, cũng có cơ hội đến đây học tập. Nữ nhi của chư hầu cũng có thể gọi là vương nữ, hoặc căn cứ vào tước vị của chư hầu, gọi là hương công chúa, đình công chúa. Trương Hàn Lâm vừa nghĩ đến ghi chép về nhà Thương, ánh mắt vừa nhìn mái nhà của Thừa Minh Điện. Ánh sáng do ngói lưu ly phản chiếu như những mũi tên bắn vào mắt hắn ta, khiến cho hắn ta không khỏi nheo mắt lại. 5 năm, muốn hoàn thành ác của đế vương hắn ta phải lên ngôi sau 5 năm nữa. Chỉ là nghĩ vậy, Trương Hàn Lâm khẽ cụp mắt, cau mày. Muốn lên ngôi sau 5 năm nữa, thật khó khăn. Mẹ của hắn chỉ là một cung nữ bình thường trong cung, được Thương hoàng đế say rượu sủng hạnh, mang thai long trùng, cũng không được Thương hoàng đế yêu thương. Sau đó, cũng chỉ gặp qua Thương hoàng đế 3 lần. Một là lúc Thương hoàng đế biết bà mang thai, đã triệu kiến 1 lần. 2 là lúc bà sinh con, gặp 1 lần. 3 là khi đứa bé đầy tháng,
gặp một lần, chỉ ba lần. Hơn nữa, gia tộc của mẹ hắn ta lại không có quyền thế, hơn nữa còn qua đời vào năm thứ 2 sau khi sinh con. Sau đó, hắn ta liền được giao cho mẹ nuôi hiện tại, cũng là một phi tần không được sủng ái. Điều này có nghĩa là, Trương Hàn Lâm muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, gần như có thể từ bỏ việc ủng hộ từ phía nhà mẹ đẻ. Một hoàng tử không được sủng ái, hơn nữa lại không có chỗ dựa của ngoại tộc, muốn nổi bật trong số mười mấy vị hoàng tử, trở thành thái tử trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, sau đó lên ngôi, sao có thể? Câu trả lời là khẳng định. Có thể. Bởi vì Trương Hàn Lâm còn có ngoại viện, Trang Thị nhất tộc. Hiện tại trong thiên hạ, đứng đầu thế gia chính là Trang Thị. Trương Hàn Lâm suy nghĩ, thở phào một hơi. Hắn ta phải nhanh chóng truyền tin tức cho Trang Thị mới được. Nếu không có Trang Thị giúp đỡ, chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn phi thường. Nếu không đến bước đường cùng, Trương Hàn Lâm không muốn sử dụng thủ đoạn này. Chương 114. Tam triều Nguyên lão bên cạnh Trương Hàn Lâm, có một thái giám mặc trang phục thái giám giản dị đi theo. Một bộ trường bào màu xanh nhạt, tuy chất liệu vải bình thường, nhưng lại được giặt sạch sẽ, cổ áo và cổ tay áo được viền một đường viền trắng hẹp, gọn gàng, ngăn nắp. Trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ màu đen, vành mũ hơi cụp xuống, vừa vặn che đi hàng lông mày đang run rẩy vì căng thẳng của hắn ta. Dưới vành mũ, đôi mắt đen lấy đảo liên tục, tò mò đánh giá xung quanh. Hắn ta tên là Vệ Phong, từ nhỏ đã vào cùng, đi theo Trương Hàn Lâm 3 năm rồi. Vệ Phong nhìn Thừa Minh Điện từ xa, trong mắt có chút lo lắng. Hắn ta vội vàng đi đến bên cạnh Trương Hàn Lâm, cẩn thận nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có ai, lúc này mới nhỏ giọng nhắc nhở, "Điện hạ, đến nơi đó, mọi việc phải cẩn thận." Trương Hàn Lâm thản nhiên nói, "Ta biết rồi." Thừa Minh Điện, học cung trong hoàng cung, nhưng trong đó không chỉ có hoàng tử, công chúa, mà còn có con cái của chư hầu, con cháu quý tộc. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Học cung cũng là một giang hồ nhỏ, một triều đình nhỏ. Các chư hầu, quý tộc đều có bè phái riêng. Trong đó, đấu đá kịch liệt nhất chính là phe của thái tử và phe của bát hoàng tử. Trương Hàn Lâm biết rất rõ về điều này, bởi vì nếu không có hắn ta, thái tử sẽ bị phế truất vào mùa thu năm sau. Mẫu phi của bát hoàng tử là Lan Nguyệt được sắc phong làm hoàng hậu, bát hoàng tử thuận lý thành chương trở thành thái tử. Tuy nhiên, bây giờ Trương Hàn Lâm nheo mắt lại, bước vào cổng Thừa Minh Điện. Năm sau, thái tử. Trương Hàn Lâm còn chưa vào trong Thừa Minh Điện, đã nghe thấy tiếng ồn ào, cười đùa từ xa. Nhìn qua cửa sổ và cánh cửa đang mở, có thể thấy trong đại điện vô cùng náo nhiệt. Có người ngồi ngay ngắn trước bàn, cầm thẻ tre, chăm chú đọc. Có người nằm úp sấp trên bàn, hai mắt lim dim, ngủ say sưa. Có người đang đuổi bắt trong điện, có người ba người năm người tụ tập lại với nhau, nói chuyện tiếng. Trong điện có 5-60 người, ngoài mười mấy hoàng tử, công chúa đang ở tuổi đi học của thương hoàng đế, những người khác đều là con cháu của chư hầu hoặc con cháu của quý tộc được chọn lựa kỹ càng. Trương Hàn Lâm vừa đến cửa, một thiếu nữ mặc nam trang, dáng vẻ vai hùng từ trong điện chạy ra. Thiếu nữ mặc bộ đồ màu đen, rất nổi bật trong đám người mặc hoa phục. Thân hình mảnh mai, thắt lưng ra vừa vặn càng làm nổi bật thân hình còn non nớt của cô, lại toát lên vẻ bướng bỉnh, không chịu khuất phục. Áo bó sát người tay áo hẹp kết hợp với quần dài, giày vải đen dưới chân, đồ trang trí bằng da trên giày vừa cứng cáp vừa bắt mắt, kết hợp với sự linh hoạt của nàng ta, tạo nên vẻ đẹp khác biệt. Nàng ta reo hò từ xa, "Tiểu thập tam, tiểu thập tam!" Trương Hàn Lâm nghe thấy âm thanh liền nhìn lại, thấy thiếu nữ kia có dáng vẻ 12, 13 tuổi, tóc đuôi cao cài một cây châm ngọc, vài sợi tóc buông xuống bên má trắng nõn, theo động tác của nàng ta mà nhẹ nhàng đung đưa, vô cùng đáng yêu. Đôi mắt sáng ngời, trong veo như suối nước trong veo. Khóe miệng luôn hơi nhếch lên, khi cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng khểnh. Nhìn thấy dáng vẻ của thiếu nữ, Trương Hàn Lâm bất đắc dĩ thở dài. Thiếu nữ tên là Cơ Ngọc, Linh Tuyển công chúa, là cô của Trương Hàn Lâm. Không lâu sau khi cô ấy ra đời, hoàng đế tiền nhiệm đã băng hà. Sau khi thương hoàng đế lên ngôi, vô cùng yêu thương người em gái nhỏ tuổi nhất này, thậm chí còn nhỏ hơn cả con trai ông ta. Cơ Ngọc chạy đến trước mặt Trương Hàn Lâm, ôm chầm lấy hắn ta, xoa xoa khuôn mặt hắn ta, cười nói, "Ta giới thiệu với mọi người, đây là tiểu thập tam nhà ta, Vũ. Sau này nếu ai dám bắt nạt tiểu thập tam, ta sẽ đá vào mông các ngươi." Nàng ta vừa nói, vừa làm ra vẻ mặt hung dữ, nhưng khuôn mặt đáng yêu đó của cô làm sao có thể hung dữ được. Phần lớn mọi người đều không quen biết Trương Hàn Lâm, dù sao thương hoàng đế có rất nhiều con gái nhỏ tuổi đều được nuôi dưỡng trong thâm cung, làm sao có thể quen biết tất cả được. Giờ phút này nhìn thấy Linh Tuyển công chúa thân thiết với Trương Hàn Lâm như vậy, mọi người không khỏi có chút tò mò. Tên nhóc này là ai, sao lại có quan hệ tốt với Linh Tuyển công chúa như vậy? Chưa đợi mọi người lên tiếng, bên ngoài truyền đến giọng nói chất vấn bất mãn, "Ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn đá vào mông ai?" Dứt lời, một lão nhân tóc bạc trắng thong thả bước vào. Ông ta dáng người cao lớn, bước chân vững vàng, mạnh mẽ, mỗi bước đi dường như đều mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Khí thế đó khiến cho cả cung điện yên tĩnh, các hoàng tử, quý tộc vốn còn đang đuổi bắt nhau lập tức biến sắc, từng người giống như khỉ con nhìn thấy hổ, chạy về chỗ ngồi của mình. Ánh mắt của lão nhân thâm sâu và sắc bén, khi lướt qua từng người, dường như có thể nhìn thấu tâm tư của họ. Ánh mắt của ông ta rơi vào Linh Tuyển công chúa, cho dù là Linh Tuyển công chúa luôn ngang ngược, cũng không nhịn được run rẩy, giống như gà con trước mặt chim ưng, sợ hãi đến mức run rẩy. Linh Tuyển công chúa khóc than, nháy mắt với Trương Hàn Lâm. "Xong rồi, ngươi tự cầu phúc đi." Linh Tuyển công chúa ám hiệu xong, liền cúi đầu, buông Trương Hàn Lâm ra, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình, không còn chút uy phong của đại tỷ đầu nào nữa. Nhưng hành vi bỏ chạy này của nàng ta, vậy mà không có một hai cười, ngược lại, từng người vẻ mặt nghiêm túc, giống như đột nhiên già đi 10 tuổi. Trương Hàn Lâm nhìn khung cảnh này, sau đó nhìn về phía lão nhân, suy nghĩ. Trong học cung, người có uy nghiêm như vậy, chỉ có một người. Thái tử thái phó, Thương Dương Hầu, Hạ Hồng.
Hạ Hồng, Tam Triều Nguyên Lão, từng giữ chức vụ đại tướng quân, thừa tướng, thái tử, thái phó, thái úy, v.v. Không những có công lao hiển hách, còn là lao sư của hoàng đế Thương Hoàn Đế hiện tại. Có thể nói, việc Thương Hoàn Đế có thể lên ngôi, Hạ Hồng có công lao rất lớn. Quan lại văn võ song toàn, lại có công trạng như vậy, thường là những người mà hoàng đế tương đối kiêng kỵ, nhưng Hạ Hồng thì khác. Ông ta biết tiến biết lui, biết cách tự bảo vệ mình. Kể từ khi Thương Hoàn Đế lên ngôi, Hạ Hồng đã từ bỏ chức vụ thừa tướng, đại tướng quân, chỉ giữ lại thái phó, tiến sĩ, những chức vụ không có thực quyền. Có thể nói là chủ động giao quyền lực của mình cho Thương Hoàn Đế. Một thần tử như vậy, hoàng đế nào mà không thích? Hơn nữa, văn võ bá quan trong triều đều biết, mục tiêu của Hạ Hồng là trở thành hiện thần lưu danh thiên cổ như trang thánh, được người đời sau ca tụng, có được thánh danh muôn đời, không có chút dã tâm nào. Đối với ông ta mà nói, danh vọng còn quan trọng hơn quyền lực. Cho nên, Thương Hoàn Đế luôn luôn giữ sự kính trọng với Hạ Hồng, gần như nghe theo mọi lời của ông ta. Hạ Hồng cũng không hề kiêu ngạo, chỉ đề xuất với Thương Hoàn Đế một yêu cầu, mình sẽ rất nghiêm khắc khi dạy dỗ các hoàng tử, công chúa, Thương Hoàn Đế không được can thiệp vào việc dạy học của mình. Đối với chuyện này, Thương Hoàn Đế tự nhiên là đồng ý, nói thẳng, ngọc không mài không thành đồ, hạ lao sư cứ việc làm. Vì vậy mới thành ra tình trạng hiện tại. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Hạ Hồng, tất cả hoàng tử, công chúa đều sợ hai ông ta như sợ cọp. Sau khi dọa Linh Tuyển công chúa chạy mất, ánh mắt Hạ Hồng rơi vào người Trương Hàn Lâm. Trương Hàn Lâm không hề lùi bước. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đánh giá lẫn nhau. Hạ Hồng vẻ mặt bình tĩnh, uy nghiêm, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu tử này, không tầm thường. Tuổi con nhỏ mà dường như có võ công không tệ. Hạ Hồng văn võ song toàn, ở phương diện võ đạo cũng là cường giả cấp bậc tông sư. Thế nào là tông sư? Linh đại cảnh giới thứ hai, ngưng khí cảnh. Đây chính là tông sư. Thiên hạ ngày nay, cường giả có thể đạt đến cảnh giới này đã rất ít. Chính bởi vì đã đạt đến linh đại cảnh giới thứ hai, cho nên võ giả bình thường ngay cả khí thế của Hạ Hồng cũng không chịu được nổi. Hạ Hồng thấy sắc mặt Trương Hàn Lâm không hề thay đổi, thầm gật đầu, khá hài lòng. Hắn ta đi đến gần, nói, ta nghe nói thập tam điện hạ thích xem sách ở Đông Quan. Đông Quan, nơi cất giữ sách của hoàng thất đại đường, bên trong có vô số sách. Hạ Hồng ngừng lại một chút, hỏi, điện hạ thích xem sách gì, đối với trường phái nào của chư tử bách gia có chút hứng thú? Trương Hàn Lâm thản nhiên nói, mọi trường phái của chư tử bách gia đều có đọc qua, biết một chút. Đương nhiên, lời này là khiêm tốn. Chư tử bách gia, Trương Hàn Lâm hiểu biết rất rõ. Thậm chí ngay cả những gì mà chư tử bách gia không hiểu, hắn ta cũng biết. Nhưng Hạ Hồng tức giận đến mức bật cười, sắc mặt lập tức lạnh lùng. Đọc qua mọi trường phái chư tử bách gia, biết một chút. Khẩu khí thật lớn. Từ xưa đến nay, học giả dám nói bản thân mình biết chút ít về chư tử bách gia, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đều là những bậc hiền triết nổi tiếng thiên hạ. Một đứa nhóc 9 tuổi cũng dám nói những lời này. Thật nực cười. Chương 115. Yêu nghiệt các hoàng tử, công chúa vẫn luôn cẩn thận quan sát Hạ Hồng, nhìn thấy ông ta nheo mắt lại, sắc mặt lạnh lùng, ai nấy đều biến sắc. Những người từng học ở học cung một thời gian, đều biết đây là biểu hiện Hạ Hồng đang tức giận. Hơn nữa còn là nổi trận lôi đình. Hạ Hồng nổi giận, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, các hoàng tử, công chúa có mặt liền không nhịn được run rẩy. Linh Tuyển công chúa càng là co rút đồng tử, sắc mặt tái nhợt. Nàng ta lập tức ý thức được, nhất định là do lời nói vừa rồi của Trương Hàn Lâm đã chọc giận Hạ Hồng. Linh Tuyển công chúa lo lắng Trương Hàn Lâm bị phạt, vội vàng đứng dậy, nói: "Tiên sinh, tiểu thập tam." Nhưng nàng ta còn chưa nói xong, Hạ Hồng đã lạnh lùng nhìn sang. Ánh mắt đó, như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trái tim nhỏ bé của Linh Tuyển công chúa, khiến nàng ta không thở nổi, mặt trắng bệch, nuốt xuống tất cả những gì muốn nói. Linh Tuyển công chúa bất an nhìn Trương Hàn Lâm, rồi im lặng ngồi xuống. Còn những hoàng tử, công chúa, vương tôn quý tộc khác, càng là vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng. Hạ Hồng thu hồi ánh mắt lại từ Linh Tuyển công chúa, nhìn về phía Trương Hàn Lâm, cố ý đè nén sự kiêu ngạo của Trương Hàn Lâm, thản nhiên nói, vì thập tam điện hạ cái gì cũng biết một chút, lao phu liền khảo nghiệm điện hạ. Trương Hàn Lâm đứng thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh như thường, nói, mời tiên sinh ra đề. Hạ Hồng thấy vậy, có thêm chút hảo cảm với Trương Hàn Lâm. Tuy có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng sự can đảm này, thật sự là đệ nhất nhân trong số các hoàng tử hiện tại. Nhưng mà, Hạ Hồng suy nghĩ một chút, nói, chị đại quốc, nhược phanh tiểu tiên, giải thích thế nào? Trương Hàn Lâm đáp, câu này xuất phát từ Lý Tử, là một trong những tư tưởng quan trọng nhất của trường phái Lý Tử. Ý nói, chị quốc giống như rán cá nhỏ, không nên lật qua lật lại quá nhiều. Chủ trương thuận theo tự nhiên, quan không hãm hại dân, thì dân tự cường, tự giàu. Cũng là lời khuyên của Lý Tử đối với quốc quân, nếu quốc gia thường xuyên thay đổi chính sách, điều động nhân lực, khiến bách tính không được an cư lạc nghiệp, giống như rán cá nhỏ vậy, sẽ khiến thiên hạ bất an, cuối cùng quốc gia rối loạn. Hạ Hồng khẽ gật đầu, vuốt râu, khá hài lòng với câu trả lời của Trương Hàn Lâm. Sách Lý Tử là sách trị quốc của nhà Đại Thương. Từ khi Đại Thương thành lập, liền lấy Lý Tử làm cương lĩnh trị quốc, đến nay đã được hơn 100 năm. Cho nên, trường phái Lý Tử vô cùng hưng thịnh. Bất quá bản thân Hạ Hồng không thiên vị bất kỳ trường phái nào, trong nhà học thuyết, ông ta đều có tìm hiểu. Hạ Hồng suy nghĩ, tiếp tục hỏi, thiên hạ kiêm tương ái tắc trị, giao tương ố tắc loạn. Giải thích thế nào? Trương Hàn Lâm giải thích, câu này xuất phát từ Mạc Tử, là một trong những tư tưởng quan trọng nhất của phái Mạc gia, chính là kiêm ái. Họ cho rằng, loạn lạc của thiên hạ là do người với người không yêu thương lẫn nhau. Nếu người trong thiên hạ có thể kiêm tương ái, yêu thương người khác như yêu thương chính mình, thiên hạ liền thái bình. Thời chiến quốc, phái Mạc gia là học phái nổi tiếng thiên hạ, vô cùng hưng thịnh. Hạ Hồng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Trương Hàn Lâm có chút thay đổi. Lý Tử thì cũng được. Đây là quốc học của nhà Đại Thương, cũng là sách khai sáng của các hoàng tử. Nhưng mà phái Mặc gia bây giờ đã bắt đầu suy yếu, chẳng lẽ thập tam điện hạ cũng hiểu biết về nó sao? Hạ Hồng rất ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục hỏi, quân vô thuật tắc tệ vũ thượng, thần vô pháp tắc loạn vũ hạ, thử bất khả nhất vô, giai đế vương chi cụ giã. Câu này giải thích thế nào? Nói xong, Hạ Hồng nhìn chằm chằm, có thêm chút ý cười. Vấn đề này, khó hơn hai vấn đề trước rất nhiều. Trương Hàn Lâm vẫn bình tĩnh như thường, đắc, câu này xuất phát từ Hàn Phi Tử. Là một trong những tư tưởng của phái Pháp gia. Ý muốn nói là nếu quân chủ không có thuật, sẽ bị che mắt ở phía trên, thần tử không có pháp, sẽ gây rối ở phía dưới, cho nên thuật và pháp đều không thể thiếu, đều là thứ mà quân chủ nhất định phải có. Hạ Hồng sắc mặt hơi thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn. Hắn ta hỏi, thế nào là thuật, thế nào là pháp? Trương Hàn Lâm sảng khoái đáp, cái gọi là thuật, pháp, chính là cốt lõi của pháp gia. Cốt lõi có ba, thế, thuật, pháp. Thuật, chính là phương pháp, sách lược, nhu kế mà quân chủ dùng để trị quốc. Là thủ đoạn mà quân chủ dùng để khống chế quân thần, duy trì sự thống trị, bao gồm thuật dùng người, thuật nhìn người, thuật quyết sách. Quân chủ khi dùng người, phải căn cứ vào tài năng và phẩm đức của thần tử mà ban chức tước, làm được việc người nào việc nấy, đồng thời phải nghiêm khắc khảo hạch và giám sát thần tử, thông qua phương pháp làm theo chức trách cũng chính là dựa vào trách nhiệm và thành tích của quan viên để đánh giá công việc của họ, thưởng phạt phân minh. Ngoài ra, quân chủ còn phải am hiểu mưu kế, ví dụ như che giấu thực lực, lấy tính chế động, khiến cho quần thần khó có thể nắm bắt được ý đồ của mình, từ đó không dám tùy tiện phạm sai lầm. Pháp, chỉ luật pháp, pháp lệnh là quy phạm hành vi và quy tắc do quốc gia ban hành. Tác dụng của pháp luật là quy phạm hành vi con người, duy trì trật tự xã hội, khiến cho việc trị quốc có quy củ để tuân theo. Hàn Phi Tử cho rằng, pháp luật chính là do quốc gia soạn thảo và ban hành cho quan lại và bách tính thi hành. Pháp luật quy định rõ ràng hành vi nào được phép, hành vi nào bị cấm, cùng với hình phạt đối với người vi phạm pháp luật, như vậy có thể khiến bách tính hiểu rõ ranh giới hành vi của mình, từ đó giảm bớt tội phạm và hỗn loạn. Quân chủ lấy thiên hạ làm của riêng, nếu không thể khiến pháp luật rõ ràng, quan lại sẽ hãm hại lẫn nhau, dân chúng sẽ hãm hại lẫn nhau, quan lại và dân chúng sẽ hãm hại lẫn nhau, người chăn thả trong đồng có muốn làm gì thì làm, châu bò dê cừu sẽ tàn sát lẫn nhau, sản lượng sẽ giảm, sẽ bỏ trốn. Pháp luật rõ ràng là muốn để châu bò dê cừu sản xuất tốt hơn, cống hiến nhiều tài nguyên hơn, là muốn để cho người chăn thả của quân chủ không thể tùy tiện làm tổn hại đến tài sản của quân chủ. Đồng thời, Hàn Phi Tử chủ trương, việc chế định pháp luật phải tuân theo nguyên tắc công bằng, công chính, công khai, phải căn cứ vào nhu cầu của thời đại và tình hình thực tế của xã hội để chế định ra những điều luật hợp lý. Chính là cổ kim dị tụng, tân cựu dị bị. Khi thi hành pháp luật, phải làm được pháp bất vị thân hình vô đẳng cấp bất kể là quý tộc hay bình dân, thân hay sơ, người nào vi phạm pháp luật đều phải chịu hình phạt tương ứng, để đảm bảo quyền uy và sự nghiêm túc của pháp luật. Quý tộc có pháp luật của quý tộc, bình dân có pháp luật của bình dân. Quý tộc vi phạm pháp luật của quý tộc nên bị trừng phạt. Bình dân vi phạm pháp luật của bình dân cũng nên bị trừng phạt. Pháp luật có ở duy trì quyền uy và tài sản của quân chủ. Một khi quân chủ thiên vị, thiên hạ thần dân cho rằng pháp luật không quan trọng, khi gặp phải vấn đề liền sẽ tìm kiếm biện pháp tự mình giải quyết. Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn, tài sản của quân chủ sẽ bị giảm bớt. Quyền uy của quân chủ sẽ không còn nữa. Không còn quyền uy, không còn tài sản, quân chủ sẽ diệt vong. Thế, chủ yếu là chỉ quyền thế, địa vị, chính là địa vị và quyền lực tối cao vô thượng mà quân chủ sở hữu, cùng với sức uy hiếp và sức ảnh hưởng đối với thần dân. Pháp gia cho rằng, chỉ khi quân chủ nắm giữ quyền thế mạnh mẽ, mới có thể thi hành pháp lệnh, trị quốc một cách hiệu quả. Thế là nền tảng và điều kiện tiên quyết để quân chủ thống trị. Pháp gia đã từng nói, năng lực của Nghiêu khi còn là thường dân, không thể quản lý được ba người, còn Kiệt khi là thiên tử, có thể làm loạn thiên hạ. Có thế, quân chủ liền có thể dựa vào địa vị và quyền lực của mình để chế định và thi hành chính sách, khiến cho thần dân phục tùng, từ đó quốc gia ổn định và có trật tự. Điều này yêu cầu quân chủ phải nắm giữ quân đội, bổ nhiệm quan lại, khống chế tài nguyên, vờ thông qua những thủ đoạn đó để củng cố và tăng cường quyền thế của mình. Đồng thời, quân chủ còn phải am hiểu lợi dụng các loại tình thế và cơ hội để tăng cường uy thế của mình, khiến cho thần dân không dám làm trái. Trương Hàn Lâm đối đáp trôi chảy, nói năng hùng hồn. Chỉ là Hạ Hồng mặt đỏ bừng, hai mắt trợn to như trung đồng, không thể tin được nhìn Trương Hàn Lâm, miệng há hốc, run rẩy. Cái này, tên nhóc này, thật sự là yêu nghiệt. Pháp gia, đây là cương lĩnh cốt lõi của việc trị quốc, cũng là đại đạo được truyền thừa từ xưa đến nay. Bắt đầu từ Lao Trang, hoàn thiện từ Hàn Phi Tử. Hắn ta mới 9 tuổi. 9 tuổi, vậy mà đã hiểu rõ cốt lõi của pháp gia. Cái này tuy rằng pháp gia rất hay, nhưng vẫn còn thiếu chút hòa hậu, có chút non nớt. Trương Hàn Lâm đột nhiên nói. Lời này vừa ra, đừng nói là Hạ Hồng, ngay cả những hoàng tử, công chúa, vương tôn, quý tộc có mặt, đều biến sắc. Rất nhiều người trong số họ không hiểu lời giải thích vừa rồi của Trương Hàn Lâm. Thế, thuật, pháp gì đó. Nhưng câu nói này, bọn họ hiểu rất rõ. Tên nhóc này, xem thường pháp gia chư tử. Trời đất ơi, đó chính là chư tử, là thánh hiền thời xưa. Hắn ta lại nói chư tử non nớt nhất thời, mọi người đều chết lặng, chỉ cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Người tuổi còn nhỏ như vậy, vậy mà dám nghi ngờ chư tử, đúng là người tiên. Hạ Hồng cũng biến sắc, nhưng không phải là tức giận, mà là mong chờ. Vô cùng mong chờ. Chương 116. Quân chủ chi đạo. Hạ Hồng cúi đầu, đi tới đi lui bên cạnh bục giảng. Lời nói của Trương Hàn Lâm khiến ông ta rất vui mừng. Tuổi con nhỏ đã có tài năng như vậy, lĩnh ngộ được chư tử bách gia, nếu được danh sư chỉ điểm, tương lai tiền đồ vô lượng. Nhưng câu nói cuối cùng của Trương Hàn Lâm rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Pháp gia tuy hay, nhưng vẫn còn thiếu chút hòa hậu, có chút non nớt. Những lời này có thể nói ra sao? pháp gia bắt nguồn từ Lao Trang, được Hàn Phi tử hoàn thiện, đến nay đã có truyền thừa gần 500 năm. Mấy trăm năm qua, đệ tử pháp gia có mặt khắp thiên hạ. Thời chiến quốc, người nắm quyền các nước đều là đệ tử pháp gia. Tuy rằng sau khi nhà Đại Thương thành lập, lấy học thuyết của Lễ Ký làm quốc học thì hành theo, nhưng pháp gia vẫn còn rất hưng thịnh, có lực lượng rất quan trọng ở trong triều và ngoài dân gian. Quan trọng nhất là pháp gia bắt nguồn từ Lao Trang. Lao Trang, thủy tổ của Trang Thị. Trang Thị, đệ nhất thế gia thiên hạ. Đừng nói là một hoàng tử nhỏ bé, cho dù là hoàng đế đến, khi nhắc đến Trang Thị gia tộc cũng phải dùng tính ngữ gọi là Ân Sơn công. Tán dương lão Trang là Ân Sơn thành công. Ngươi một hoàng tử nhỏ nhoi, tuổi còn nhỏ, vậy mà lại dám chất vấn bậc hiền trích của pháp gia. Chuyện này rất nghiêm trọng. Nếu học thuyết của pháp gia non nớt, chẳng phải là đang nói những đệ tử pháp gia non nớt sao? Người chất vấn đâu chỉ là hiền trích pháp gia, càng là đạo lý làm người của đệ tử pháp gia. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn thiên hạ sẽ chấn động. Dù sao lời này là do hoàng tử nói ra, không phải là thường dân bình thường. Lời nói và việc làm của hoàng tử, dù muốn hay không, cũng là đại diện cho quan điểm, suy nghĩ của hoàng thất, cũng sẽ bị người ta diễn giải như vậy. Hạ Hồng suy nghĩ, trong nháy mắt đã nhận ra tình cảnh của Trương Hàn Lâm nguy hiểm đến mức nào. Ông ta chắp tay sau lưng, đi ba vòng, sau đó dừng bước, quay người nhìn Trương Hàn Lâm. Hạ Hồng ánh mắt thương tiếc, trịnh trọng nói, ngươi có biết, pháp gia bắt nguồn từ Lao Trang, do Hàn Phi tử hoàn thiện không? Mấy trăm năm qua, vô số hiền triết đã tìm hiểu về lịch sử, không ngừng hoàn thiện nó. Nhìn khắp thiên hạ, nói đến tinh túy trị quốc, pháp gia nên được đặt ở vị trí cao. Ngươi tuổi còn nhỏ, tuy rằng đọc nhiều sách, có chút thành tựu, nhưng tuyệt đối không nên kiêu ngạo như vậy. Tuy rằng Hạ Hồng rất muốn biết, rốt cuộc Trương Hàn Lâm lấy đâu ra tự tin, dám nói pháp gia hơi non nớt. Nhưng ông ta càng hiểu rõ, không thể thảo luận vấn đề này ở đây, càng không thể hỏi lúc này. Hiện tại chỉ có biến câu nói nghi ngờ pháp gia chư tử của Trương Hàn Lâm thành lời nói trẻ con không hiểu chuyện, mới có thể bảo vệ tính mạng hắn ta, nếu không nguy hiểm. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Hàn Lâm nhìn ra được sự quan tâm và yêu thương trong mắt Hạ Hồng. Nhưng hắn ta không đợi được. Còn một năm nữa, thái tử sẽ bị phế truất. Còn năm năm nữa, Thương hoàng đế sẽ qua đời. Nếu không thể ngồi vững vàng trên ngôi vị thái tử trong vòng một năm, sau này gần như không còn đường nào hợp pháp thay thế thái tử. Cho nên xây dựng danh tiếng phải nhanh. Trương Hàn Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, cốt lõi của pháp gia là tập trung quyền lực trung ương. Tập trung quyền lực trung ương, tập trung quyền lực của cả thiên hạ về một mình quân chủ. Hạ Hồng sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Trương Hàn Lâm có thêm vài phần tức giận. Tiểu tử này, thật sự là không biết điều. Chỉ là, tuy tức giận, Trương Hàn Lâm đã mở miệng, chuyện này liền không có đường lui nữa. Hạ Hồng chỉ có thể đè nén lửa giận, lại có chút nghi hoặc và tò mò, trịnh trọng nói, không sai, tập trung quyền lực trung ương chính là cốt lõi của pháp gia. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là điểm yếu của pháp gia? Trương Hàn Lâm bình tĩnh nói, quân chủ tập trung quyền lực thiên hạ vào một thân, cho nên Hàn Phi tử cũng đã đưa ra yêu cầu đối với quân chủ. Một, đoạt đại quyền. Hàn Phi tử nội sử thuyết có nói, quyền thế không thể mượn người khác. Nếu quân chủ đánh mất, thần tử sẽ nắm giữ gấp trăm lần. Cho nên nếu thần tử được mượn quyền lực, liền sẽ nắm giữ rất nhiều quyền lực, nắm giữ nhiều quyền lực sẽ được sử dụng cả trong và ngoài, được sử dụng cả trong và ngoài, quân chủ sẽ bị chém mắt. Thường phạt là lợi khí, quân chủ nắm giữ để khống chế thần tử, nếu thần tử nắm giữ sẽ uy hiếp quân chủ. Cho nên nếu quân chủ cho người khác nhìn thấy phần thưởng, thần tử sẽ lấy đó làm ân huệ, nếu quân chủ cho người khác nhìn thấy hình phạt, thần tử sẽ lấy đó làm uy nghiêm. Cho nên lợi khí của quốc gia không thể cho người khác thấy. Hàn Phi tử yêu cầu, quân chủ phải nắm giữ quyền lực cao nhất của quốc gia, bao gồm quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và quân sự, v.v. Cho rằng quyền thế không thể mượn người khác, quân chủ không thể chia quyền cho người khác, nếu không sẽ khiến quyền lực rơi vào tay người khác, gây nguy hiểm cho sự thống trị của mình. Hắn ta nhấn mạnh rằng quân chủ nên nắm giữ quyền sinh quyền sát, dùng thượng phạt để khống chế thần tử. 2. Xây dựng quyền uy. Hàn Phi tử vấn biện có nói, mệnh lệnh chính là lời nói cao quý nhất, pháp luật chính là việc thích hợp nhất. Lời nói không được có hai tầng lớp quý tộc, pháp luật cũng không được thay đổi thất thường, lời nói và hành động trái với pháp luật đều phải cấm. Hàn Phi tử yêu cầu, quân chủ phải xây dựng quyền uy tuyệt đối, khiến cho thần dân kính sợ. Ông ta chủ trương quân chủ nên lợi dụng quyền thế của mình để uy hiếp quần thần và bách tính, để bọn họ không dám dễ dàng làm trái mệnh lệnh. Một khi quân chủ đã ra lệnh, nhất định phải thi hành nghiêm chỉnh. Lệnh hành cấm chỉ là cách thể hiện quan trọng nhất để bảo vệ quyền uy của quân chủ. 3. Che giấu thực lực. Hàn Phi tử quân đạo có nói, quân chủ không nên cho người khác nhìn thấy thứ mà mình muốn, nếu để lộ ra, thần tử sẽ tự mình tô vẽ thêm, quân chủ không được để lộ ý đồ của mình, nếu bị thần tử nhìn thấu, thần tử sẽ làm ra vẻ khác biệt. Cho nên nói buông bỏ được yêu ghét, thần tử mới có thể thành thật, buông bỏ được tâm cơ và trí tuệ, thần tử mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Phi tử yêu cầu, quân chủ phải duy trì hình tượng thần bí, đừng để thần tử dễ dàng nắm bắt suy nghĩ và ý đồ của mình. Quân chủ không để lộ ra thứ mình muốn, quân chủ không được dễ dàng thể hiện sở thích và ham muốn của mình, tránh bị thần tử lợi dụng nhu cầu tư lợi. Ví dụ như quân chủ lúc nghe ý kiến của thần tử, phải thể hiện sự bình tĩnh khách quan, không được dễ dàng bày tỏ quan điểm, từ đó khiến cho thần tử không dám che giấu hoặc lừa dối. 4. Lấy tính chế độ. Hàn Phi tử quân đạo nói, đạo không thể nhìn thấy được, mà tác dụng không thể bị người ta biết đến, vô vi mà trị, thông qua ẩn nó để phát hiện ra sai sót. Nhìn mà như không nhìn, nghe mà như không nghe, biết mà như không biết. Hàn Phi tử Dương Quyền có nói, thánh nhân nắm giữ một thứ duy nhất là tính khiến danh tự mệnh danh, khiến cho sự việc tự mình được giải quyết. Không nhìn thấy hắn ta lựa chọn, thần tử cho nên sẽ không thay đổi. Từ đó tin tưởng, giao phó cho bọn họ sẽ tự mình làm, do đó mà ban thưởng, bọn họ sẽ tự mình tiến cử, ban thưởng công bằng, xử lý thích đáng, khiến tất cả đều tự giải quyết. Hàn Phi Tử yêu cầu, quân chủ khi xử lý chính sự phải giữ được bình tĩnh, không bị thế giới bên ngoài quấy rầy và ảnh hưởng bởi cảm xúc. Thông qua việc quan sát và phân tích hành vi, lời nói của thần tử, quân chủ có thể hiểu rõ ý đồ thực sự của họ, từ đó áp dụng các biện pháp tương ứng. Quân chủ lấy tính làm nguyên tắc, để vạn vật phát triển tự nhiên, sau đó căn cứ vào kết quả để phán đoán và quyết sách. Nam, trừng trị kẻ gian. Hàn Phi Tử Bắc Kinh có nói, đạo lý tham ngẫu, dùng tham ngẫu để có nhiều mưu kế, đo lường để truy cứu sai sót. Áp dụng tham ngẫu nhất định phải chia nhỏ, đo lường nhất định phải khiển trách. Nếu không chia nhỏ, sẽ là coi thường cấp trên, không khiển trách, sẽ cấu kết với nhau. Chia nhỏ để khảo nghiệm có thể biết được nặng nhẹ, khiển trách phải nhanh chóng, không được cho họ thời gian cấu kết với nhau. Phương thức quan sát hành vi và nghe lời nói của thần tử, mấu chốt nằm ở việc nếu thần tử cấu kết với nhau liền thưởng cho những người không giống bọn họ, còn đối với những người không tố cáo kẻ xấu sẽ bị xử phạt giống như kẻ xấu. Lời nói muốn tập hợp đủ loại đầu mối, nhất định phải căn cứ vào địa lợi, nưu tính theo thiên thời, kiểm tra bằng vật cụ thể, suy xét bằng lẽ thường. 6. Xây dựng pháp luật rõ ràng. Hàn Phi Tử Nan Tam có nói, pháp luật chính là sách được soạn thảo và ban hành, để cho quan phủ thi hành, sau đó công bố ra cho bá tánh. Còn thuật lại là thứ giấu kín trong lòng, dùng để đối phó với đủ loại tình huống, ngầm khống chế quần thần. Cho nên pháp luật phải công khai, mà thuật lại không nên để người khác nhìn thấy. Hàn Phi Tử yêu cầu, quân chủ phải xây dựng một hệ thống pháp luật rõ ràng, công bằng, công khai, khiến cho đại thần, bách tính đều phải biết rõ mình có thể làm gì, không thể làm gì. Pháp luật phải có tính phổ biến và ổn định, không được thay đổi thất thường. Chương 117. Đạo trị quốc hay đạo vong quốc? 7. Nghiêm khắc chấp hành pháp luật. Hàn Phi Tử Hữu Độ có nói, pháp luật không thiên vị người giàu sang, dây thừng không muốn cong. Những gì pháp luật nhắm vào, người trí tuệ không thể cự tuyệt, người dũng cảm không dám tranh luận. Hình phạt không tha cho đại thần, khen thưởng không bỏ sót thường dân. Hàn Phi Tử yêu cầu, quân chủ phải nghiêm khắc chấp hành pháp luật, công bằng trước pháp luật, bất kể giàu nghèo, thân sơ, chỉ cần vi phạm pháp luật đều phải bị trừng phạt. Thường dân vi phạm pháp luật của thường dân phải bị trừng phạt, không thể vì hắn ta có quan hệ với quyền quý mà được đối xử đặc biệt. Quý tộc vi phạm pháp luật của quý tộc phải bị trừng phạt, không thể vì hắn ta là sủng thần của quân chủ mà được đối xử đặc biệt. Chỉ có nghiêm khắc chấp hành pháp luật mới có thể bảo vệ quyền uy và tôn nghiêm của pháp luật, khiến cho thần dân không dám dễ dàng phạm tội. 8. Lấy pháp luật làm gốc. Hàn Phi Tử Vấn Biện có nói, ở quốc gia của Minh Quân, mệnh lệnh là lời nói cao quý nhất, pháp luật là việc thích hợp nhất. Lời nói không thể có hai tầng lớp cao quý, pháp luật cũng không được thay đổi thất thường, lời nói và hành động trái với pháp luật đều phải nghiêm cấm. Hàn Phi Tử yêu cầu, quân chủ khi trị quốc phải lấy pháp luật làm căn cứ, mọi chính sự đều phải dựa theo pháp luật mà làm. Pháp luật là tiêu chuẩn để phân biệt đúng sai, thiện ác, quân chủ phải vứt bỏ tình cảm và thành kiến cá nhân, nghiêm khắc làm việc theo pháp luật. 9. Căn cứ vào năng lực để bổ nhiệm. Hàn Phi Tử Hiện Học có nói, quan lại của Minh Quân, thừa tướng nhất định phải được tuyển chọn từ địa phương, mạnh tướng nhất định phải được chọn từ quân đội. Người có công nhất định phải thưởng, thì bổng lộc càng nhiều càng khuyến khích, bổ nhiệm luân phiên thì chức quan càng lớn càng có thể quản lý. Bổng lộc nhiều mà chức vụ tốt là đạo của bậc đế vương. Hàn Phi Tử yêu cầu, quân chủ phải bổ nhiệm quan chức cho thần tử dựa theo tài năng và năng lực của thần tử, để họ có thể phát huy sở trường của mình. Nhấn mạnh việc quân chủ nên tuyển chọn người có kinh nghiệm và tài năng thực tế từ cơ sở đảm nhiệm chức vụ quan trọng. 10. Khảo hạch và giám sát. Hàn Phi Tử Nhị Bính có nói, quân chủ muốn ngăn cấm gian thần, phải kiểm tra tội danh chính là lời nói và hành vi. Thần tử tâu trình lời nói, quân chủ căn cứ vào lời nói của thần tử mà giao phó công việc, chỉ căn cứ vào sự việc mà xét công lao của hắn ta. Nếu công trạng xứng đáng với công việc được giao, công việc xứng đáng với lời hắn ta nói, thì được thưởng. Nếu công trạng không xứng với công việc không đúng với lời nói, thì bị phạt. Hàn Phi Tử yêu cầu, quân chủ phải nghiêm khắc khảo hạch và giám sát thần tử được bổ nhiệm, thông qua phương pháp tuân danh trách thực dựa vào chức trách và thành tích của thần tử mà đánh giá công việc của bọn họ. Thưởng phạt phân minh, để khuyến khích thần tử cố gắng làm việc, nâng cao hiệu suất công việc. 11. Thông minh và thận trọng. Hàn Phi Tử Đại Thể có nói, người có đại thể thời xưa, mong đợi trời đất, xem sông biển, dựa vào núi non, nơi mà mặt trời, mặt trăng chiếu sáng, nơi mà bốn mùa vận hành, nơi mà mây bay gió thổi, không bị trí tuệ làm phiền lòng, không bị tư dục làm của mình, dựa vào thuật để trị quốc, dựa vào thưởng phạt để phân biệt đúng sai, giao phó nặng nhẹ cho quyền hành. Không làm trái thiên lý, không làm tổn thương đến tình cảm, không bắt bẻ, không soi mói, không vượt quá giới hạn, không làm trái quy tắc, không vượt quá pháp luật, không nương tay khi thi hành pháp luật, giữ vững đạo lý, thuận theo tự nhiên, tai họa và may mắn nằm ở đạo, chứ không phải nằm ở yêu ghét, vinh nhục là do mình, không phải do người khác. Hàn Phi Tử yêu cầu, quân chủ cần phải có năng lực phán đoán thông minh và quyết sách thận trọng, có thể phân tích tình huống chính xác, nắm bắt cơ hội, đưa ra quyết định đúng đắn. Khi xử lý chính sự, phải suy nghĩ kỹ càng, tránh hành động mù quáng. 12. Kiềm chế dục vọng. Hàn Phi Tử Bắc Gian có nói, quân chủ thích cung điện nguy nga, đài cao, hồ nước, thích trang điểm cho con gái, nuôi chó nuôi ngựa để giải trí, đây là tai họa của quân chủ. Làm thần tử lại dùng hết sức dân để xây dựng cung điện nguy nga, đài cao, hồ nước, tăng thuế má để tô điểm cho mỹ nữ, nuôi chó nuôi ngựa để mua vui cho quân chủ, từ đó làm loạn tâm trí của quân chủ, làm theo ý muốn của quân chủ, lại nhân cơ hội này để mưu cầu tư lợi, đây gọi là dưỡng thai. Hàn Phi Tử yêu cầu, quân chủ phải kiềm chế dục vọng cá nhân của mình, không thể vì ham mê hưởng lạc mà từ bỏ chính sự. Dục vọng quá lớn của quân chủ sẽ khiến quốc gia hỗn loạn và suy bại, quân chủ nên đặt tinh lực vào việc trị quốc, lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Trương Hàn Lâm nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Hạ Hồng, chắp tay nói, tiên sinh, 12 điều ta vừa nói đều xuất phát từ Hàn Phi Tử sao? đều là những yêu cầu mà Hàn Phi Tử đưa ra cho quân chủ. Hạ Hồng ánh mắt chấn động, không nhịn được nuốt nước bọt. Nếu không phải đã lĩnh ngộ được toàn bộ Hàn Phi Tử, nếu không phải đã hiểu rõ pháp gia, thì sao có thể tổng kết hoàn hảo như vậy? Tên lúc này, thật sự đã nhìn thấu pháp gia, nhìn thấu Hàn Phi Tử. Hạ Hồng kinh ngạc và phần, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, vuốt râu nói, không sai, Hàn Phi Tử nhìn xa trông rộng, có đại trí tuệ. 12 điều này là do Hàn Phi Tử yêu cầu quân chủ. Trương Hàn Lâm nghe thấy vậy, cười ha hả. Hắn ta chế nhạo nói, nhìn xa trông rộng, ta thấy chưa chắc. Hàn Phi Tử đã từng đưa ra học thuyết bát gian. Thế nào là bát gian? Một là đồng sàng, chính là những phu nhân cao quý, phi tần được sủng ái, những nữ nhân khéo léo lấy lòng quân chủ, dung mạo xinh đẹp, đây đều là những người có thể khiến cho quân chủ mê muội. Họ nhân lúc quân chủ nghỉ ngơi ở hậu cung, nhân lúc quân chủ đang vui vẻ, thoải mái để nói ra yêu cầu của mình, đây là thủ đoạn chắc chắn có thể khiến cho quân chủ đồng ý với yêu cầu của họ. Làm thần tử lại dùng vàng bạc châu báu đốt lót họ, để họ mê hoặc quân chủ. Hai là tại bảng, chính là những người như ca kỹ, vũ nữ mua vui cho quân chủ, cùng với những người thần tín bên cạnh quân chủ, những người này chưa được quân chủ ra lệnh đã đồng ý, chưa được sai bảo đã đáp ứng, suy đoán tâm ý của quân chủ để lấy lòng quân chủ. Họ cùng tiến cùng lui, thống nhất lời nói và hành động, dùng những lời lẽ giống nhau để thay đổi tâm ý của quân chủ. Làm thần tử lại dùng vàng bạc châu báu đốt lót họ, ở bên ngoài giúp họ làm những chuyện phi pháp để họ ảnh hưởng đến quân chủ. Ba là phụ huynh, chính là chú bác, huynh đệ, con cháu của quân chủ, là những người mà quân chủ yêu thương, che chở, còn những đại thần trong triều là người cùng quân chủ bàn bạc quốc sự. Những người này sẽ dốc lòng nói ra ý kiến của mình, mà quân chủ chắc chắn sẽ nghe theo. Làm thần tử lại lấy âm nhạc, mỹ nhân để hầu hạ những người con cháu của quân chủ, lấy lời ngon tiếng ngọt để mua chuộc đại thần, âm thầm bàn bạc, cấu kết với họ, nếu thành công, liền thăng quan tiến trước, tăng bổng lộc cho họ, dùng cách này để mua chuộc lòng người, để họ quấy nhiễu quân chủ. Bốn là dưỡng thai, chính là quân chủ thích xây dựng cung điện nguy nga, đài cao, hồ nước, thích trang điểm cho mỹ nữ, nuôi chó nuôi ngựa để mua vui cho bản thân, đây chính là thai họa ngầm của quân chủ. Làm thần tử lại hao người tốn của để xây dựng cung điện nguy nga, đài cao, ao hồ, tăng thuế để trang điểm cho mỹ nữ, nuôi chó nuôi ngựa, mua vui cho quân chủ, mê hoặc tâm trí quân chủ, làm theo ý muốn của quân chủ, rồi nhân lúc này để mưu cầu tư lợi. Năm là dân manh, chính là làm thần tử lấy tài vật của quốc gia để lấy lòng dân chúng, dùng chút ít ân huệ để mua chuộc lòng dân, khiến người trong triều và ngoài xã hội đều khen ngợi mình, lấy cách này để mê hoặc quân chủ, từ đó thỏa mãn dục vọng của mình. Sáu là lưu hành, chính là quân chủ không nghe lời can gián, rất ít khi nghe thấy lời bàn tán của thần tử, rất dễ bị lời ngon tiếng ngọt làm cảm động. Làm thần tử lại chiêu mộ những người giỏi ăn nói của các nước, nuôi dưỡng những người ăn nói khéo léo trong nước, để họ vì lợi ích của bản thân mình mà nói. Bịa đặt ra những lời lẽ hoa mỹ, dùng lời ngon tiếng ngọt, nói với quân chủ có lợi ích và quyền thế gì để có thể mưu cầu, lấy thai ương để dọa dẫm quân chủ, bịa đặt ra những lời dối trá để hãm hại quân chủ. Vậy là uy quyền, chính là quân chủ dựa vào bách tính để tạo nên uy thế. Những gì mà quần thần, bách tính yêu thích, quân chủ cũng sẽ yêu thích, những gì không phải là thứ mà quần thần, bách tính yêu thích, quân chủ cũng sẽ không yêu thích. Làm thần tử lại tụ tập những hiệp khách mang đao kiếm, nuôi dưỡng những kẻ liều mạng, không sợ chết, để thể hiện uy thế của mình, nói rõ người nào làm việc cho hắn ta nhất định sẽ được ban thưởng, không làm việc cho hắn ta nhất định sẽ bị xử tử, lấy cách này để dọa dẫm quần thần, bách tính, để mưu cầu tư lợi. Tám là tứ phương, chính là quốc gia do quân chủ thống trị, nếu quốc gia nhỏ sẽ phụ thuộc vào cường quốc, nếu binh lực yếu sẽ sợ hãi cường binh. Những gì cường quốc yêu cầu, nước nhỏ nhất định phải nghe theo, áp lực mà cường binh gây ra, nước yếu nhất định phải khuất phục. Làm thần tử lại tăng thuế, vét sạch quốc khố, khiến cho quốc gia chống giống mà phụ thuộc vào nước lớn, hơn nữa còn dùng uy thế của nước lớn để dụ dỗ, bức ép quân chủ, nặng thì phái quân đội của nước lớn tập trung ở biên giới để uy hiếp quốc gia, nhẹ thì nhiều lần dẫn sứ giả nước lớn đến để hù dọa quân chủ, khiến quân chủ sợ hãi. Tám thủ đoạn này là con đường mà thần tử dùng để thực hiện mưu đồ, là nguyên nhân khiến quân chủ hiện nay bị lừa gạt, uy hiếp, từ đó mất đi quyền thế, quân chủ không thể không cẩn thận quan sát. Quân chủ anh minh đối với phu nhân, thiệp ở trong hậu cung, tuy thưởng thức sắc đẹp của họ, nhưng không đồng ý với yêu cầu của họ, không để họ cầu xin riêng. Đối với người thân tín bên cạnh mình, sai bảo họ làm việc, nhưng nhất định phải truy cứu lời nói của họ có đáng tin hay không, không để họ nói quá. Đối với chú bác, huynh đệ, đại thần, sau khi nghe ý kiến của họ, nhất định phải khiến họ chịu trách nhiệm tương ứng, không để họ tùy tiện tiến cử. Đối với việc thưởng thức đồ chơi hoặc là những thứ yêu thích, nhất định phải quy định nguồn gốc, không được để thần tử tự tiện dâng lên hoặc hủy bỏ, không để quần thần đoán được suy nghĩ của mình. Đối với việc ban ơn, cho dù là phát tài vật của quan phủ, mở kho lương cứu tế bách tính, chỉ cần là chuyện có lợi cho bách tính, nhất định phải do quân chủ tự mình làm, không để thần tử tự tiện ban ơn. Đối với những lời bàn tán của thần tử, bất kể là lời khen hay là lời gièm pha, nhất định phải xác nhận tài năng của họ, xem xét sai lầm của họ, không để quần thần cấu kết, tân bốc hoặc phỉ báng lẫn nhau. Đối với những binh lính dũng cảm, có công lao chiến đấu, không được tùy tiện ban thưởng bất cấp. Đối với những người dũng cảm vì đánh nhau cá nhân, không tha thứ cho tội lỗi của họ, không cho phép quần thần lấy tiền tài cá nhân mua chuộc họ. Đối với yêu cầu của các nước chư hầu, hợp lý thì nghe theo, không hợp lý thì cự tuyệt. Đây chính là bát gian của Hàn Phi Tử. Xin hỏi tiên sinh, từ xưa đến nay, có quân chủ nào có thể đạt được những điều này, đến cảnh giới như vậy hay không? Giọng nói của Trương Hàn Lâm trở nên cao vút, hắn ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Hồng, nói, chưa từng có, cũng tuyệt đối không thể nào có. Thứ mà Hàn Phi Tử yêu cầu, là bậc thánh nhân giống như thiên đạo, một vị thần không có tình cảm, không có tư dục, nhìn tấu mọi việc. ông ta trước tiên giả thiết một quân chủ giống như thần linh, sau đó mới căn cứ vào quân chủ như vậy mà thiết kế ra đạo trị quốc. Vì không ai có thể làm được những yêu cầu này, vậy tập trung quyền lực của Hàn Phi Tử là thuật trị quốc hay là thuật vong quốc? E rằng gọi là vong quốc chi thuật càng thích hợp hơn. Từng dấu hiệu vong quốc mà ông ta nói chắc chắn sẽ xuất hiện ở quốc gia tập trung quyền lực như vậy. Hạ Hồng há hốc mồm, không nói nên lời. Cái này, tiểu tử này thật sự là nhìn thấu toàn bộ pháp gia. Nhưng mà, Hạ Hồng gần như thất thần lẩm bẩm, những lời này tuy có lý, nhưng sao có thể bổ khuyết? Trương Hàn Lâm kiên định nói, có. Lời này vừa ra, Hạ Hồng run bắn mình, không thể tin được, trận to hai mắt như trung đồng, vô cùng kinh hãi. Có? Sao có thể? Chương 118. Tài năng chấn động Hạ Hồng kích động đến mức run rẩy, đội vàng đi đến trước mặt Trương Hàn Lâm, suýt chút nữa thất lễ, đội vàng hỏi, bổ khuyết thế nào? Trương Hàn Lâm đột nhiên bật cười. Hắn ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Hồng, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói, tiên sinh đã hỏi ta rất nhiều vấn đề. Bây giờ ta cũng muốn hỏi tiên sinh một vấn đề. Nếu tiên sinh có thể nghĩ ra đáp án, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Nếu tiên sinh nghĩ không ra đáp án, ta thấy chúng ta cũng không cần phải nói chuyện nữa. Hạ Hồng ngẩn người, sau đó bật cười. Ông ta đã hiểu, tiểu tử này muốn khảo nghiệm mình. Hạ Hồng cười to, sau đó giơ hai tay lên, hành lễ với Trương Hàn Lâm như đối với người cùng bối phận, trịnh trọng nói, mời điện hạ ra đề. Hành động này khiến các hoàng tử, công chúa, vương tôn quý tộc có mặt đều trợn tròn mắt. Đại thương rất coi trọng lễ nghi. Lễ là lễ nghi, cũng là quy củ. Quy củ rất quan trọng. Nếu vi phạm quy củ, giữa họa vào thân cũng là chuyện thường. Đừng nói là thường dân, cho dù là quý tộc, thừa tướng, cũng không ít người bị giết chết vì vấn đề lễ nghi. Cho nên, lễ nghi không thể sai. Đường đường là tam triều nguyên lão, đương triều thái phó, vậy mà lại hành lễ với một đứa trẻ với lễ nghi dành cho người cùng bối phận. Chuyện này nếu nói ra, e rằng cũng sẽ không có ai tin. Trương Hàn Lâm lại không hề để ý, thản nhiên nhận lễ. Hắn ta nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, mời tiên sinh nghe đề. Tại sao cần có quốc gia? Cái gì? Hạ Hồng đồng tử co lại, sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hô lên. Mà các hoàng tử, công chúa, vương tôn quý tộc đang chờ đợi, lại mở người, sau đó có người cười. Tại sao cần quốc gia, đây là vấn đề gì vậy? Quốc gia là quốc gia, từ xưa đến nay đều có, thời Tam Hoàng Ngũ Đế đã tồn tại, đây cũng coi là vấn đề sao? Tiểu Thập Tam, vấn đề của ngươi thật vô vị. Tại sao lại cần quốc gia? Vấn đề này hình như có chút thú vị, nhưng cảm giác lại như không có gì thú vị cả. Lời này của ngươi, hay dở đều do ngươi nói. Trong lúc mọi người chế giễu, Hạ Hồng tức giận nhìn bọn họ, quát, im lặng. Cung điện lập tức yên tĩnh trở lại, người vừa lên tiếng lại càng run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Trong chốc lát, trong cung điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nhưng Hạ Hồng không hề có hứng thú hay là tinh lực để quan tâm đến tình huống của những người khác. Ông ta nhìn chằm chằm Trương Hàn Lâm, ánh mắt lóe lên, nhìn Trương Hàn Lâm có thêm vài phần sợ hãi. Vì sao lại cần đến quốc gia? Vấn đề này nghe có vẻ nhàm chán, thậm chí rất ngu ngốc. Quốc gia là quốc gia, từ xưa đến nay đã tồn tại, còn cần phải suy nghĩ tại sao cần đến quốc gia, có ý nghĩa gì không? Câu trả lời là có. Không chỉ có ý nghĩa, mà còn vô cùng ý nghĩa. Hạ Hồng là một người có học thức bên bác, lập tức đã hiểu được dụng ý của Trương Hàn Lâm. Vì sao cần đến quốc gia? Vấn đề cốt lõi là quyền lực từ đâu mà có? Đế vương từ đâu mà có? Quý tộc từ đâu mà có? Tiếp tục suy luận là tại sao Thái Khang bị diệt vong, tại sao chế độ trước đây lại không còn sử dụng được nữa? Cùng với vấn đề cốt lõi của pháp gia hiện nay, vì sao phải tập trung quyền lực? Vì sao phải lợi suất nhất khổng để quân chủ lấy thiên hạ làm của riêng? Làm thế nào để giải quyết nguy cơ diệt vong do việc tập trung quyền lực, do việc quân chủ lấy thiên hạ làm của riêng mang đến? Đây chính là truy tìm nguồn gốc, là vấn đề trực tiếp nhắm vào cốt lõi. Một đứa trẻ 9 tuổi có thể hỏi ra vấn đề này, đồng thời có khả năng đã có đáp án, chứng minh điều gì? Sự hiểu biết của hắn ta về đạo trị quốc có nhận thức bao quát cổ kim, thậm chí còn vượt qua nhận thức của chư tử. Bởi vì ngay cả trong số những chư tử nổi tiếng xưa nay, người có thể hỏi vấn đề này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hạ Hồng hít sâu một hơi, nhíu mày, nhìn Trương Hàn Lâm. Lúc này ông ta mới phát hiện ra, mình vẫn đánh giá thấp vị hoàng tử thoạt nhìn còn nhỏ tuổi này. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ông ta ngửi thấy mùi vị của nguy cơ. Nguy cơ quốc gia đại loạn. Một hoàng tử am hiểu bản chất quyền lực, không đáng sợ. Một hoàng tử biết che giấu thực lực, cũng không đáng sợ. Nhưng một vị hoàng tử hiểu rõ bản chất quyền lực, trước đó lại che giấu thực lực, bây giờ đống nhiên nổi tiếng, lại rất đáng sợ. Điều này có nghĩa là hắn ta có mưu đồ rất lớn. Hoàng tử đã là người cao quý, cho dù không làm gì, cũng có thể có đất phong, có tiền tài tiêu xài không hết, có mỹ nữ hưởng thụ không hết, ăn chơi hưởng lạc. Vậy thì hắn ta còn theo đuổi thứ gì? Mà phải nỗ lực như vậy, thậm chí liều lĩnh mạo hiểm. Ngôi vị hoàng đế, địa vị thiên tử, chí tôn chi vị, chỉ có ngôi vị chí tôn thiên hạ kia mới xứng đáng để hắn ta liều mạng mạo hiểm như vậy. Giờ khắc này, trong lòng Hạ Hồng tràn ngập lo lắng. Tên nhóc này tương lai hoặc là lên ngôi hoàng đế, hoặc là làm loạn thiên hạ. Ai cũng không biết hoàng thất có một yêu nghiệt thiên tài như vậy, rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hạ Hồng không biết, cũng không thể đưa ra đáp án. Ông ta chắp tay nói, vấn đề này của điện hạ, nhất thời ta cũng không thể đưa ra đáp án. Mong điện hạ cho ta thêm vài ngày để ta suy nghĩ kỹ càng. Trương Hàn Lâm gật đầu, sảng khoái nói, được. Sau đó, Trương Hàn Lâm nhìn mọi người, hỏi, tiên sinh, ta ngồi ở đâu? Nghe thấy câu hỏi này, Hạ Hồng không khỏi có chút xấu hổ, bất đắc dĩ. Ngồi ở đâu? Ta thấy cung điện này căn bản không chứa nổi ngươi. hay là ngươi ngồi trên bục giảng, ta ngồi nghe giảng. Điện hạ liền ngồi ở đây đi. Tuy rằng Hạ Hồng bất đắc dĩ, nhưng vẫn tìm cho Trương Hàn Lâm một chỗ ngồi. Chỉ là bị Trương Hàn Lâm làm cho chấn động, Hạ Hồng giảng bài hôm nay rõ ràng là không tập trung, thậm chí còn đọc sai kinh văn chữ tử. Sai lầm như vậy là chuyện chưa từng xảy ra. Tan học, các hoàng tử, công chúa, vương tôn quý tộc, lập tức chuyển tin này đi. Thập tam hoàng tử lần đầu tiên đến nghe giảng, đã hỏi thái phó đến mức đầu óc mơ hồ. Hỏi như thế nào, hai người nói chuyện gì, phần lớn các hoàng tử, công chúa đều không nói rõ được. Nhưng vẫn có một số ít người nhớ kỹ. Sau đó, hoàng đô đại thương liền náo nhiệt. La Cấp, phủ Linh Chiêu công chúa. Linh Chiêu công chúa, muội muội của thương hoàng đế, vô cùng được sủng ái. Nói đến việc vì sao nàng ta lại được sủng ái, tự nhiên không phải là vì nguyên nhân loạn luân, mà là Linh Chiêu công chúa rất chú đáo, thường xuyên dâng tặng mỹ nhân, bảo vật cho thương hoàng đế. Chỉ tính riêng năm ngoái, đã dâng tặng 16 mỹ nữ, mỗi người một vẻ. Muội muội tốt như vậy, huynh trưởng nào mà không thích? Cho nên thương hoàng đế vô cùng yêu thương cô, ban thưởng rất nhiều thứ, còn cho nàng ta quyền tự do ra vào hoàng cung. Linh Chiêu công chúa có hai trai hai gái, hiện tại con trai thứ hai là Trình Đan, đang học tập ở Thừa Minh Điện. Mỗi lần Trình Đan tan học trở về, Linh Chiêu công chúa đều sẽ hỏi tình hình hôm nay, cùng với biểu hiện của các hoàng tử. Còn có lao sư đã khen ngợi ai? Hỏi những chuyện này, tự nhiên không phải là vì quan tâm đến thành tích của Trình Đan, mà là tìm kiếm mục tiêu đầu tư. Linh Chiêu công chúa là một nữ nhân thông minh, một người phụ nữ am hiểu bản chất của quyền lực. Cô hiểu rõ, phú quý của mình từ đâu mà có, lại càng hiểu muốn cho gia tộc hưng thịnh, nên làm thế nào? Đầu tư vào hoàng đế hiện tại, đầu tư vào hoàng đế tương lai, đây là sự bảo đảm cho gia tộc hưng thịnh. Mà muốn đầu tư như thế nào, càng đơn giản hơn. Kết thúc ra, Linh Chiêu công chúa có hai con gái lớn 12 tuổi, con gái nhỏ 6 tuổi. Vì bảo vệ lợi ích của gia tộc, năm ngoái nàng ta đã từng cầu xin thái tử kết thông gia, nhưng mẫu phi Vân Cơ của thái tử lại xem thường nàng ta, hơn nữa còn ghi hận việc nàng ta thường xuyên dâng tặng mỹ nữ cho thương hoàng đế. Vân Cơ không những không đồng ý, còn mắng chửi nàng ta một trận. Điều này khiến Linh Chiêu công chúa rất tức giận. Được, đồ đàn bà xấu xa, ngươi cho rằng con trai ngươi là thái tử, sau này nhất định sẽ làm hoàng đế sao? Thư hử. Linh Chiêu công chúa biết rõ, nếu để thái tử kế vị, gia tộc nàng chắc chắn sẽ bị thanh trừng. Kể từ đó, Linh Chiêu công chúa liền tính toán làm thế nào để phế truất thái tử. Mà muốn phế truất thái tử, phải chọn ra một người thay thế từ trong số những hoàng tử khác. Đây là mục đích của Linh Chiêu công chúa. Sau hơn một năm quan sát, nàng ta rất coi trọng bát hoàng tử. Không vì lý do gì khác, bản thân bát hoàng tử có tài, mẹ của hắn ta lại là người phụ nữ được thương hoàng đế sủng ái nhất hiện nay. Đây là người thay thế thái tử tốt nhất. Tuy nhiên Linh Chiêu công chúa phủ đệ. Trình Đan mới 10 tuổi, khoa tay múa chân, hớn hở kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Mẫu thân, thập tam điện hạ lợi hại thật đấy, chỉ một câu hỏi liền khiến cho hạ hầu thất thần. Nhưng mà hài nhi nghĩ không ra, vấn đề này có ý nghĩa gì? Trình Đan nói đến đây, gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Linh Chiêu công chúa không trả lời, mà hai mắt tỏa sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tiểu thập tam vậy mà lại lợi hại như vậy, tại sao cần đến quốc gia? Ha ha, thật thú vị. Nói không chừng, hắn ta là lựa chọn tốt hơn. Linh Chiêu công chúa suy nghĩ, đứng dậy nói, mẫu thân có chút việc phải vào cùng, ngươi tự mình chơi đi. Nói xong, Linh Chiêu công chúa vội vàng rời đi. Chương 119. Một tiếng hót kinh người, bát phương chú ý điện hạ nhanh lên ra ngoài, Linh Chiêu công chúa muốn gặp người. Vệ phong hoảng hốt, vội vàng gõ cửa phòng Trương Hàn Lâm. Trương Hàn Lâm đẩy cửa bước ra, liếc nhìn vệ phong đang lo lắng, nói, dẫn đường. Vệ phong nghe thấy vậy, nhìn trái nhìn phải, cẩn thận nhắc nhở, điện hạ, lát nữa người nhất định phải cẩn thận một chút. Linh Chiêu công chúa vẫn luôn được bệ hạ sủng ái. Lời nói của cô ấy còn có trọng lượng hơn rất nhiều triều thần và phi tần được sủng ái trong hậu cung. Nói đến đây, vệ phong dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, quan trọng nhất là, Linh Chiêu công chúa rất hẹp hòi. Nếu đắc tội với cô ấy, sẽ rất phiền phức. Trương Hàn Lâm nheo mắt lại, cười nhìn về phía sân trước. Hắn ta đương nhiên biết đại danh của Linh Chiêu công chúa, càng biết rõ mối thù giữa Linh Chiêu công chúa và Vân Cơ, cũng chính là mẫu phi của thái tử. Nếu không có Trương Hàn Lâm xuất hiện, Linh Chiêu công chúa sẽ thúc đẩy việc phế truất thái tử vào năm sau. Bát hoàng tử có thể trở thành thái tử, Linh Chiêu công chúa là người có công lao hàng đầu. Mục đích của Trương Hàn Lâm hôm nay, một trong số đó là vì muốn thu hút sự chú ý của Linh Chiêu công chúa. Mà bây giờ, con cá đã cắn câu. Trương Hàn Lâm đến sân trước, liếc mắt đã nhìn thấy Linh Chiêu công chúa. Đối với vị cô này, Trương Hàn Lâm trước kia không có qua lại gì, cũng chỉ gặp mặt vài lần trong yến tiệc hoàng gia. Nhưng ấn tượng rất sâu sắc. Tuy Linh Chiêu công chúa đã 30, 40 tuổi, nhưng thời gian dường như đặc biệt ưu ái nàng ta, trên khuôn mặt nàng chỉ có chút ít dấu vết của năm tháng, toàn thân toát ra vẻ đẹp trưởng thành và quyến rũ. Nàng ta mặc một bộ y phục thuộc cẩm hoa lệ được thêu hoa văn hình mây và chim chu tước, lấp lánh dưới ánh mặt trời, hoa văn được thêu tinh xảo ở cổ áo và tay áo, càng tôn lên sự cao quý của hoàng thất. Dây lưng lụa vừa vặn càng làm nổi bật vòng eo thon thả của nàng ta, khi di chuyển, y phục bay phấp phới, giống như tiên nữ hạ phàm. Khuôn mặt nàng trắng non như ngọc, mày liêu cong cong, đôi mắt giống như nước mùa thu, lúc nhìn qua lại, trong mắt lưu chuyển, tựa như chứa đựng vô vàn câu chuyện và phong tình. Khóe mắt hơi nhếch lên, mang theo vẻ quyến rũ tự nhiên, giống như hoa đào nở rộ trong tiết xuân, tiểu diễm mát. Dưới sống mũi cao, là đôi môi đỏ mọng, khi khẽ mí môi, vừa có sự trang trọng của hoàng gia, lại toát lên vẻ đáng yêu của nữ nhân. Búi tóc trên đầu được trải chuốt cẩn thận, cài châm vàng và châm ngọc, mỗi lần di chuyển đều phát ra âm thanh lanh lảnh bùi tai, như đang tấu lên một khúc nhạc du dương. Nhấc tay, đặt chân, đều toát lên vẻ tao nhã, ung dung, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều có thể khiến người ta say đắm. Nhìn dáng vẻ phong tình bạn chủng của Linh Chiêu công chúa, Trương Hàn Lâm không khỏi nghĩ đến con gái nàng ta. Đương nhiên, không phải đứng núi này trông núi nọ, mà là trong lịch sử, Linh Chiêu công chúa đã hứa gả con gái lớn Trình Tố cho Bát hoàng tử. Đây cũng là nguyên nhân Linh Chiêu công chúa dốc hết sức ủng hộ Bát hoàng tử trở thành thái tử. Tương truyền, vị hoàng hậu này có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, bất quá Trương Hàn Lâm chưa từng gặp. Linh Chiêu công chúa chú ý đến Trương Hàn Lâm đã đến, đôi mắt đa tình nhìn về phía hắn ta, thấy Trương Hàn Lâm đánh giá mình một cách bình tĩnh, liền thầm khen ngợi. Trước đó mình không hề chú ý, thì ra tiểu thập tam lại xuất sắc như vậy. Trong hoàng cung này, rất ít người dám nhìn mình như vậy. Rất can đảm. Linh Chiêu công chúa cười nói, tiểu thập tam sao lại nhìn cô như vậy, chẳng lẽ trên mặt cô có gì sao? Vừa nói, nàng ta vừa giơ tay phải lên, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mình, đúng là ta thấy mà thương. Trương Hàn Lâm tiến lên, hành lễ với Linh Chiêu công chúa, nói, cô giống như tiên nữ, nam nhân trên đời nhìn thấy, ai mà không ngây ngẩn. Lời khen này, khiến Linh Chiêu công chúa cười toe toét. Cô lập tức tiến lên, kéo Trương Hàn Lâm vào lòng, xoa xoa mặt hắn ta, cười nói, kỳ hi tiểu thập tam miệng ngọt như vậy, cô yêu chết người rồi. Nói xong, nàng ta cúi người hôn lên má Trương Hàn Lâm, càng nhìn khuôn mặt tuấn tú, non nớt này, lại càng yêu thích. Sau đó, Linh Chiêu công chúa ôm Trương Hàn Lâm, nói chuyện phiếm. Nói là ôn chuyện, kỳ thực cũng chỉ là từng gặp ở đâu, căn bản không có bao nhiêu giao tình. Nhưng từ trong miệng Linh Chiêu công chúa, lại thành nàng ta đã sớm coi trọng Trương Hàn Lâm, vẫn luôn âm thầm quan tâm hắn. Nói chung, ta là cô tốt của ngươi, ngươi là cháu trai ngoan của ta. Sau này, cháu trai nếu gặp phải chuyện gì, cứ việc đến tìm cô. Cô tuy chỉ là nữ nhân, nhưng ở trong hoàng cung, ở hoàng đô này, vẫn có chút phân lượng. Sau một hồi trò chuyện, quan hệ của hai người bỗng nhiên trở nên thân thiết. Ngươi gọi một tiếng cô, ta gọi một tiếng cháu trai. Quả nhiên là khung cảnh gia đình hòa thuận, cô cháu thân thiết. Bất quá Linh Chiêu công chúa không ở lại lâu, sau khi nói chuyện phiếm với Trương Hàn Lâm, để lại rất nhiều quà rồi rời đi. Nhưng sự rời đi của Linh Chiêu công chúa chỉ là bắt đầu. Cùng lúc đó, cung điện của Dương hoàng hậu. Tuy rằng Dương thị là hoàng hậu của Thương hoàng đế, nhưng lại không được Thương hoàng đế yêu thích. Có ba nguyên nhân. Một, Dương hoàng hậu có thể trở thành hoàng hậu, không phải là vì dung mạo xinh đẹp, cũng không phải tình cảm giữa nàng ta và Thương hoàng đế tốt đẹp, mà là do Dương thái hậu một tay sắp đặt. Cuộc hôn nhân của hai người chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch chính trị. Thương hoàng đế chưa bao giờ thích Dương hoàng hậu, chỉ là do quyền uy của Dương thái hậu mới không thể không đồng ý chuyện này. Nhưng hơn 20 năm qua, Thương hoàng đế rất ít khi đến tẩm cung của hoàng hậu. Tình cảm của hai người gần như là không có. Hai, Dương hoàng hậu không có con. Thái tử hiện tại không phải là con trai của hoàng hậu, mà là con trai trưởng do Vân Cơ sinh ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Bát hoàng tử có thể trở thành thái tử. Hắn ta và đối thủ có địa vị, thân phận như nhau, đều là con vợ lẽ. Ba, Dương thái hậu lúc còn sống rất cường thế, khiến Thương hoàng đế rất khó chịu. Năm đó hắn ta chỉ là hoàng tử, không thể phản kháng, bây giờ làm hoàng đế, tự nhiên phải lấy lại cả bốn lẫn lời. Ghét ai ghét cả đường đi lối về, tự nhiên cũng không thích Dương hoàng hậu. Dương hoàng hậu biết Thương hoàng đế không thích mình, lại càng biết Thương hoàng đế muốn phế truất mình. Nhưng nàng ta chỉ là một nữ nhân, một người bị gia tộc xem như vật hy sinh trong hôn nhân chính trị, có thể làm gì được? Những năm này, Dương hoàng hậu đoan trang hiền thụ, tuân thủ quy củ, cũng chỉ có thể chờ đợi vận mệnh. Nhưng hôm nay lại có biến chuyển. Tỷ tỷ, có chuyện vui, có chuyện vui. Một nam nhân trung niên dáng người hơi mập nhanh chóng đi đến tẩm cung Dương hoàng hậu, còn chưa vào trong đã vui vẻ gọi. Dương Chí, em trai ruột của Dương hoàng hậu, cũng là gia chủ hiện tại của Dương gia, Văn Xương hầu đại thương. Trong cung điện, Dương hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng người thon thả, đoan trang mà lại không kém phần dịu dàng. Hai tay đặt trên đầu gối, ngón tay nhỏ nhắn, thon dài, móng tay được cắt tỉa cẩn thận, sơn màu đỏ nhạt. Khuôn mặt trắng non như ngọc, đôi mắt như nước mùa thu, bình tĩnh mà ôn hòa, từ ái. Nhưng trong sự từ ái đó có chút thê lương, chút u hoán, khóe mắt hơi cụ xuống, lộ ra chút buồn bã. Nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cửa, Dương hoàng hậu quay đầu lại, lập tức che giấu đi sự u hoán và ưu phiền của mình. Nàng ta ôn nhu nói, chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Thì Dương gia chúng ta có hy vọng rồi. Dương Chí vội vàng đi đến bên cạnh Dương hoàng hậu, nhỏ giọng nói. Nghe thấy vậy, Dương hoàng hậu co rút đồng tử, ánh mắt lóe lên một tia khác lạ. Dương gia có hy vọng rồi. Cô lập tức hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Theo Dương thái hậu qua đời, Dương hoàng hậu lại không được Thương hoàng đế sủng ái, địa vị của Dương thị gia tộc ở trong triều ngày càng thấp, thậm chí dần dần bị gạt ra ngoài lề. Phàm là con cháu Dương gia, ai nhìn thấy tình hình như vậy mà không lo lắng, sốt ruột. Nhưng có thể làm gì? Dương hoàng hậu không có con, đây chính là vấn đề cốt lõi. Hơn nữa lại bởi vì Dương hoàng hậu không có con, những phi tần có con, ai mà không nhắm đến ngôi vị hoàng hậu này. Nếu trở thành hoàng hậu, con cái của mình sẽ là thái tử. Bây giờ là thái tử, sau này sẽ là hoàng đế. Cũng vì vậy, Dương hoàng hậu ở trong cung sống rất khó khăn. Nghe Dương Chí nói có hy vọng phá cục, Dương hoàng hậu không khỏi sinh ra chút nghi ngờ. Cô nhỏ giọng hỏi, phá cục thế nào? Dương Chí cười nói, hôm nay trong cung xảy ra chuyện lớn, chẳng lẽ tỷ tỷ không nghe thấy gì sao? Dương hoàng hậu nghe thấy vậy, liền cau mày, liếc nhìn thái giám, cung nữ bên ngoài, rồi thở dài. Thấy vậy, Dương Chí lộ vẻ mặt lạnh lùng, hắn ta đã hiểu rõ, tỷ tỷ của mình đã biến thành chim trong lồng. Nhưng mà Dương Chí nheo mắt lại, bớt đi vài phần hiền hòa, thêm vào đó là vẻ lạnh lùng. Hắn ta nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ biết thập tam điện hạ sao? Tiểu thập tam? Dương hoàng hậu suy nghĩ, không lên tiếng. Cô đúng là có chút hiểu biết về hắn ta. Chương 120.
dự định của Dương Hoàng hậu. Dương Hoàng hậu biết rõ, trong thâm cung này, mẹ dựa vào con mà cao quý. Tuy rằng mình là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, nhưng nếu không có con, tương lai chắc chắn sẽ gặp tai ương. Tuy rằng nàng ta đoan trang, hiền thục, nhưng không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ nghĩ cách phá giải. Làm sao để phá giải? Đơn giản, sinh con. Tuy rằng mình không sinh được, nhưng có thể nhận con nuôi. Nếu Thương Hoàn Đế không có con nối dõi, liền nhận nuôi một người từ những người thân thích khác trong hoàng tộc. Nhưng Thương Hoàn Đế con cái đông đúc, không cần nhận con nuôi từ những người khác trong hoàng tộc. Như vậy, biện pháp duy nhất là nhận nuôi con của những phi tần khác. Thật trùng hợp, mẹ của Thập Tam vừa mới qua đời chưa được một năm. Lúc đó, Dương Hoàng hậu đã động tâm tư, muốn nhận nuôi Thập Tam. Có con trai, hắn ta chính là đích trưởng tử. Có đích trưởng tử, chính là thái tử. Có thái tử, bản thân mình cũng sẽ được yên ổn. Nhưng Thương Hoàn Đế rất chán ghét Dương Hoàng hậu, sao có thể đồng ý chuyện này? Tuy rằng lúc đó Dương Hoàng hậu nhiều lần nói muốn nhận nuôi Thập Tam, nhưng đều bị Thương Hoàn Đế từ chối. Theo thời gian trôi qua, Dương Hoàng hậu cũng dần dần từ bỏ. Mà bây giờ, Dương Hoàng hậu trầm tư suy nghĩ, nói: "Tiểu Thập Tam làm sao vậy?" Nghe thấy vậy, Dương Chí hớn hở kể lại những tin tức mà mình nghe được. Chính là hôm nay, Tiểu Thập Tam lần đầu tiên đi đến Dương Chí rất có năng khiếu kể chuyện, hắn ta kể lại chuyện của Trương Hàn Lâm và Hạ Hồng một cách ly kỳ, đặc biệt là lúc nói đến việc Hạ Hồng dùng lễ nghi ngang hàng để hành lễ với Trương Hàn Lâm, hắn ta lại càng thêm phấn khích, như thể bản thân mình mới là người có thành tựu như vậy. Cái gì? Vậy mà Hạ Hầu lại hành lễ với Tiểu Thập Tam với lễ nghi dành cho người ngang hàng. Dương Hoàng hậu kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Đại thương rất coi trọng lễ nghi, càng không nói đến chuyện Hạ Hồng là Tam triều nguyên lão, đương triều thái phó, là hầu tước. Nhất cử nhất động của ông ta đều bị người trong thiên hạ nhìn chằm chằm. Ông ta hành lễ ngang hàng với Trương Hàn Lâm, chính là công nhận tài học của hắn, cho rằng thành tựu của hắn ở phương diện này có tư cách ngang hàng với mình. Điều này quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng. Một người có năng lực hay không, phải xem xét rất nhiều khía cạnh. 1. Bản thân ngươi phải có năng lực. 2. Người khác phải cho rằng ngươi có năng lực. 3. Người nói ngươi có năng lực phải có năng lực. Chỉ khi như vậy, đại chúng mới thật sự thừa nhận ngươi có năng lực, ngươi rất lợi hại. Hạ Hồng có năng lực hay không, không cần phải nghi ngờ, quá có năng lực rồi. Tam triều nguyên lão, đương triều hầu tước, lại được người thiên hạ ca tụng là hiền thần, ai dám nói Hạ Hồng không có năng lực. Hạ Hồng đã lợi hại như vậy, Tiểu Thập Tam mới 9 tuổi mà được ông ta công nhận, chẳng lẽ còn có thể không có năng lực sao? Không cần phải nghi ngờ, đứa trẻ này là thiên tài yêu nghiệt. Dương Hoàng hậu ánh mắt lóe lên, có chút hối hận. Nếu biết Tiểu Thập Tam có tiềm lực như vậy, có lẽ năm đó nên kiên trì thêm chút nữa. Ai, thật đáng tiếc. Dương Chí thấy biểu cảm của Dương Hoàng hậu thay đổi, liền nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ đừng buồn, chuyện này không phải là không có cơ hội." "Ừm, nói thế nào?" Dương Hoàng hậu nghe vậy, liền nhướng mày, có thêm chút mong đợi, cẩn thận hỏi: "Tiểu Thập Tam là thiên tài, là may mắn của đại thương ta, nhưng mà..." Dương Chí chuyển chủ đề, trên mặt có thêm nụ cười lạnh lùng, chỉ sợ không phải ai cũng hy vọng đại thương chúng ta có thiên tài như vậy. Dương Hoàng hậu trước tiên là ngẩn người, sau đó liền hiểu ý của Dương Chí. Bởi vì Dương Hoàng hậu không có con, thái tử hiện tại là con trai trưởng do thiếp sinh ra. Điều này đã gây ra một vấn đề. Con trai trưởng của ngươi có thể trở thành thái tử, tại sao những người con khác không được? Vân Cơ đã từng là người phụ nữ được Thương Hoàn Đế sủng ái nhất, cho nên con trai bà ta mới có thể trở thành thái tử. Nhưng mà đàn ông, đặc biệt là đàn ông có rất nhiều phụ nữ, rất dễ thay lòng đổi dạ. Hiện tại Thương Hoàn Đế không những không sủng ái Vân Cơ, mà còn có chút chán ghét bà ta. Mà người phụ nữ được Thương Hoàn Đế sủng ái nhất bây giờ, tên là Lan Nguyệt, mọi người gọi là Nguyệt Cơ, là mẫu phi của Bát Hoàng tử. Nguyệt Cơ sau khi được sủng ái, vẫn luôn muốn con trai mình thay thế thái tử. Mâu thuẫn giữa nàng ta và Vân Cơ, ai trong hoàng cung mà không biết? Bây giờ Tiểu Thập Tam nổi bật, không cần nghĩ cũng biết, cho dù là Nguyệt Cơ hay Vân Cơ cũng sẽ không vui. Đặc biệt là Vân Cơ, nổi tiếng là nhỏ nhen hay ghen. Trước đây bà ta được Thương Hoàng Đế sủng ái thì không sao, nhưng hiện tại hừ hừ, tự tìm đường chết. Dương Hoàng hậu suy nghĩ, nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng họ sẽ ra tay với Tiểu Thập Tam sao?" Nói xong, Dương Hoàng hậu nhíu mày. Tuy rằng Thương Hoàng Đế đa tình, mỹ nữ trong hậu cung nhiều không kể xiết, nhưng ông ta lại rất quan tâm đến con cái. Cho dù là Vân Cơ hay là Nguyệt Cơ, chắc chắn họ đều biết điều cấm kỵ này. Nếu như đầu độc hoàng tử hoàng đế chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Dương Chí suy nghĩ nói, chuyện này e rằng không phải là không có khả năng. Lúc ta đến gặp tỷ tỷ, chuyện của Tiểu Thập Tam vẫn chưa truyền ra ngoài, nhưng đây là chuyện sớm muộn. Một đứa trẻ 9 tuổi, vậy mà có thể khiến Hạ Hầu phải lép vế trong lúc luận đạo, đây là chuyện khó tin đến mức nào. Đừng nói là đại thương ta từ khi lập quốc đến nay, cho dù là nhìn lại thời thượng cổ, cũng không tìm được mấy thiên tài như vậy. Dương Hoàng hậu có chút kinh ngạc, chẳng phải hai người luận đạo vẫn chưa phân thắng bại sao, tại sao Hạ Hầu lại lép vế? Dương Chí xấu hổ gãi mặt, hắn ta đối với đạo trị quốc cũng không hiểu biết lắm. Tước vị này cũng chỉ là do tổ tiên truyền lại. Nhưng mà, Dương gia có mưu sĩ. Dương Chí nghĩ, nói, ban đầu ta cũng không hiểu, sau đó nghe môn khách trong nhà giải thích, lúc này mới hiểu ra. Hai người tuy rằng chưa phân thắng bại, nhưng khi Hạ Hầu không trả lời được câu hỏi của Tiểu Thập Tam, mà là bảo Tiểu Thập Tam cho ông ta thêm vài ngày, thắng bại đã phân định rồi. Hạ Hầu am hiểu bách gia chi đạo, ngay cả ông ta cũng không thể lập tức trả lời câu hỏi của Tiểu Thập Tam, điều này nói lên cái gì? Nói lên câu hỏi của Tiểu Thập Tam vô cùng tinh diệu. Một đứa trẻ 9 tuổi, ở phương diện trị quốc có thể đưa ra câu hỏi mà ngay cả Hạ Hầu cũng không thể trả lời, chứng minh hắn ta ở phương diện này đã không thua kém gì Hạ Hầu. Lại thêm vào đó là chênh lệch tuổi tác của hai người, Hạ Hầu đã thua rồi. Chỉ là thua đẹp hay thua xấu mà thôi.
Nếu ông ta có thể nghĩ ra đáp án cho câu hỏi mà Tiểu Thập Tam đưa ra, sẽ thua đẹp hơn một chút. Nhưng nếu ông ta nghĩ không ra đáp án cho vấn đề của Tiểu Thập Tam, cuối cùng còn phải để Tiểu Thập Tam giải thích cho ông ta, liền thua rất xấu. Môn khách kia nhắc nhở ta, việc luận đạo của Tiểu Thập Tam và Hạ Hầu, bất luận kết quả thế nào, chắc chắn sẽ nổi danh thiên hạ, lưu danh sử sách. Vấn đề của hắn ta vô cùng tinh diệu, không phải người thường có thể nghĩ ra được. Dương Hoàng hậu vẻ mặt mờ mịt, không thể nào hiểu được. Tinh diệu vô cùng, không phải thứ mà người thường có thể nghĩ ra được sao? Khoa trương vậy sao? Ta cảm thấy cũng chỉ là một vấn đề rất bình thường thôi mà. Dương Hoàng hậu nghĩ không ra, Dương Chí cũng không nghĩ ra. Nhưng không quan trọng, thứ mà họ muốn không liên quan gì đến vấn đề này. Dương Hoàng hậu suy nghĩ một chút, nói, nếu Tiểu Thập Tam thật sự lợi hại như vậy, e là Vân Cơ và Nguyệt Cơ sẽ có hành động. Nếu nói như vậy, Dương Chí cười, nói, cơ hội của tỷ tỷ đã đến. Dù sao tỷ tỷ cũng là hoàng hậu, đứng đầu hậu cung, không bằng lấy danh nghĩa yêu thương hoàng tử, mang Tiểu Thập Tam đến Tiêu Phòng Điện chăm sóc. Như vậy, có thể để phòng Vân Cơ và Nguyệt Cơ, cũng có thể thân thiết với Tiểu Thập Tam, lại có thể khiến thiên hạ thấy sự khoan dung và nhân từ của hoàng hậu. Dương Hoàng hậu khẽ gật đầu, lông mày cũng giãn ra. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt có thêm chút mong đợi. Mà sự việc đúng là phát triển giống như Dương Chí nói. Chuyện Trương Hàn Lâm và Hạ Hồng luận đạo nhanh chóng lan truyền khắp Lạc Cấp. Dù sao chuyện này có tính chất gây chú ý rất cao. Một người là Tam Triều Nguyên Lão, là tấm gương của thiên hạ. Một người là Tiểu Hài 9 tuổi, là hoàng tử đương triều, là huyết mạch hoàng tộc. Chủ đề thảo luận lại là đạo trị quốc. Bất luận nhìn từ khía cạnh nào, đứa bé 9 tuổi kia cũng không thể nào so sánh với Hạ Hồng, lại càng không nói đến luận đạo. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Đứa trẻ 9 tuổi này khi đối mặt với rất nhiều câu hỏi của Hạ Hồng, không chỉ trả lời trôi chảy, mà còn đưa ra câu hỏi về trị quốc mà ngay cả Hạ Hồng cũng không trả lời được. Các ngươi nói có kỳ lạ hay không? Có thú vị hay không? Cho nên sau khi tin tức này truyền ra khỏi hoàng cung, đã lan ra với tốc độ như gió thu càn quét, trong thời gian ngắn đã lan khắp hoàng đô và truyền đến khắp nơi trên thiên hạ. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên truyền đến tai Thương hoàng đế. Lúc mới nghe nói, Thương hoàng đế không thể nào tin được. Tiểu Thập Tam nhà mình lại có thể thắng Hạ Hồng trong lúc luận đạo, điều này hợp lý sao? Quá vô lý. Ông ta ngây người, hỏi người hầu cận nhiều lần, mới xác định mình không nghe nhầm. Thương hoàng đế lập tức vui mừng khôn xiết. Đối với Thập Tam, kỳ thực ông ta không có ấn tượng gì sâu sắc. Dù sao thời gian của ông ta rất quý báu. Quốc sự, mỹ nhân, thưởng lạc, cái nào mà không tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, ông ta có mấy chục người con. Trừ phi là con của Ái Phi, những người con khác, một năm cũng không gặp được mấy lần. Truyền Thương hoàng đế vui vẻ đến mức miệng cũng không khép lại được, vốn muốn cho gọi Tiểu Thập Tam đến, nhưng lại đổi ý nói, chuyển thái phó vào cung. Chương 121. Tập hợp học sĩ tài năng thiên hạ nhận được triệu tập của Thương hoàng đế, Hạ Hồng không dám có chút chậm trễ nào. Không lâu sau, Hạ Hồng xuất hiện ở bên ngoài tuyên thất điện. Ông ta chỉnh trang lại y phục, lúc này mới bước vào. Bước vào trong điện, thứ đập vào mắt chính là những cây cột lớn màu đỏ son, cứng cáp, chúng chống đỡ mái điện nguy nga. Bên trong điện rộng rãi, lại không kém phần kín đáo. Mặt đất lát gạch đá xanh, vàng thẳng, chân nhắn. Ánh mắt Hạ Hồng lướt qua những giường cột, đấu cùng được chạm khắc, hoa văn tinh xảo, sống động như thật, hình ảnh long phụng sun vầy mang ý nghĩa đại thương giang sơn hưng thịnh. Những chiếc bàn được bài trí trong điện đều được làm từ gỗ thượng hạng, vân gỗ tinh tế, tỏa ra ánh sáng ôn hòa. Thương hoàng đế mặc thường phục, ngồi đó, tay cầm một cuộn tấu chương. Thần Hạ Hồng, tham kiến bệ hạ. Hạ Hồng chắp tay nói, ha ha, mời hạ khanh ngồi. Thương hoàng đế như vừa mới nhìn thấy Hạ Hồng, lập tức đặt tấu chương xuống, cười mời Hạ Hồng ngồi. Hạ Hồng không khách sáo, ngồi xuống vị trí cách Thương hoàng đế chưa đến 2 mét. Sau khi ngồi xuống, Hạ Hồng hỏi, bệ hạ đột nhiên triệu kiến, không biết có gì phân phó. Tuy là câu hỏi, nhưng Hạ Hồng như đã sớm biết, không có chút nghi ngờ nào. Thương hoàng đế vẻ mặt vui mừng, nhưng cố nén không cười thành tiếng, vẻ mặt như muốn khoe khoang. Ông ta làm ra vẻ không để tâm hỏi, chẳng nghe nói hôm nay ở học đường xảy ra một chuyện kỳ lạ, có chút khó hiểu, cho nên mới triệu kiến Hạ khanh. Hạ Hồng thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Ông ta không hề thoái thác, sảng khoái nói, bệ hạ là muốn hỏi chuyện thần và thập tam điện hạ luận đạo. Thương hoàng đế nghe thấy vậy, vui mừng khôn xiết, không nhịn được nữa, khoe miệng gần như muốn xé rách đến mang hai. Luận đạo? Ha ha ha, Hạ khanh vậy mà lại xem Tiểu Thập Tam như đối thủ. Tuy rằng ông ta rất vui, nhưng vẫn khiêm tốn nói, Hạ khanh quá khen rồi, bất quá chỉ là trẻ con nói nhảm, làm sao có thể gọi là luận đạo. Hạ Hồng gần như nhìn Thương hoàng đế lớn lên, làm sao có thể không hiểu rõ con người của Thương hoàng đế chứ? Bà béo, lại còn thích khoe khoang. Gọi mình đến đây, không phải là vì muốn có được đáp án đó sao? Chấm có một đứa con trai giỏi. Chấm lợi hại không? Châu bỏ không? Nếu là ngày thường, Hạ Hồng không hề quan tâm Thương hoàng đế có vui vẻ hay không, nhưng hôm nay Hạ Hồng nghiêm nghị nói, thở dài, nếu lời nói của thập tam điện hạ mà cũng gọi là trẻ con nói nhảm, đại thương chúng ta liền không còn người có thể trị quốc rồi. Nghe thấy lời đánh giá này, Thương hoàng đế đầu tiên là ngây người, sau đó nụ cười liền biến mất, nhíu mày. Trước kia ông ta chỉ biết Tiểu Thập Tam luận đạo với Hạ Hồng, hơn ông ta một chút. Nhưng bọn họ nói gì, Thương hoàng đế không rõ ràng. Giờ phút này nghe Hạ Hồng đánh giá như vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ, chút lo lắng. Chẳng lẽ tài năng của Tiểu Thập Tam lại kinh người như vậy sao? Thương hoàng đế suy nghĩ, nói, chấm vẫn chưa biết rõ tình hình, Hạ khanh có thể nói cho chấm nghe, vì sao khanh lại đánh giá Tiểu Thập Tam cao như vậy không? Hạ Hồng nhắm mắt lại, nghiêm túc nhớ lại chuyện hôm nay, chậm rãi nói, hôm nay nghe Hạ Hồng miêu tả, biểu cảm của Thương hoàng đế vô cùng phong phú. Ba vấn đề đầu tiên mà Hạ Hồng hỏi, trị đại quốc như gián cá nhỏ, thiên hạ kiêm tương ái tắc trị, giao tương ố tắc loạn, quân vô thuật tắc tệ vũ thượng, thần vô pháp tác loạn vô hạn, thử bất khả nhất vô, giai đế vương chi cụ dã, chỉ có thể coi là vấn đề bình thường. Cho dù là kẻ ngu dốt, chỉ cần chăm chỉ đọc thuộc lòng kinh điển bách gia, đều có thể nói ra đáp án. Nhưng nếu xét đến việc thập tam chỉ mới 9 tuổi, có thể trả lời trôi chảy như vậy, đã là phi thường. Thương hoàng đế nghe thấy vậy, khẽ gật đầu, nở nụ cười, tỏ vẻ tán thưởng. Nhưng bắt đầu từ vấn đề thứ tư, tình huống liền thay đổi. Thế, thuật, pháp là cốt lõi của pháp gia. Muốn hiểu rõ thế, thuật, pháp là gì, không khó. Nhưng nói ra được điểm yếu của pháp gia, lại là phi thường. Nếu không nghiên cứu sâu sắc, am hiểu tư tưởng, học thuyết của một trường phái, sao có thể nhìn ra vấn đề trong đó? Đương nhiên, cũng có thể là hoàn toàn không hiểu, không rõ, mà chỉ là kiêu ngạo, tự đại. Nhưng khi nghe được câu trả lời mà thập tam đưa ra cho Hạ Hồng, Thương Hoàn Đế liền co rút đồng tử, vẻ mặt nặng nề. Đạo trị quốc của pháp gia là dựa trên việc có một vị vua hoàn mỹ như thiên đạo, một bậc thánh nhân. Nếu không có thánh nhân như vậy, tình huống không cần nói cũng biết. Những hiện tượng vong quốc mà pháp gia nói đến nhất định sẽ xuất hiện. Có thể đưa ra kết luận này, cơ bản là đã lĩnh ngộ được những tác phẩm kinh điển của pháp gia. Một đứa trẻ 9 tuổi lại lĩnh ngộ được pháp gia, ngay cả Thương Hoàn Đế cũng cảm thấy không thể tin được. Ông ta vẻ mặt chấn động, lại có chút mờ mịt. Tuy rằng mình không quan tâm nhiều đến tiểu thập tam, nhưng chẳng lẽ đứa trẻ này lại lợi hại đến vậy sao? Lúc Thương Hoàn Đế đang nghi ngờ, Hạ Hồng tiếp tục nói, thần sau khi nghe thập tam điện hạ nói về pháp gia, chấn động vô cùng. Nhưng lời nói sau đó của thập tam điện hạ lại càng khiến thần không thể nào tin được. Thập tam điện hạ nói thẳng, đã tìm được cách bổ khuyết cho pháp gia. Cái gì? Thương Hoàn Đế đột nhiên đứng bật dậy, bởi vì động tác quá mạnh, suýt chút nữa lật bàn. Ông ta kinh ngạc nói, tiểu thập tam nói mình đã tìm được cách bổ khuyết cho pháp gia. Giọng nói của Thương Hoàn Đế rất lớn, như thể nghe thấy tiên nữ hạ phàm, hơn nữa còn không mặc quần áo, tràn đầy sự hoang đường. Bổ khuyết cho pháp gia, đây là khái niệm gì? Pháp gia bắt nguồn từ Lao Trang, do Hàn Phi Tử hoàn thiện, là đạo trị quốc quan trọng nhất của Thái Khang các nước sau thời Lao Trang, mà từ sau thời Hàn Phi Tử đến nay đã được 200 năm, gần như không hề thay đổi. Điều này nói lên cái gì? Nói lên lý luận pháp gia của Hàn Phi Tử đã gần như hoàn mỹ. 200 năm qua, vô số học sĩ tài giỏi đều không thể tìm được phương pháp nào tốt hơn. Mà bây giờ một đứa bé 9 tuổi, vậy mà lại nói mình có thể bổ khuyết cho pháp gia, chuyện này sao có thể? Thương Hoàn Đế kinh ngạc nói, làm sao tiểu thập tam làm được? Lúc này, ngay cả Thương Hoàn Đế cũng quên mất ý định khoe khoang ban đầu của mình, không khỏi bắt đầu nghi ngờ năng lực của tiểu thập tam. Nhưng mà Hạ Hồng nuốt dâu nói, lúc đó ta cũng có suy nghĩ như vậy. Bổ khuyết pháp gia, sao có thể? Nhưng câu hỏi mà thập tam điện hạ đưa ra sau đó, lại khiến ta hiểu rõ, thập tam điện hạ thật sự đã tìm được phương pháp bổ khuyết. Vấn đề gì? Thương Hoàn Đế vội vàng hỏi. Ông ta là hoàng đế đại thương, tự nhiên hiểu được tầm quan trọng của pháp gia, lại càng hiểu bổ khuyết cho pháp gia có ý nghĩa gì. Không dám nói đại thương trường tồn vạn năm, nhưng ít nhất họ Cơ đại thương có thể hưởng thụ lâu hơn một chút, đúng không? Liên quan đến truyền thừa của vương triều, làm sao Thương Hoàn Đế còn quan tâm đến chuyện khoe khoang nữa? Hạ Hồng hiểu được tâm trạng của Thương Hoàn Đế, nghiêm túc nói, thập tam điện hạ hỏi như vậy, vì sao cần quốc gia? Thương Hoàn Đế há hốc mồm, đồng tử co rút lại. Hắn ta lẩm bẩm nói, Hạ Khanh có đáp án sao? Hạ Hồng cười khổ không nói, vì sao cần quốc gia? Vấn đề này quá hay, cũng quá sâu sắc. Thoạt nhìn, vấn đề này rất ngu ngốc, không có gì đặc biệt. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, vấn đề này lại không có lời giải. Vì sao cần quốc gia? Muốn trả lời câu hỏi này, phải hiểu rõ một chuyện. Trả lời tốt, tự nhiên là tốt. Nhưng nếu trả lời không tốt hừ, ý của ngươi là, đại thương triều ta không có giá trị tồn tại sao? Ngươi hôm nay dám chất vấn đại thương ta có cần tồn tại hay không, chẳng phải ngày mai ngươi sẽ tạo phản hay sao? Ngươi đâu, Chu Di Tam Tộc. Cho nên câu hỏi này, rất khó trả lời. Đặc biệt là với tư cách thần tử, càng khó trả lời hơn. Muốn trả lời vấn đề này, phải thỏa mãn 3 điều kiện. 1. Phải có căn cứ lịch sử, có thể khiến các học giả thiên hạ tin phục. 2. Phải phù hợp với giá trị quan đúng đắn của đại thương, chứng minh giá trị tồn tại của đại thương. 3. Kết hợp tư tưởng và kinh điển của pháp gia, liên kết với việc bổ khuyết pháp gia. Nhìn khắp thiên hạ, có không ít học giả đã lĩnh ngộ pháp gia. Có một số học giả am hiểu cổ kim, lịch sử. Nhưng học giả có thể đưa ra câu trả lời phù hợp với giá trị quan đúng đắn của nhà đại thương, chứng minh giá trị tồn tại của nhà đại thương, mà không làm tổn hại đến danh tiếng của mình hừm chúng ta vẫn nên đổi câu hỏi khác thì hơn. Hạ Hồng thở dài một hơi. Ông ta cũng là sau đó mới nghĩ ra được mấu chốt trong đó. Nhưng vấn đề là, ông ta đã đồng ý với Trương Hà Lâm, không thể thoái thác. Cho nên trả lời thế nào, trở thành một vấn đề rất khó xử. Hạ Hồng suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia sáng. Đồng đội chết thì chết, ta phải sống. Chuyện này, phải giao cho người khác. Ông ta thở dài, thần suy nghĩ rất lâu, vấn đề này vô cùng hóc búa. Chỉ bằng một mình thần, e là khó có thể trả lời. Thần xin bệ hạ cho phép thần triệu tập luận đạo tất hạ ở Thái Học, mời các bậc hiền triết thiên hạ đến giải đáp. Tin rằng nếu tập hợp sức mạnh của nhân tài thiên hạ, nhất định có thể cho thập tam điện hạ một đáp án vừa ý. Thương Hoàn Đế khoe miệng co rút, không biết nói gì. Tập hợp nhân tài thiên hạ, để giải đáp một vấn đề do đứa bé 9 tuổi hỏi. Cái này, thật là quá lợi hại. Ha ha ha, chẳng phải là người trong thiên hạ đều biết, chẳng có một đứa con trai rất giỏi hay sao? Hoàng thất nhà ta có kỳ tài. Thương Hoàn Đế cười rạng rỡ, đáp, tốt, cứ làm theo ý của Hạ Khanh. Chương 122. Chư tử bách gia tụ hội có được sự đồng ý của Thương Hoàn Đế, Hạ Hồng cũng yên tâm hơn. Sau khi về nhà suy nghĩ một đêm, ông ta cuối cùng đã quyết định kế hoạch. Đầu tiên, chuyện này nhất định phải làm lớn càng tốt. Danh sĩ được mời đến càng nhiều càng tốt. Chỉ có như vậy, bất kể kết quả cuối cùng là gì, ông ta cũng có thể ăn nói. Nếu thảo luận ra được kết quả, không phải là do mình bất tài, mà là thành quả do các tông sư thiên hạ tập hợp lại, cùng nhau luận bàn. Mọi người đều có tương lai tốt đẹp. Nếu không có kết quả ha ha, các tông sư thiên hạ tập hợp lại cũng không có kết quả, bản thân mình không thể tự mình trả lời câu hỏi của thập tam điện hạ, chẳng phải rất hợp lý sao? Càng nói rõ không phải mình bất tài, mà là vấn đề mà thập tam điện hạ hỏi quá hóc búa. Nhưng làm sao để lừa những danh sĩ, học giả thiên hạ đến là cấp, lại là một vấn đề rất quan trọng. Hạ Hồng gần như có thể khẳng định, nếu họ biết trước câu hỏi, đại đa số người sẽ không đến là cấp. Rất đơn giản, câu hỏi này quá mức nguy hiểm. Nếu trả lời không tốt, sẽ thành chất vấn tính hợp pháp của đại thương. Tính hợp pháp thống trị có quan trọng hay không? Đương nhiên là quan trọng rồi. Từ xưa đến nay, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng vậy, Thương Hạo, Thái Khang cũng thế, vô số vị vua chúa, ai mà không quan tâm đến tính hợp pháp của sự thống trị? Vì muốn tăng cường tính hợp pháp của sự thống trị, họ đều cố gắng hết sức để tăng thêm hào quang cho mình. Huyền điệu giáng trần, huyết mạch của thiên nhân, thân thể của thần linh. Nói chung, càng thần kỳ, càng cao quý, càng khó nắm bắt càng tốt. Ngay cả nhà đại thương cũng không ngoại lệ. Vì tăng cường tính hợp pháp của sự thống trị, gần như thần thánh hóa hoàn toàn vị tổ tiên khai quốc, thiếu điều muốn chỉ vào bài vị của tổ tiên mà nói với thiên hạ. Tổ tiên ta là thần linh giáng trần, cho nên họ cơ chúng ta thay trời chăn dân. Các ngươi làm trái mệnh lệnh của hoàng tộc, chính là làm trái ý trời, cẩn thận thiết kiện. Nếu không có tính hợp pháp thống trị, sẽ mất lòng dân, ai cũng có thể tạo phản, ai cũng có thể làm hoàng đế. Cho nên câu hỏi này nếu trả lời sai, tuyệt đối là kết cục chu di tam tộc. Dù sao ngươi hôm nay dám chất vấn tính hợp pháp của sự thống trị nhà đại thương, cho dù ngày mai ngươi không có ý định tạo phản, vậy ngày kia thì sao? Loại người này có thể giữ lại sao? Vì muốn lừa các danh sĩ thiên hạ đến là gấp, tuyệt đối không thể để họ biết trước câu hỏi. Còn phải có lý do chính đáng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hạ Hồng cuối cùng cũng đưa ra quyết định, tuyên bố với thiên hạ, mời các danh sĩ của chư tử bách gia đến là cấp luật bàn, thảo luận về đạo trị quốc, nhu cầu đại kế cho thế gian, nhưng không nói ra câu hỏi cụ thể. Danh sách được mời công khai cho toàn xã hội. Như vậy, người được mời gần như không có lựa chọn nào khác. Các trường phái của chư tử bách gia đều tham gia, còn ngươi không tham gia. Ngươi không đến, sau này còn muốn sống trong xã hội nữa hay không? Tự ngươi nghĩ cho kỹ, người khác sẽ nhìn nhận ngươi thế nào? Đường đường là danh sĩ, ngay cả can đảm luận đạo với người khác cũng không có, đúng là đồ vô dụng. Đây là uy hiếp, là ép buộc. Nhưng chỉ có uy hiếp, ép buộc là chưa đủ, vẫn phải dùng lợi ích. Chỉ cần đưa ra đủ chỗ tốt, đủ lợi ích, có mấy danh sĩ của chư tử bách gia có thể từ chối được. Buổi luận đạo lần này sẽ do sử quan và trang thị ghi chép lại toàn bộ quá trình, để người trong thiên hạ thưởng thức, để hậu thế đánh giá. Người chiến thắng trong buổi luận đạo sẽ được đại thương hoàng triều công khai khen ngợi và nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ thương hoàng đế. Một bên là củ cà rốt, một bên là cây gậy. Dưới sự sắp xếp của Hạ Hồng, các danh sĩ chư tử bách gia đã nhận lời mời. Một tháng sau, cổng thành là cấp. Phía xa xa, bụi bay mù mịt, tiếng vó ngựa vang dội như sấm. Ba cỗ xe ngựa sang trọng đang đi về phía cổng thành. Cỗ xe ngựa dẫn đầu được làm bằng gỗ mun, được dát vàng khảm bạc, trên vách xe được vẽ những hoa văn tinh xảo, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những con tuấn mã kéo xe vô cùng thần tuấn, vầng ngựa được trải chuốt gọn gàng, mỗi bước đi đều rất tao nhã và mạnh mẽ, chung trên cổ rung leng keng. Hai cỗ xe ngựa phía sau tuy không sang trọng bằng cỗ xe đầu tiên, nhưng cũng rất khí thế. Những hộ vệ trên xe mặc áo giáp sáng bóng, tay cầm trường thương, mắt sáng quắc, cảnh giác nhìn xung quanh. Bánh xe ngựa lăn, nghiền nát đá vụn trên đường, phát ra âm thanh. Nhìn thấy sự xa hoa của đoàn xe từ phía xa, người dân trước cổng thành lần lượt tránh đường, tò mò bàn tán. Đoàn xe này thật sự là lợi hại, không biết lại là danh sĩ nhà nào đây. Đâu chỉ là không tầm thường, ngươi xem kỹ cỗ xe kia dùng mấy con ngựa kéo xem. Cái này, xì, là quy cách của chư hầu vương. Hả, nếu là chư hầu vương, tại sao không treo cờ hiệu? Ha ha, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Thiên hạ này, còn mấy thế gia có tư cách dùng quy cách của chư hầu vương? Ngươi là nói, Ân Sơn Trang Thị. Đúng vậy, tuy không treo cờ hiệu, nhưng ngươi xem hoa văn trên xe ngựa kia, rõ ràng là phong cách của Trang Thị gia tộc. Vậy mà ngay cả Trang Thị cũng đến. Buổi tụ họp lớn như vậy, sao có thể thiếu Trang Thị? Tuy rằng bọn họ không quản chuyện chính sự, nhưng không có lý do gì để từ chối chuyện luận đạo của chư tử bách gia. Nghe nói Hạ Hầu muốn Trang Thị ghi lại toàn bộ quá trình luận đạo, biên soạn thành sách, để trong thư phòng của Trang Thị, cho đời sau tham khảo. Thì ra là vậy. Trong thiên hạ cũng chỉ có Trang Thị hào phóng như vậy, mở thư phòng cho người thiên hạ. Không biết Trang Thị gia tộc lần này phái ai đến? Khó nói, Trang Thị tam kiệt đều là danh sĩ nổi tiếng thiên hạ, ai cũng có tư cách đại diện Trang Thị đến lạc cấp tham gia luận đạo. Ta thấy, vấn đề này không khó. Huynh đài sao lại nói vậy? Trang Thị tam kiệt tuy đều là danh sĩ, nhưng lão gia chủ tuổi quá lớn, đã hơn 90 tuổi, một đường vất vả e rằng mất nửa cái mạng, cơ bản không thể nào đích thân đến đây. Gia chủ hiện tại của Trang Thị đã hơn 50 tuổi, tuy đi lại không thành vấn đề, nhưng cũng không cần thiết phải đến. Ông ta đã nổi tiếng thiên hạ rồi, không cần đến hư danh này. Nhưng Trang Tam tiên sinh thì khác, tuy rằng được gọi là một trong Trang Thị tam kiệt, là tộc nhân xuất sắc nhất trong số con cháu Trang Thị, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, mới 30 tuổi, chưa từng chủ trì đại sự nào, danh tiếng không đủ. Buổi luận đạo chư tử bách gia lần này, chính là được chuẩn bị riêng cho hắn ta. Lần này, người mà Trang Thị gia tộc phải đến, hẳn là vị Trang Tam tiên sinh này. Nói cũng có lý. Trong lúc mọi người bàn tán, xe ngựa đã đến trước cổng thành. Binh lính canh giữ thành đã sớm đứng nghiêm, xếp thành hàng ngay ngắn, trường thương như rừng, hành lễ chào theo nghi thức quân đội. Khi xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cổng thành, đội trưởng đội thị vệ nhanh chóng bước đến, chắp tay nói, không biết là vị hiền giả nào của Trang thị Giá Lâm. Rèm xe được vén lên, một nam tử hơn 30 tuổi, dáng người cao giáo, bước ra khỏi xe ngựa một cách tao nhã. Hắn ta mặc cẩm bào màu trắng, thêu hoa văn hình mây tinh xảo, ở cổ áo và ống tay áo được viền bằng gấm thượng hạng, nhẹ nhàng bay trong gió. Eo thắt dây lưng ngọc, ngọc thạch ôn nhuận tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lại càng tôn lên thân phận cao quý của hắn ta. Nam nhân dung mạo tuấn tú, mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt hắn ta thâm thúy mà ôn hòa, giống như dòng suối sâu không thấy đáy, toát ra vẻ nho nhã. Trên đầu đội mũ miệng màu đen, được cố định bằng một cây châm bạch ngọc, vài sợi tóc rủ xuống bên má, càng tăng thêm vài phần phong khoáng. Sau khi nam tử đứng yên, nhẹ nhàng chỉnh trang lại y phục, bình tĩnh nhìn về phía đội trưởng thị vệ, chắp tay đáp lễ, ôn hòa nói, "Trang Tiêu, Trang thị, xin chào." Thì ra là Tam tiên sinh, mời tiên sinh. Đội trưởng thị vệ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng tránh đường. Trang thị gia tộc là dòng họ cao quý bậc nhất thiên hạ, không phải là người mà một tiểu đội trưởng thị vệ như hắn ta có thể gắt tội. Sau khi Trang Tiêu đáp lễ, liền lên xe ngựa. Ba chiếc xe ngựa đi vào Lạc Cấp. Rất nhanh, tin tức Ân Sơn Trang thị đến đã truyền khắp Lạc Cấp. Nghe nói Trang Tam tiên sinh đến, vô số quý tộc, danh sĩ dò hỏi chỗ ở của Trang thị, muốn đến chào hỏi, bài kiến. Mà lúc này, Trang Tiêu đã đến phủ đệ của Hạ Hồng. Hai người gặp mặt, Hạ Hồng mặt mày hường hào, hai tay đặt lên vai Trang Tiêu, nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, tràn đầy vui mừng. "Ha ha, nhiều năm không gặp, tiểu tam đã lớn rồi." Nghe thấy vậy, Trang Tiêu lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hạ Hồng và Trang thị có mối quan hệ rất sâu sắc. Ông ta hồi còn trẻ đã từng học tập ở Trang thị, sau đó còn cưới một người chi thứ của Trang thị. Tính theo thân phận, coi như là sư thúc của Trang Tiêu. Sau khi thành đạt, Hạ Hồng cũng đã đến Trang thị gia tộc bái kiến mấy lần. Hạ Hồng nhiệt tình kéo Trang Tiêu đến phòng khách. Hai người vừa mới ngồi xuống, Trang Tiêu đã nhịn không được hỏi. "Gia phụ nhận được thư khẩn cấp của sư thúc, không dám chậm trễ, phái ta đến giúp đỡ sư thúc. Không biết sư thúc gặp phải chuyện gì mà lại gấp gáp như vậy?" Hạ Hồng nghe vậy, sắc mặt xa sầm, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói đến đây, đều là do sư thúc nhất thời sơ suất.